Chương 659, đem Lâm Nguyên Mai rùa trả lại cho ta. Chương 659, đem Lâm Nguyên Mai rùa trả lại cho ta. Lại tu luyện mấy ngày, Lâm Nguyên cảm giác tu vi tiến không thể tiến, không sai biệt lắm có thể trúc cơ, đáng tiếc không có trúc cơ đan. Được rồi, ta một cái yêu quái ở đâu ra trúc cơ đan nhà, liền trực tiếp như vậy đột phá, ta cũng không tin ta thiên phú mạnh như vậy, nho nhỏ trúc cơ còn có thể thất bại. Quyết định tốt về sau, Lâm Nguyên bắt đầu dựa theo công pháp nội dung bắt đầu trúc cơ. Kết quả vừa mới bắt đầu, Lâm Nguyên liền có loại cảm giác, hắn nhất định phải ra ngoài, bên ngoài có cái gì đang chờ hắn. Ừm. Cảm giác kỳ quái. Cảm giác này để Lâm Nguyên có chút kinh hãi. Tựa hồ báo hiệu, nếu như hắn không đi ra, trúc cơ nhất định sẽ thất bại đồng dạng. Đồng thời loại cảm giác này cũng làm cho Lâm Nguyên cảm giác quen thuộc, tựa hồ từ lúc nào cảm thụ qua một lần. Cảm giác nguy cơ theo trúc cơ tiến hành càng ngày càng mãnh liệt. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Lâm Nguyên vội vàng bơi ra dưới nước động vật đi vào mặt nước. Đi vào mặt biển, Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời mây đen hội tụ, tiếng sấm lưu manh. Lôi kiếp. Ta bất quá trúc cơ mà thôi, lão thiên ngươi có muốn hay không làm như vậy ta nha. Lâm Nguyên ở trong lòng yên lặng nhà rảnh. Đương nhiên, hắn chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không dám phát ngôn bừa bãi nói ra âm thanh tới. Trúc cơ đã bắt đầu, liền ngay cả lôi kiếp đều tới, Lâm Nguyên chỉ có thể thành thành thật thật tại mặt biển độ kiếp. Ầm ầm. Trúc cơ hoàn thành hơn phân nửa, chỉ còn cuối cùng kết thúc công việc, lúc này, trên trời kiếp vân rốt cục hội tụ hoàn tất. Cái đá. Đang lúc Lâm Nguyên muốn đột phá trúc cơ thời điểm, kiếp lôi chuẩn xác trúng đích Lâm Nguyên. Theo đạo thứ nhất rơi xuống, còn lại lôi kiếp cũng bắt đầu đều đâu vào đấy một vừa rơi xuống. Ầm ầm, điện sáng long lánh, lốt buốt. Mặc dù nhìn xem rất đáng sợ, nhưng bị đánh Lâm Nguyên thí sự đều không có. Lôi điện ra thân chỉ làm cho hắn cảm giác tê tê dại dại, cũng không có cái gì tổn thương. Không chỉ có không có thương tổn, còn ra tốc hắn trúc cơ quá trình. Ba đạo kiếp lôi qua đi, Lâm Nguyên liền thành công bước qua trúc cơ cánh cửa. Trúc cơ về sau, lôi kiếp uy lực nâng cao một bước, lúc này Lâm Nguyên mới hơi cảm giác đau đớn. Ai? Cái này lôi kiếp còn có thể củng cố tu vi, thật là lạ. Lâm Nguyên an ổn lơ lửng ở mặt biển, miệng bên trong nói nhỏ. Mặc dù bị đánh rất đau, nhưng vừa bước vào trúc cơ tu vi tại cái này từng đạo lôi điện hạ vững chắc xuống. Cái này nhưng đã giảm mất đi không ít Lâm Nguyên trúc cơ về sau củng cố tu vi thời gian. Xác định không có chỗ xấu, Lâm Nguyên nhắm mắt lại an tâm hưởng thụ gỡ mìn cướp quả tạo. Mây phủ đại lục, Đông Hải ven bờ. Vài ngày trước, Phục Nưu Sơn Vũ Hiên cùng Bình Dương Hồ Kim Linh từ hai cái địa phương xuất phát, tiến về Lôi Viêm Định. Trải qua mấy ngày nữa phi hành, hai người khoảng cách Lôi Viêm Định chỉ có mấy ngàn dặm. Ừm, có yêu quái độ kiếp. Vũ Hiên nhìn thấy nơi xa đột nhiên xuất hiện lôi kiếp chi mây. Hắc hắc, vận khí thực là không tồi, còn chưa tới Lôi Viêm Định liền có thu hoạch. Trải qua lôi kiếp tẩy luyện yêu quái tài liệu nhưng là đồ tốt, Vũ Hiên lúc này quyết định đi xem một chút. Nếu như là dạ yêu, vậy thì chờ nó độ kiếp hoàn thành, sau đó giết lấy tài liệu. Vũ Hiên điều khiển phi hành pháp khí, hướng về Lâm Nguyên đất độ kiếp bay đi. Ừm, có thủy tộc hóa hình. Nhìn thấy nơi xa xuất hiện kiếp vân, Kim Linh chậm dần tốc độ phi hành. Lôi kiếp xuất hiện vị trí đúng lúc là nàng tiến về Lôi Viêm Định phải qua trên đường. Quấn một cái đi. Nghĩ nghĩ về sau, Kim Linh cải biến hướng bay quyết định đi vòng qua. Cũng không có bay bao xa, Kim Linh liền thấy một đạo linh quang thẳng tắp hướng về lôi kiếp xuất hiện vị trí bay đi. Nhân loại. Kim Linh tập trung nhìn vào, linh quang bên trong là cái nhân loại. Nguyên bản Kim Linh là không muốn quản, đã có nhân loại xuất hiện vậy liền không thể không quản. Dù sao một nhân loại hướng về phía ngay tại độ kiếp thủy yêu mà đi, dùng đầu gối nghĩ nghĩ cũng biết người này muốn làm gì. Ghê tởm nhân loại. Kim Linh thầm mắng một tiếng, quay lại phương hướng, tăng tốc về phía Vũ Hiên đuổi theo. Mặc dù Vũ Hiên phía trước, nhưng Kim Linh tu vi cao hơn hắn, rất nhanh liền kéo gần lại khoảng cách. Ừm. Phát giác được có người sau lưng đuổi theo, Vũ Hiên lập tức dừng lại. Hóa hình yêu quái. Thấy rõ người phía sau tướng mạo, Vũ Hiên lập tức liền biết nữ nhân này là cái hóa hình yêu quái. Dù sao nhân loại là không thể nào xương dài. Này nữ yêu tới này làm gì? Vũ Hiên cũng không có trước tiên đoán được Kim Linh ý đồ đến. Theo hắn biết yêu tộc chủng loại đông đảo, mà lại trời nam biển bắc, tuyệt đại đa số đều không có gì giao tình. Chẳng lẽ là đến lẫn vào Lôi Viêm Định bí cảnh vẫn là nói đơn thuần đi ngang qua. Vũ Hiên trong lòng suy đoán. Lúc này Kim Linh đã bay đến phụ cận. Nhìn thấy nó biểu tình bất thiện, Vũ Hiên lập tức tế ra lão tổ cho hắn mượn mai rùa pháp bảo. Đưa vào linh lực, lớn chừng bàn tay mai rùa hóa thành hơn một trượng, đem Vũ Hiên bảo vệ trong đó. Bảo đảm tự thân an toàn, Vũ Hiên lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Vị đạo hữu này, ngươi vì sao truy ta? Phía trước có thủy tộc độ kiếp, ta muốn cho ngươi tránh xa một chút. Kim Linh lãnh đạm trả lời. Nghe được là nguyên nhân này, Vũ Hiên âm thầm nhíu mày. Hắn nhưng là Phục Nưu Sơn thiên tiêu, tùy tiện một cái nữ yêu liền để hắn rời đi, mặt mũi của hắn để nơi nào nha? Bất quá trước mắt người thực lực tựa hồ không thua hắn, Vũ Hiên đành phải nhẫn mại tính tình hỏi thăm. Vị đạo hữu này, xin hỏi vì sao nha? Theo ta được biết, các ngươi yêu tộc quan hệ trong đó giống như cũng không có tốt như vậy đi. Vẫn là nói ngươi biết con kia ngay tại độ kiếp yêu quái. Kim Linh không có trả lời, mà là nhìn xem Vũ Hiên trước người mai rùa pháp khí sững sờ xuất thần. Cái này mai rùa đường vân làm sao cùng Lâm Nguyên giống như? Kim Linh trong lòng suy tư. Nàng cùng Lâm Nguyên sinh sống nhiều năm, đối với Lâm Nguyên mai rùa bên trên đường vân nhưng là phi thường rõ ràng. Tuy nói tuyệt đại đa số mai rùa dài đều không khác mấy, nhưng trước mắt cái này mai rùa pháp khí lại làm cho nàng cảm thấy phá lệ nhìn quen mắt. Này nữ yêu chuyện gì xảy ra nha? Nhìn xem Kim Linh trực câu câu nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, Vũ Hiên trong lòng lén lút tự đủ. Vị đạo hữu này, tại hạ là Phục Nưu Sơn đệ tử, đạo hữu có thể cho chút thể diện. Gặp Kim Linh không nói lời nào, Vũ Hiên trực tiếp chuyển ra chỗ dựa. Phục Nưu Sơn. Kim Linh đột nhiên bừng tỉnh. Chẳng lẽ đây quả thật là Lâm Nguyên mai rùa? Vũ Sơn là gì của ngươi? Kim Linh chất vấn. Vũ Hiên còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này mỉm cười trả lời, Vũ Sơn chính là nhà ta lão tổ, đã đạo hữu biết nhà ta lão tổ danh hiệu, hôm nay có thể cho chút thể diện. Nghe được câu trả lời này, Kim Linh trong lòng tức giận. Thân là sát hại người thương cựu địch, Kim Linh đương nhiên sẽ dò nghe lai lịch của đối phương. Ngày đó bắt đi Lâm Nguyên lão đạo kia liền gọi Vũ Sơn. Người trước mắt đúng lúc là Vũ gia hậu bối. Chắc không được cái này mai rùa như thế nhìn quen mắt, nguyên lai là Lâm Nguyên. Cựu nhân hậu đại ở trước mắt, tăng thêm nàng tâm tâm niệm niệm Lâm Nguyên mai rùa, Kim Linh chỗ nào còn nhịn được. Đem Lâm Nguyên mai rùa trả lại cho ta. Kim Linh quát một tiếng, quả quyết phát động công kích. Kim Long xé trời chảo. Một đạo kim sắc long chảo trống rỗng xuất hiện, theo gió mà dài, thoáng qua ở giữa hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, hướng về Vũ Hiên hung hăng chụp tới. Đối mặt cái này đột nhiên công kích, Vũ Hiên liền tranh thủ mai rùa pháp bảo vận đến trước người. Oanh! Kim Long xé trời chảo trúng đích mai rùa, bạo tạc ở giữa phát ra tiếng vang. Mai rùa liên quan phía sau Vũ Hiên bị đập bay ra ngoài, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Bạo tạc qua đi mai rùa hoàn hảo không chút tổn hại, sau người Vũ Hiên cũng giống như vậy. Chương 660, cầu ngài tha ta một mạng. Chương 660, cầu ngài tha ta một mạng đạo hữu, ngươi vì sao muốn công kích ta? Ta thế nhưng là Phục Nưu Sơn đệ tử, ngươi chẳng lẽ là muốn cùng ta Phục Nưu Sơn là địch? Vũ Hiên hô to, muốn ngăn cản Kim Linh. Nhưng Kim Linh nơi nào sẽ nghe, nàng muốn giết chính là Phục Nưu Sơn đặc biệt người trước mắt vẫn là cựu địch Vũ Sơn hậu nhân. Bèn, bèn, bèn. Kim Linh không ngừng phát động công kích, nhưng đều bị Lâm Nguyên Mai rùa ngăn trở. Ghê tởm, lại đem Lâm Nguyên Mai rùa chế tác trở thành pháp bảo. Mắt thấy công kích không dùng được, Kim Linh lấn người mà lên dự định khoảng cách gần công kích. Nữ yêu, ngươi càng như thế không biết tốt xấu, kia cũng đừng trách ta. Nói, Vũ Hiên từ Mai rùa đi sau ra một đạo công kích, hướng về ních lại gần mình Kim Linh đối diện mà tới. Hiu, Kim Linh lách mình tránh thoát. Vũ Hiên liên tục phát động công kích, Kim Linh ngay cả liên tục né tránh. Gặp kiềm chế lại trước mặt nữ yêu, Vũ Hiên đem Mai rùa vận đến sau lưng, co cẳng liền chạy. Vừa mới ngoan thoại chỉ nói là nói mà thôi, này nữ yêu rõ ràng so với hắn thực lực mạnh, Vũ Hiên đầu óc có vấn đề mới có thể lưu lại cùng nàng đánh. Muốn chạy, không có cửa đâu. Gặp Vũ Hiên đào tẩu, Kim Linh đối cứng lấy công kích đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền cách xa vùng biển này. Nơi xa hải đảo bên cạnh, Lâm Nguyên còn đắm chìm ở trong lôi kiếp, hoàn toàn không biết một trận nguy cơ đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên bị hóa giải. Lôi kiếp bổ 10 phút, dần dần ngừng. Lôi kiếp qua đi, Lâm Nguyên tu vi bị nện vững chắc không ít. Cái này lôi kiếp hiệu quả coi như không tệ, lão tiên, cảm ơn ngươi a. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn lên trời, nói lời cảm tạ một câu. Theo Lâm Nguyên một câu nói lời cảm tạ, đỉnh đầu mây đen bắt đầu tiêu tán, ánh nắng một lần nữa chiếu xuống. Lôi kiếp biến mất, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều linh khí không ngừng rót vào Lâm Nguyên thân thể, những linh lực này tựa hồ tại cải tạo thân thể của hắn. Ừm, đây là có chuyện gì nha? Chẳng lẽ còn không xong? Lâm Nguyên nói thầm một tiếng, cẩn thận cảm thụ, phát hiện thân thể không có gì khó chịu. Thế là thong thả trở về, mà là lặng lặng lơ lửng ở mặt biển chờ đợi lấy đến tiếp sau linh khí truyền thâu hoàn tất. Đây là thiên địa giúp yêu vật hóa hình quá trình, Lâm Nguyên đương linh quy một đời kia kỳ thật cũng có. Nhưng đáng tiếc là, hắn vừa độ kiếp hoàn tất, liền bị Vũ Sơn lao đạo cho bắt đi, từ đó đánh gãy hóa hình quá trình. Lần này không ai quấy rầy, hóa hình quá trình rất thuận lợi. Đại khái qua nửa canh giờ, linh khí chuyển vận hoàn tất. Linh quang lóe lên, một con mọc ra cá nóc đầu nam nhân xuất hiện tại nguyên chỗ. Đây là hóa hình. Ha ha ha, ta hóa hình. Rốt cục không cần đương một con cá. Lâm Nguyên nhìn lên trước mặt hoạt động tự nhiên cánh tay mừng rỡ như điên. Cánh tay là nhân loại cánh tay, trắng tinh, lớn nhỏ vừa phải. Trà xét xong cánh tay, Lâm Nguyên lại cúi đầu xuống xem xét thân thể cái khác bộ kiện. Cái khác bộ kiện cũng tương đối bình thường, ngoại trừ có chút béo bên ngoài. Ai? Kỳ quái, làm sao cảm giác tầm mắt của ta kỳ quái như thế? Lúc này Lâm Nguyên chú ý tới mình tầm mắt còn cùng đương cá thời điểm, tầm mắt phi thường rộng, không sai biệt lắm có 270 độ. Mà nhân loại tầm mắt góc độ rõ ràng không có rộng như vậy. Lâm Nguyên tranh thủ thời gian đưa thay sờ sờ đầu của mình. Mượt mà chân nhắn lại gặp gềnh xúc cảm, để Lâm Nguyên lập tức rút tay trở về. Ê! Không phải đâu. Lâm Nguyên cự tuyệt tin tưởng, lần nữa đưa thay sờ sờ đầu. Lần này bước tin. A, ta làm sao giải cái cá đầu nha? Lâm Nguyên kêu thảm một tiếng, biểu lộ rất là sụp đổ. Vội vàng sờ khắp cả cái đầu, thuận tiện sử dụng linh lực bay tới không trung. Mặt biển mặc dù không thế nào bình tĩnh, nhưng vẫn là có thể đương tấm gương dùng. Xuyên thấu qua mặt biển phản xạ ra cảnh tượng, xác định không phải là ảo giác, hắn xác thực nhìn chằm chằm một viên cá đầu. Đặc biệt là kia hai con mắt, tròn căng phân bố tại đầu hai bên, chắc không được tầm mắt góc độ rộng như vậy. Ai? Vì sao lại dạng này? Lao Thiên gia, ngươi cái này không đúng sao? Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, chất vấn Lao Thiên. Lâm Nguyên thanh âm ở chung quanh quanh quẩn, không người đáp lại. Yêu vật hóa hình đều sẽ mang lên một chút bản thể đặc thù, tỉ như cái đuôi, lân phiến, lông tóc, sừng vân vân. Cùng bình thường yêu vật so sánh, Lâm Nguyên hóa hình trình độ đã coi như là không tệ. Nếu là xem nhẹ đầu, hoàn toàn liền là cái nhân loại. Nếu là khác yêu quái gặp khẳng định sẽ tán dương, huynh đệ, ngươi hóa hình hóa có thể a. Dù sao đại đa số yêu quái đều dáng dấp thiên hình bản trạng, như thế mạo gọi là người không bằng gọi là đứng thẳng hành tẩu động vật tương đối phù hợp. Nhưng Lâm Nguyên chỗ nào chịu được cái này nha? Hắn trong ấn tượng mình hẳn là hóa hình trở thành dương quang xuất khí đại ca ca mới là. Ố tại sao có thể như vậy? Đỉnh lấy dạng này đầu để cho ta làm sao gặp người nha? Lâm Nguyên nội tâm sụp đổ, gào thét một tiếng, nhảy xuống nước, hóa thành bản thể, bơi về động vật tự bế đi. Một bên khác, Kim Linh còn tại đuổi theo Vũ Hiên không thả. Hai ngày sau, hai người đáp xuống một chỗ hải đảo trên bờ cát. Trải qua hai ngày hai đêm chiến đấu, hai người đều đã tiếp cận cực hạn. Hô hô đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, bây giờ ngươi ta đều không sức tái chiến, không bằng tha ta một mạng, ta Vũ Mô cam đoan về sau không tìm ngươi gây chuyện. Vũ Hiên thở hổn hển, một bộ thương lượng ngữ khí. Một bên khác, Kim Linh không người cũng tại kịch liệt thở phì phò. Thở dốc một hồi lâu, Kim Linh mới đứng thẳng người. Bất quá nàng cũng không trả lời Vũ Hiên, mà là tụ tập linh lực chuẩn bị lần công kích sau. Đạo hữu, ta đều đã nhận thua, giữa chúng ta cũng không có gì cửu hận, ngươi vì sao không thể bỏ qua ta? Gặp Kim Linh áp vũ công kích, Vũ Hiên kinh hãi liên tiếp lùi về phía sau. Kim Linh cũng nói, vẫn như cũng nghiền ép thể nội linh lực. Nàng biết nhân loại trước mặt đã nỏ mạnh hết đà, căn bản không có nhiều ít linh lực thúc đẩy Lâm Nguyên Mai rùa. Mình chỉ cần lại kiên trì một hồi, liền có thể đánh giết người này đoạt lại Lâm Nguyên Mai rùa. Mà lại người này nói thật dễ nghe, ai có thể bảo chứng việc khác sau sẽ tuân thủ lời hứa? Huống chi hắn còn là cựu nhân Vũ Sơn hậu nhân, tự nhiên không có buông tha hắn đạo lý. Ta là Phục Nhu Sơn đệ tử thiên tài, ngươi giết ta, Phục Nhu Sơn là sẽ không bỏ qua ngươi. Gặp thuyết phục không được, Vũ Hiên lại nếm thử uy hiếp. Nhưng lời này, truy sát thời điểm, Kim Linh đã nghe nhiều lần, cho nên Kim Linh thờ ơ, không phản ứng chút nào. Ta là thiên tài, ta không thể chết. Gặp Kim Linh không phải giết mình không thể, Vũ Hiên triệt để luống cuống. Nhưng hắn lại tìm không thấy biện pháp đào thoát. Nơi này cách đại lục quá xa, căn bản không liên lạc được tông môn. Hai ngày thoát đi lại để cho hắn hao hết linh lực. Mắt thấy Kim Linh pháp thuật ngưng tụ hoàn tất, Vũ Hiên ngực một tiếng quỳ xuống. Tiền bối, van cầu ngài, ta cầu ngài lòng từ bi buông tha ta một mạng. Ta cam đoan về sau không tìm làm phiền ngươi. Đúng rồi, trên người của ta những vật này đều cho ngài, chỉ cầu ngài có thể buông tha ta. Nói, Vũ Hiên đem trên người túi chứa vật cái gì một mạch ném đi ra, ngoại trừ Lâm Nguyên Mai rùa. Ha ha, buông tha ngươi. Kim Linh cười lạnh. Chớ vọng tưởng. Dứt lời, Kim Linh cánh tay bung lên, ngưng tụ thành cầu linh lực hướng về Vũ Hiên vọt tới. Không! Vũ Hiên hoảng sợ hô to, đội vàng cầm trong tay mai rùa cản trước người. Ầm! Linh lực quang cầu trúng đích mai rùa, đem mai rùa nổ bay rất ra ngoài. Mai rùa đập trúng phía sau Vũ Hiên, bắn ngược, xoay tròn lấy bay về phía biển cả. Chương 661, vỏ sò đảo. Chương 661, vỏ sò đảo. Không có linh lực gia trì, Lâm Nguyên Mai rùa chỉ là cứng rắn mà thôi, không có hoàn mỹ chống cự công kích hiệu dụng. Bị mai rùa đánh trúng, Vũ Hiên lúc này mánh nôn một bụng máu tươi. Không có mai rùa bảo vệ, Kim Linh lấn người mà lên, một tay hóa thành lòng chảo đâm về Vũ Hiên tim. Phốc phốc, ngực bị xuyên thủng, Vũ Hiên mặt mũi tràn đầy không dám tin. Lão tổ, lão tổ hắn sẽ báo thù cho ta. Phun ra câu nói sau cùng, Vũ Hiên nghiêng một cái, chết không nhắm mắt. Xôn xao lúc này bị đánh bay mai rùa rơi vào trong nước. Kim Linh ngay cả vội rút ra cánh tay, chạy hướng biển cả, nhảy xuống. Không bao lâu, Kim Linh lần nữa nổi lên mặt nước. Lâm Nguyên, ngươi mai rùa ta cầm về. Kim Linh ôm mai rùa vui đến phát khóc. Ở trong biển khóc một hồi lâu, Kim Linh lúc này mới bơi lên bờ, đi vào Vũ Hiên bên người, nhìn xem Vũ Hiên chết không nhắm mắt thi thể. Kim Linh cầm mai rùa thì nói, Lâm Nguyên, ngươi yên tâm, người này chỉ là lợi tức, mối thù của ngươi ta sớm muộn sẽ báo. Dứt lời, Kim Linh đưa tay một đạo công kích đem Vũ Hiên nổ vỡ nát. Về sau lại đem hắn vứt bỏ túi chứa vật tiêu hủy. Giải quyết hết thảy, Kim Linh ngồi tại trên bờ biển, xuất ra bình dương thủy quân cho đan dược nuốt vào một viên. Hơi khôi phục một chút linh lực, Kim Linh đứng dậy. Hiện tại nên đi lôi viêm định. Phi thân lên, Kim Linh chậm chạp hướng về lúc đến phương hướng bay đi. Nàng đây là dự định đường cũ trở về, sau đó lại đi hướng lôi viêm định. Đáng tiếc chi hai ngày trước, Kim Linh vội vàng truy sát Vũ Hiên, hai người tốc độ phi hành cực nhanh, trong lúc đó Vũ Hiên lại nhiều lần cải biến phương hướng. Kim Linh chỗ nào còn có thể phải nhớ rõ lúc đến đường nhà. Phi hành đường này, Kim Linh liền đoán không được phương hướng. Trước đó tựa như là từ bên kia tới đi. Kim Linh nói thầm một tiếng, lựa chọn một cái phương hướng tiếp tục phi hành. Phi hành vài ngày, nhưng cảnh tượng trước mắt càng ngày càng lạ lẫm. Dựa theo nàng trước mắt tốc độ, mặc dù nói không có truy sát Vũ Hiên lúc nhanh như vậy, nhưng nhiều ngày như vậy dù sao cũng nên về đến điểm bắt đầu đi. Phải biết nàng giết chết Vũ Hiên thế nhưng là tại 7 ngày trước. Mất phương hướng Kim Linh, lại tại phụ cận tìm kiếm một vòng, vẫn không có nhìn thấy quen thuộc chẳng cảnh. Xác nhận mình bay nhầm phương hướng, Kim Linh rốt cục dừng lại. Lần này phiền toái, lại bận rộn như vậy tìm xuống dưới, chỉ sợ muốn bỏ lỡ bí cảnh mở ra. Nhìn xem mênh mông biển rộng vô bờ, Kim Linh chau mày. Cũng không biết kể bên này có không có ai biết lôi viêm định. Suy tư một lát, Kim Linh quyết định tìm nơi có người hỏi một chút đường. Du lịch lâu như vậy làm sao ngay cả chỉ yêu đều không nhìn thấy, cái này biển cả cũng quá lớn đi. Lâm Nguyên biến thành bản thể cá nóc, một bên bơi lội một bên nói nhỏ. Hắn tại đáy biển động vật tự bế 2 ngày liền ra. Không ra không được nha, Lâm Nguyên đã chịu đủ cuộc sống bây giờ. Trước đó tốt xấu còn có Đế Thích Thiên ngẫu nhiên tới nói chuyện cùng hắn, hiện tại một cái có thể giải buồn bực đều không có. Đương nhiên trọng yếu nhất còn là tu luyện hoàn cảnh. Mảnh này biển cả mặc dù khắp nơi đều có linh khí, nhưng vẫn là quá mỏng manh. Chúc cơ về sau, Lâm Nguyên cần tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Muốn tiếp tục ở nơi đó, muốn tu thành kim đan không biết muốn bao nhiêu năm. Tại là có chút thực lực Lâm Nguyên, dự định ra tìm xem có hay không thích hợp tu luyện địa điểm, tốt nhất vẫn là loại kia yêu quái căn cứ. Dạng này không chỉ có thuận tiện tu luyện, còn không thể nhạt. Nhưng bây giờ hắn ở trên biển bơi 7-8 ngày đều còn không có tìm được cái gọi là yêu quái căn cứ. Sẽ không phải thế giới này chỉ có ta một cái hóa hình yêu quái đi. Ý nghĩ này mới xuất hiện, liền bị Lâm Nguyên lật đổ. Không đúng không đúng, Đế Thích Tiên, còn có Á Tuyệt đều có linh trí, mảnh này biển cả khẳng định không chỉ ta một cái yêu quái. Kỳ quái, những cái kia yêu quái đi đâu đâu? Lâm Nguyên nói nhỏ, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Bơi lên phía trước xuất hiện một đầu bóng đen. Lâm Nguyên thăm dò xem xét, là cái hải đảo. Tình huống như vậy Lâm Nguyên gặp được mấy lần, bất quá không phải không có một hai hoang đảo, chính là có người loại chiếm cứ. Lâm Nguyên là yêu quái, hắn cũng không dám đỉnh lấy cái đầu cá tiến về nhân loại địa bàn. Gặp được có người hòn đảo hắn đều là xa xa lách qua, cũng không biết hòn đảo này có phải hay không cũng có người. Được rồi, tới gần xem một chút đi. Lâm Nguyên lắc lắc cái đuôi, hơi gia tốc, hướng về phía trước hải đảo bơi đi. Tốn hao một chút thời gian, Lâm Nguyên bơi tới phụ cận, thử quan sát kỹ trên đảo hoàn cảnh. Ở trên đảo hoàn cảnh rất nguyên thủy, cũng không thấy được gì công trình kiến trúc, chung quanh cũng không có thuyền đánh cá, bến cảng loại hình đồ vật tồn tại. Lại là một cái hoang đảo sao, cũng không biết ở trên đảo linh khí như thế nào. Đang lúc Lâm Nguyên dự định lại tới gần nhìn xem lúc, hòn đảo biên giới đột nhiên đi ra bốn cái hình thù kỳ quái đồ vật. Đại vương đi nhỏ, đại vương càng ngày càng sẽ dày vào người. Một cái đứng thẳng hình tẩu rùa đen phát ra bực tức. Ai ai nói không phải đâu, chúng ta mỗi một cái đều là yêu quái, làm sao biết nhiều như vậy em thai thú vị cố sự nha. Một cái tiêm nha lợi chùy, lỗ thai là đối với cá yêu quái đồng ý nói. Tướng mạo này Lâm Nguyên rất quen thuộc, Đế Thích Thiên liền dài dạng này, đoán không sai, cái này yêu hẳn là cá trình điện thành tinh. Xong, ngày mai liền nên là ta cho nhỏ đại vương kể chuyện xưa, nếu là dạng không ra vậy coi như gặp. Một con kéo lấy cái đuôi, miệng bằng thẳng yêu quái mặt lộ vẻ khó xử nói. Yêu quái này nhìn hẳn là một cái cá xấu tinh. Hòn đảo này tên là Vỏ Sò Đảo, ở trên đảo có cái gọi Vỏ Sò Đại Vương yêu quái, kể bên này hải vực đều là địa bàn của hắn. Mấy cái này yêu quái đều là Vỏ Sò Đại Vương thủ hạ. Yêu quái trong miệng nhỏ đại vương là Vỏ Sò Đại Vương hài tử. Vài ngày trước, Vỏ Sò Đại Vương có việc ra ngoài, nói muốn tham gia cái gì khánh điện. Không có Vỏ Sò Đại Vương, nhỏ đại vương liền bắt đầu làm yêu. Nhỏ đại vương muốn đi ra ngoài chơi, chúng thủ hạ đương nhiên không dám để cho nàng ra ngoài. Thế là nhỏ đại vương yêu cầu thủ hạ kể chuyện xưa cho nàng nghe, nói rất hay, nàng liền không đi ra. Nói không tốt, nàng không chỉ có muốn chạy ra ngoài chơi, còn muốn trừng phạt người kia. Ngày mai vừa vặn đến phiên cá sấu tinh kể chuyện xưa. Uy, các ngươi có cái gì cố sự nhanh cùng ta nói một chút nha. Cá sấu tinh nhìn về phía cái khác hai yêu. Rùa đen tinh cùng cá trình điện tinh liếc nhau, sau đó lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Huynh đệ, không phải ta không giúp ngươi, thật sự là ta biết cố sự hôm qua đã bị nhỏ đại vương móc làm nha. Rùa đen tinh trước tiên mở miệng. Đúng vậy a. Đúng a. Hôm trước cái kia cố sự liền để ta vắt hết óc huynh đệ, ta thực sự không có biện pháp giúp ngươi. Cá trình điện cũng một mặt xin lỗi cự tuyệt. Các ngươi. Cá sấu chỉ hai yêu, một mặt không tin. Vừa mới hai yêu nhãn bạn chi kỷ lưu hắn nhưng nhìn rõ ràng, tình huống rõ ràng không giống bọn hắn nói đồng dạng. Đoán chừng là sợ lại đến phiên mình không có cố sự có thể giảng, cho nên mới không giúp hắn. Tốt, các ngươi không giúp liền không giúp đi, ta ngược lại muốn xem nhỏ đại vương chạy ra ngoài chơi, đại vương trở về biết đến cùng trừng phạt ai. Cá sấu tinh bắt đầu chơi xỏ lá. Hắn giảng không ra cố sự, chịu phạt việc nhỏ. Nhỏ đại vương chạy tới chơi mới là đại sự. Dù sao nhỏ đại vương trừng phạt đều là chơi đùa hào hứng. Nếu là đi ra ngoài chơi xảy ra ngoài ý muốn, đại đại vương lửa giận mới là bọn hắn không thể thừa nhận. Chương 662, ngẫu nhiên gặp lại phân cách. Chương 662, ngẫu nhiên gặp lại phân cách. Minh đệ, ngươi đừng như vậy à, ta là thật không biết nha. Rùa đen tinh vẫn như cũ cự tuyệt, tựa hồ hắn là thật không biết cố sự đồng dạng. Cá trình điện tinh im lặng không nói lời nào, vẫn như cũ một bộ bất lực dáng vẻ. Nếu không chúng ta đi nhân loại bên kia bắt cái thuyết thư tiên sinh tới. Một bên nhỏ trong suốt, cũng là duy nhất nữ yêu tinh đột nhiên đề nghị. Nghe nói như thế, ba cái yêu quái lướt nhau, con mắt đồng thời sáng lên. Ô biển, ngươi biện pháp này tốt. Ba yêu nhấc tay tán dương. Hắc hắc, ta cũng lại đột nhiên nhớ tới. Trên đầu mang theo khỏa biển cả xoắn ốc nữ yêu tinh ngốc ngốc cười một tiếng. Đi. Chúng ta bây giờ liền đi bắt cái thuyết thư tiên sinh trở về. Cá sấu tinh không kịp chờ đợi đi ra phía ngoài. Cái khác ba yêu cũng đi theo. Vừa đi mấy bước, sinh tính cẩn thận rùa đen tinh đột nhiên đánh lên chống nuôi quân. Lão Quy, ngươi làm sao rồi, nhanh lên đuổi theo a. Gặp rùa đen dừng lại, cá sấu quay người thúc giục. Chúng ta đi nhân loại nơi đó bắt người có phải hay không có chút mạo hiểm? Nghe nói nhân loại nơi đó có rất nhiều bản lĩnh cao cường tu tiên giả, nếu là gặp được. Rùa đen tinh nói ra trong lòng lo lắng. Không phải liền là tu tiên giả sao, có ta ở đây, không cần sợ. Cá sấu vô vô ngực một bộ không đem tu tiên giả để ở trong mắt bộ dáng. Hắn tại bốn yêu bên trong nhỏ tuổi nhất, nhưng thực lực lại là bốn cái yêu quái bên trong mạnh nhất một cái. Cũng liền rùa đen có thể cùng hắn đánh đồng. Nghe vậy, rùa đen tinh trợn trắng mắt, hắn số tuổi lớn nhất, nhưng là phi thường tu tiên giả lợi hại. Chọc tới một cái không tính là cái gì, nếu là chọc tới tông môn thế lực nhưng liền xong rồi. Nghe được cá sấu khoác lác, không chỉ có rùa đen không tin, cái khác hai yêu cũng không tin. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng nhân loại tu sĩ đã từng quen biết, minh bạch rùa đen tinh lo lắng không phải giả. Ách, các ngươi không tin ta. Cá sấu liền gãi đầu một cái. Không ai phản ứng hắn. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Ngày mai ta nói không nên lời cố sự, nhỏ đại vương sẽ phải rời nhà đi ra ngoài nhà. Cá sấu mở ra tay vỗ, một bộ các ngươi nhìn xem xử lý dáng vẻ. Nghe nói như thế, ba yêu lần nữa suy tư. Ta biết một chỗ, ở trên đảo chỉ có phàm nhân. Suy tư một lát, cá trình điện tinh đột nhiên mở miệng. Có chỗ như vậy? Xa sao? Cá sấu truy vấn. Không xa lắm, chúng ta nắm chặt thời gian, buổi sáng ngày mai hẳn là có thể trở về. Cá trình điện hồi đáp. Vậy được, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Lão Quy, ngươi lần này không có ý kiến a? Cá sấu nhìn về phía cẩn thận rùa đen tinh. Không có. Rùa đen tinh lắc đầu. Đều không có tu tiên giả, bọn hắn những này yêu quái còn cần sợ cái gì nha? Đi. Vậy chúng ta xuất phát. Cá sấu tinh dẫn đầu hướng về bờ biển đi đến. A. Bên kia có phải hay không có cái gì? Đang lúc mấy yêu chuẩn bị vào nước lúc, ốc biển cô nương đột nhiên nhìn thấy mặt biển có cái gì đang đến gần. có cái gì? Làm sao? Ở bên kia. Úc biển cô nương chỉ vào Lâm Nguyên phương hướng. Nhìn thấy mấy cái yêu quái phát hiện mình, Lâm Nguyên vội vàng hóa hình thành đầu cá người bơi tới. Xa lạ ngư yêu. Cái này yêu tới này làm gì? Mấy yêu trong lòng thầm đủ. Rất nhanh Lâm Nguyên liền du lịch lên mở. Các vị tiền bối, quay dậy. Lâm Nguyên ôm quyền hành lễ, một bộ người khiêm tốn bộ dáng, nếu như không chú ý hắn viên kia đầu cá. Vẻ nho nhã. Nói thầm một tiếng, cá sấu tinh trước tiên mở miệng. Người cái này yêu, là từ đâu tới? Còn có đến chúng ta vỏ sò đảo làm gì? Cảm thụ một chút trước mặt bốn yêu khí tức. Rùa đen cùng cá sấu tương đối lợi hại, đại khái là kim đan kỳ. Cá trình điện cùng ốc biển thì là trúc cơ kỳ. Lâm Nguyên mặc dù vừa trúc cơ, nhưng bằng hắn hiện tại thân thể năng lực, thế nhưng là có thể vượt cấp tác chiến tồn tại. Cho nên đối mặt kim đan yêu quái, Lâm Nguyên hoàn toàn không hoảng hốt. Tại hạ trước đó không lâu vừa hóa hình, cho nên muốn tìm cái thích hợp chỗ tu luyện, trùng hợp đi ngang qua nơi đây, cho nên nhìn lại nhìn. Lâm Nguyên thành thật trả lời. Yêu quái tại Lâm Nguyên trong ấn tượng đều là tương đối thuần phát, chí ít đế thích tiên cùng a tuyệt đều là như thế này. Có cái gì thì nói cái đó, không có nhân loại những cái kia con quấn quấn. Nguyên lai là tìm chỗ tu luyện nha. Cá sấu âm thầm nói thầm. Đúng rồi, ngươi nói ngươi vừa hóa hình đúng không? Phải. Lâm Nguyên gật gật đầu. Nói cách khác không phải thế lực khác yêu quái. Căn cứ Lâm Nguyên trả lời, cá sấu ở trong lòng đạt được đáp án. Ha ha. Huynh đệ, ngươi tìm chỗ tu luyện thế nhưng là đến đúng chỗ, chúng ta vỏ sò đảo chính là tu luyện nơi tốt. Cá sấu tiến lên vỗ vỗ Lâm Nguyên bả bay, hào phóng nói. Ngạc ngư đại ca, ý lời này của ngươi là ta có thể lưu lại. Lâm Nguyên thử dò hỏi. Ha ha, kia là đương nhiên. Chúng ta vỏ sò đại vương nói, hoan nên vùng biển này thủy tộc đến đây đầu nhập vào. Cá sấu lần nữa vỗ vỗ Lâm Nguyên bả bay. Là như thế này a, kia liền đa tạ chứa chấp. Lâm Nguyên cười nói tạ. Khách khí cái gì, đến giới thiệu cho ngươi một chút, đây là lão quy, đây là cá trình điện, đây là ốc biển, đối ta gọi cá sấu. Cá sấu lần lượt cho mấy yêu làm giới thiệu. Danh tự thật sự là đơn giản dễ hiểu a. Lâm Nguyên tại nói thầm trong lòng một câu. Ta gọi. Quấy giày một chút. Lâm Nguyên vừa mới chuẩn bị tự giới thiệu, một thân ảnh đáp xuống trên bờ cát. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện nữ nhân, cá sấu mấy cái lập tức cảnh giác lên. Không cần thần trương, ta chỉ là muốn hỏi cái đường. Kim Linh mở miệng giải thích. Hỏi đường. Mấy yêu trao đổi hạ ánh mắt, cuối cùng là lớn tuổi nhất lão quy đứng dậy. Tiền bối, không biết ngươi muốn hỏi điều gì đường. Nghe được lão quy gọi mình tiền bối, Kim Linh em thầm nhíu mày. Nàng nhưng không có già như vậy, chỉ là cảnh giới cao một chút thôi. Nhìn thấy Kim Linh nhíu mày, mấy yêu bị hù thở mạnh cũng không dám. Mặc dù Kim Linh không có phát ra uy thế, nhưng mấy yêu rõ ràng cảm giác được huyết mạch áp chế. Cái này yêu sợ là so vỏ sò đại vương còn mạnh hơn. Mấy yêu trong lòng đồng thời thầm nghĩ, trước mắt cái này mấy cảnh giới cũng không bằng mình, gọi mình tiền bối không có vấn đề gì. Nghĩ rõ ràng Kim Linh lông mày giãn ra. Ta muốn hỏi hỏi Lôi Viêm Bình đi như thế nào. Kim Linh nhẹ giọng hỏi thăm. Gặp Kim Linh tựa hồ thật chỉ là hỏi đường, mấy yêu ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc Kim Linh nói Lôi Viêm Bình bọn hắn cũng không biết ở đâu, thế là đều nhìn về tuổi tác lớn nhất, kiến thức khá nhiều Lao Quy. Lôi Viêm Bình a, tại cái hướng kia, cách nơi này có hết mấy bạn bên trong. Lao Quy nghĩ nghĩ về sau, chỉ vào một cái phương hướng trả lời. Bên kia sao? Tạ ơn. Đạt được đáp án, Kim Linh nói lời cảm tạ một tiếng, phi thân rời đi. Thật xinh đẹp nữ yêu tinh nha, nếu có thể lấy về nhà liền tốt. Lâm Nguyên nhìn xem Kim Linh rời đi thân ảnh sững sờ xuất thần. Không trách Lâm Nguyên dạng này, chuyển sinh đến cái này đã hơn một năm, sáu cái thận đã sớm đói khát khó nhịn. Chỉ cần là nữ, có chút tư sắc, Lâm Nguyên cảm thấy mình đều có thể, đừng đề cập vừa mới hỏi đường nữ yêu vẫn là tuyệt mỹ loại hình. Hô làm ta sợ muốn chết, còn tốt chỉ là hỏi đường. Gặp Kim Linh bay xa, cá sấu thở dài một hơi. Đúng vậy a, tiền bối kia huyết mạch thật cao a, đứng trước mặt ta đều không thở được. Úc biển vô vô ngực một mặt đồng ý chương 663, kể chuyện xưa. Sẽ ước điểm điểm chương 663, kể chuyện xưa. Sẽ ước điểm điểm các ngươi nói tiền bối kia bản thể đến cùng là cái gì nha? Cá trình điện mở miệng hỏi. Nàng hẳn là long nữ. Lao Quy quay người trả lời. Thế nghe được câu trả lời này, mấy yêu hít sâu một hơi. Chỉ là không biết là giao long, còn là chân long. Lao Quy bổ sung một câu. Vấn đề này đối cái khác mấy cái không có ý nghĩa, mặc kệ là giao long còn là chân long, đều là bọn hắn không đắc tội nổi tồn tại. May mà ta không nói gì, không phải khẳng định đắc tội vị này long nữ đại nhân. Tính cách cảnh trực cá xấu một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Cái khác mấy yêu nhau nhau gật đầu đồng ý nguyên lai là long nữ nha, chắc không được đẹp mắt như vậy đâu. Cũng không biết thực lực của ta sau khi tăng lên có cơ hội hay không cua cái trước long nữ. Lâm Nguyên nhìn lên trời bên cạnh suy nghĩ hết bài này đến bài khác. Mấy yêu tại bãi biển quan sát một hồi, thẳng đến sẽ không còn được gặp lại Kim Linh tung tích. Không phải muốn đi bắt Tuyết Thư tiên sinh sao? Đừng lãng phí thời gian. Cá trình điện xuất trước lấy lại tinh thần. Đúng. Lại không xuất phát sẽ phải muộn. Cá sấu mấy cái lập tức đồng ý nói mấy người muốn đi. Kết quả vừa muốn hành động, cá sấu đột nhiên nhớ tới còn có mới gia nhập Lâm Nguyên không có an trí. Ách, vị này cá nóc huynh đệ. Ngươi. Cá sấu thử dò hỏi. Ta gọi Lâm Nguyên, chủng tộc đúng là cá nóc. Lâm Nguyên gật đầu xác định. Lâm Nguyên. Danh tự này thật ra dáng. Cá sấu nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó ngẩng đầu nói ra, chúng ta mấy cái có một số việc muốn ra biển. Lâm Nguyên ngươi là cùng chúng ta cùng đi, vẫn là lưu tại vỏ sò đảo. Lời này vừa nói ra, một bên lão quy đã cảm thấy không đúng, dù sao người ta vừa gia nhập, liền để hắn hỗ trợ thực sự có chút không ổn. Thế là lão quy vội vàng đứng ra nói ra, Lâm Nguyên, ngươi nếu là lưu lại, liền thuận con đường này đi vào trong. Ở trên đảo còn có mấy tên, ngươi gặp được bọn hắn liền báo tên của chúng ta.
"A, đúng đúng đúng. Chúng ta cái này còn có việc gấp muốn đi ra ngoài, liền không cùng đi với ngươi." Cái phản ứng cá xấu ngượng ngùng cười cười. Dứt lời, mấy yêu liền muốn rời khỏi. Nhìn thấy mấy yêu vội vàng dáng vẻ, tại căn cứ trước đó nghe được đôi câu vài lời, Lâm Nguyên phát giác được khả năng này là rút ngắn quan hệ cơ hội tốt. Thế là liền vội vàng hỏi, "Vừa nghe các ngươi nói muốn bắt Thuyết Thư tiên sinh, cái này Thuyết Thư tiên sinh có làm được cái gì nha?" "Bắt Thuyết Thư tiên sinh đương nhiên là cho nhà ta nhỏ đại vương giải buồn dùng." Cá xấu quay đầu nói. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngạc cá nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đi tới. "Ta nói Lâm Nguyên huynh đệ, vừa mới nghe ngươi nói chuyện vẻ nho nhã tên của ngươi cũng ra dáng, chắc hẳn nhất định rất có văn hóa đi." "Ách, có một chút điểm đi." Lâm Nguyên sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Nghe được câu trả lời này, cái khác mấy yêu cũng hứng thú, nhao nhao vây quanh. "Vậy sẽ nói cố sự sao?" Cá xấu lại hỏi. Nhìn xem mấy yêu chờ đợi ánh mắt, Lâm Nguyên lần nữa gật đầu. "Nói cố sự sao, sẽ ước điểm điểm. Muốn hỏi có hay không văn hóa, Lâm Nguyên chỉ có thể nói một chút xíu, nhưng muốn hỏi nói cố sự, kia thật là ước điểm điểm rồi. Dù sao Lâm Nguyên đã từng thế nhưng là một con cố sự quỷ, nói cố sự kia là như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản." Đạt được khẳng định đáp án, mấy yêu đại hỉ. "Ha ha, quá tốt rồi. Lâm Nguyên huynh đệ ngươi tới đúng lúc nhà, đi đi đi. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi ở trên đảo." Cá sấu một mặt nhiệt tình đi đến Lâm Nguyên bên người, không nói lời gì một thanh trên kệ Lâm Nguyên bà bay, mang theo Lâm Nguyên hướng ở trên đảo đi. Cái khác ba cái cũng một mặt cao hứng chen chúc tới, tựa hồ sợ Lâm Nguyên chạy như vậy. "A, cái này." Lâm Nguyên không nghĩ tới mấy cái này yêu quái phản ứng như thế lớn. Bất quá xem bọn hắn tựa hồ không có ác ý, thế là cứ như vậy, Lâm Nguyên bị bốn cái yêu quái vây quanh đi vào trong đảo. Xuyên qua rậm rạp sơn lâm, bước qua gập ghềnh đảo nhỏ. Đi một hồi lâu, Lâm Nguyên mấy yêu đi vào một cái sơn động thật lớn cổng. Trên đường mấy yêu đã đơn giản đã nói với hắn trên đảo tình huống. Ngoại trừ ra ngoài vỏ sò đại vương, ở trên đảo còn có vỏ sò đại vương nữ nhi, mấy người bọn hắn, còn có ngay tại cho nhỏ đại vương kể chuyện xưa ba cái yêu quái. Tổng cộng 9 cái yêu quái. Đương nhiên bây giờ còn thêm cái Lâm Nguyên, cũng chính là 10 cái. Vừa đi tới cửa động, Lâm Nguyên liền nghe đến bên trong truyền xuất ra thanh âm. "Ngươi giảng cái gì phá cố sự? Tuyệt không êm hay. Nhỏ đại vương, ta cố sự đều nói xong ngươi mới khó mà nói nghe, đây không phải chơi xấu a. Ta mặc kệ, ngươi cái này cố sự chính là không dễ nghe, ta phải phạt ngươi. Nô liền phạt ngươi nằm rạp trên mặt đất biển học chó sủa." "Nhỏ đại vương, ta là báo biển nha, hắn mới là hải cẩu, ngươi nghĩ nghe để hải cẩu gọi cho ngươi nghe chứ sao?" "Ta mặc kệ, ta phải nghe theo ngươi gọi, không phải ta hiện tại liền đi ra ngoài chơi." "Tốt tốt tốt, tiểu tổ tông của ta cái này kêu là..." "Thăng thêm." Nghe được nói chuyện bên trong, Lâm Nguyên tức sạm mặt lại. "Ha ha, nhỏ đại vương chỉ là có chút nghịch ngợm, người cũng không tệ lắm." Cá sấu nghĩ một đằng nói một nẻo cười cười. Nói liền đẩy Lâm Nguyên đi vào thông đạo. Thông đạo cũng không sâu, rất nhanh, Lâm Nguyên liền bị cuốn ôm theo đi vào sơn động nội bộ. Trong sơn động rất rộng rãi, trên vách đá còn có phát sáng tảng đá chiếu sáng. Bên trong hết thảy có 4 cái yêu quái, đặc thù đều tương đối rõ ràng. Một cái báo biển, một cái hải cẩu, một cái rắn biển. Rắn biển là nữ yêu, kéo lấy cái đuôi thật dài. Cái cuối cùng mới yêu, dài giống hơn 10 tuổi nữ hoa, trắng trắng mềm mềm, sau lưng dựa vào hai phiến vỏ sò, a không đúng, phải nói phía sau mọc ra hai phiến vỏ sò. Cái này bối yêu chính là 4 yêu trong miệng nhỏ đại vương. Lúc này nhỏ đại vương chính nhìn xem báo biển nằm rạp trên mặt đất biển học chó sủa, cười hết sức vui mừng. Chính bản hải cẩu cùng nữ rắn biển thì là ở một bên không thể làm gì. "A, cá sấu, lão quy, các ngươi không phải nói ra ngoài ăn cái gì sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại, còn có gia hỏa này là ai vậy?" "Gọi mấy yêu trở về." Nhỏ đại vương hiếu kỳ hỏi. "Nhỏ đại vương, vị huynh đệ kia tên là Lâm Nguyên, chính là cá nóc hóa hình, muốn gia nhập chúng ta vỏ sò đảo." Lão quy đứng ra giới thiệu nói. "Gia nhập vỏ sò đảo nha, ân, không có vấn đề." Không có nhiều do dự, nhỏ đại vương lập tức đáp ứng. Nhìn thấy có người ngoài gia nhập, nằm rạp trên mặt đất báo biển đỉnh chỉ chó sủa, thuận tiện còn muốn đứng lên. "Ngươi tại sao không gọi rồi? Ta còn chưa nói ngừng đâu." Phát giác báo biển tiểu động tác, nhỏ đại vương lập tức quay đầu. "Nhỏ đại vương, ngươi cái này..." Báo biển nhìn một chút bối yêu, lại nhìn mắt Lâm Nguyên. Tựa hồ muốn nói, có bên ngoài yêu tại cái này có thể hay không cho hắn chút mặt mũi. Nhưng lịch ngậm bối yêu nơi nào sẽ quản mặt mũi của hắn nha, lúc này quát nói, cố sự nói không tốt liền phải nhập phạt, ngươi nhanh gục xuống cho ta, gọi thêm mấy tiếng. "A, cái này..." "Tốt a." Báo biển lầm bầm vài tiếng, sau đó không cam tâm chuẩn bị nằm xuống. Lúc này thân là đồng bạn ngạc ngư lão rùa nhìn không được. Mặc dù cái này trừng phạt đối với nhỏ đại vương chỉ là chơi bừa, nhưng đối báo biển tới nói cũng quá rơi mặt mũi, đặc biệt là vừa gia nhập Lâm Nguyên còn ở lại chỗ này nhìn xem đâu. "Nhỏ đại vương, vị này Lâm Nguyên huynh đệ rất có văn hóa, còn phi thường sẽ kể chuyện xưa đâu." Cá sấu tiến lên hòa giải. Chương 664, Tiên duyên cùng bảo chư cố sự. Chương 664, Tiên duyên cùng bảo chư cố sự. Bối yêu lập tức liền bị hấp dẫn lực chú ý sẽ nói cố sự. Bối yêu nhìn xem Lâm Nguyên, trong lòng có chút hoài nghi. Phải biết Lâm Nguyên lúc này đỉnh lấy chính là cái cá nóc đầu, con mắt biên biên, đầu trơ trọi, nhìn xem liền cho người ta rất đần độn cảm giác. "Ngươi thật sẽ nói cố sự?" Bối yêu hỏi. Một bên chuẩn bị nằm xuống báo biển dừng lại chó sủa, xoa xoa trên đầu mồ hôi, ngẩng đầu hướng Lâm Nguyên quăng tới chờ đợi ánh mắt. Đương nhiên, cái khác mấy yêu cũng giống như vậy. Tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, Lâm Nguyên gật đầu. "Ừm, sẽ ước điểm điểm. Ngươi nhưng không cho gạt ta a, nếu dối gạt ta liền để ngươi giống như hắn nằm trên đất biển học chó sủa." Bối yêu miết miệng nhìn xem Lâm Nguyên, phấn nộn ngón tay chỉ vào một bên báo biển uy hiếp. Bộ dạng này một điểm lực uy hiếp đều không có, chỉ làm cho người cảm thấy đáng yêu. Không dám lừa gạt nhỏ đại vương, ta thật sẽ ước điểm cố sự. Lâm Nguyên ôm quyền nói. Thật sẽ nha, vậy ngươi bây giờ nói một cái cho ta nghe nghe, nói rất hay có thưởng. Bối yêu nhỏ vung tay lên, một bộ ngồi đợi Lâm Nguyên biểu hiện dáng vẻ. Nhưng ngươi nếu là nói không tốt, hừ hừ bối yêu đáng yêu hừ hừ, bổ sung bên trên một câu. Nếu là ta nói không tốt, ta nhận phạt. Gặp Lâm Nguyên như thế thức thời, bối yêu hài lòng gật đầu. Được, vậy ngươi bắt đầu nói đi. Bối yêu xê dịch cái mông, bày ra một cái tư thế thoải mái chờ đợi Lâm Nguyên kể chuyện xưa. Lâm Nguyên cũng không nhiều dày vò khốn khổ, tại nguyên chỗ đi tới lui mấy bước, lúc này mở miệng. Hoang dã một hộ đơn độc người ta, trong nhà ở một đôi cha con. Phụ thân Sơn Hà là cái nhân loại võ giả, mỗi ngày tiến về phường thị làm công kiếm lấy linh thạch. Nữ nhi Tiên Duyên ở nhà tu luyện, vì gia nhập tông môn làm chuẩn bị, tu luyện sau khi, thuận tiện chăm sóc trong nhà nuôi bốn cái bảo trư. Cái này bốn cái bảo trư một công ba mẫu, ngày nào đó buổi sáng Tiên Duyên ra ngoài cắt heo cỏ, đỏ làn da heo được đột nhiên đã thức tỉnh linh trí. Nghe được cái này mở đầu, Bối Yêu lập tức liền hứng thú, thân thể không khỏi nghiêng về phía trước, muốn nghe được càng thêm cẩn thận. Cái khác mấy yêu cũng bị cố sự này mở đầu hấp dẫn lực chú ý, trong lúc nhất thời toàn bộ trong động chỉ có Lâm Nguyên kể chuyện xưa thanh âm. Không biết qua bao lâu, Bảo Trư cùng Tiên Duyên tình cảm càng phát ra thâm hậu, nhưng thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Đã cách nhiều năm, Phương Thị Thăng Tiên Đại Hội lần nữa mở ra. Nếu như Tiên Duyên thành công gia nhập tông môn, nhân yêu khác đường phía dưới, nàng cùng Bảo Trư nhất định phải tách ra. Cứ việc không bỏ, nhưng Tiên Duyên vẫn là dứt khoát quyết nhiên đi tham gia kia thăng tiên lớn sẽ. Nói đến đây, Lâm Nguyên đột nhiên dừng lại không nói. Lâm Nguyên dừng lại một hồi lâu, Bối Yêu mới phản ứng được. Ai? Ngươi làm sao không nói? Bối Yêu vội vàng đặt câu hỏi. Ngươi nói tiếp nha, Thiên Duyên tham gia Thăng Tiên Đại Hội về sau đâu? Lâm Nguyên nói cố sự nhưng so sánh cái khác yêu quái nói thật dễ nghe nhiều. Nghe được thời khắc mấu chốt không có, Bối Yêu lòng ngứa ngáy khó nhịn, liên tục đặt câu hỏi. Nàng là thành công gia nhập tông môn sao? Còn có cái kia bảo trư về sau thì thế nào? Cùng một chỗ sinh sống lâu như thế, Thiên Duyên cứ như vậy mặc kệ nó sao? Cái này không khỏi cũng quá đáng thương đi. Vẫn là nói cố sự cứ như vậy kết thúc. Nhìn thấy đáng yêu Bối Yêu cấp thiết như vậy bộ dáng, Lâm Nguyên âm thầm cười trộm. Tiểu cô nương liền là tiểu cô nương, yêu quái cũng giống vậy, bị chuyện xưa của ta nắm, về sau ta ở trên đảo địa bị ổn. Lâm Nguyên huynh đệ, cố sự sẽ không cứ như vậy kết thúc a. Phía sau đâu? Gặp Lâm Nguyên đứng đấy không nói lời nào, lúc này không chỉ có là Bối Yêu sốt ruột, liền ngay cả cái khác yêu quái cũng bắt đầu thúc dụng. Sâu đủ chúng yêu khẩu vị, Lâm Nguyên lúc này mới lên tiếng. Khu khu, cố sự đương nhiên không có kết thúc. Nghe nói như thế, đám người thở dài một hơi. Vậy ngươi nhanh nói đi xuống nhà. Bối Yêu lần nữa thúc dụng. Khu khu nói lâu như vậy, miệng hơi khô nha. Gặp cầm chắc lấy chú yêu, Lâm Nguyên bắt đầu tự cao tự đại, miệng làm nhà, thanh xả, ngươi nhanh đi chuẩn bị cho hắn uống. Bối Yêu đứng người lên phân phó thủ hạ đầu kia nữ xả yêu. Được rồi, ta cái này đi. Đúng, cố sự chờ ta trở lại lại nói. Nữ xả yêu đáp ứng một tiếng, vặn mẹo cái đuôi nhanh chóng rời đi, tựa hồ nàng cũng rất chờ mong cố sự tiếp xuống phát triển. Ngươi đứng đấy nhất định rất mệt mỏi a. Bối Yêu đi xuống, đi vào Lâm Nguyên bên người. Ừm, có chút đi. Lâm Nguyên gật gật đầu. Vậy ngươi mau tới đây ngồi xe nói, Bối Yêu kéo Lâm Nguyên tay hướng trên đài đi. Lâm Nguyên cũng không giả mồm, thuận theo đi vào trên đài, sau đó tại Bối Yêu ngồi xuống bên người. Tiên Duyên đi thăng tiên đại hội về sau lại xảy ra chuyện gì nha? Bảo Trư về sau thì thế nào? Cái kia nha. Tại uống trước khi đến, Lâm Nguyên đương nhiên tiếp tục tự cao tự đại, đối Bối Yêu đặt câu hỏi, đều chỉ là qua loa cho xong. Không bao lâu Thanh Xà liền bưng bát trà đến đây. Mời dùng trà. Thanh Xà đem bát trà đặt ở Lâm Nguyên bên cạnh bàn bên trên. Lâm Nguyên túi đầu xem xét, vốn cho rằng là sơn tuyển cái gì không nghĩ tới lại là trà. Cũng không biết trà này từ ở đâu ra. Nghĩ nghĩ, đại khái là cái kia vỏ sò đại vương làm tới đi. Lâm Nguyên bưng lên đến uống một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm, không phải phổ thông trà. Lần này có thể nói A Bối Yêu căng tới chờ mong ánh mắt. Trà này cũng ngồi, giá đỡ cũng bày đủ, Lâm Nguyên đương nhiên sẽ không biết tốt xấu, lúc này tiếp tục kể chuyện xưa. Thăng tiên trên đại hội, Tiên Duyên kiểm chắc ra lục phẩm linh căn. Nghe được cố sự bắt đầu, trong động lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nghe được kiểm chắc ra lục phẩm linh căn, Bối Yêu âm thầm vì bị ném bỏ bảo chưa cảm giác đến đáng thương. Nghe được âm linh dễ không có tông môn thu, Bối Yêu lại bắt đầu lo lắng lên Tiên Duyên tiền đồ. Nghe được Tiên Duyên bị người không có hảo ý dụ dỗ, Bối Yêu âm thầm vì Tiên Duyên bóp đem mồ hôi. Nghe được Tiên Duyên bị khi phụ, Bối Yêu nổi trận lôi đình tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đang lúc Tiên Duyên tuyệt vọng nghĩ muốn tìm thời điểm chết, Huyền Âm Tông đột nhiên bị một cái khác tông môn đánh tới cửa, Tiên Duyên thừa dịp loạn đào thoát. Nói đến thời khắc mấu chốt, Lâm Nguyên lần nữa dừng lại. Đằng sau đâu? Tiên Duyên chạy đi hay chưa? Bối Yêu liền bội hỏi. Nhỏ đại vương, ta nói thời gian dài như vậy, cảm giác có chút mệt mỏi. A, mệt mỏi. Có thể hay không lại nói một hồi nha, và ngươi. Bối Yêu đưa tay nhỏ lùng lay Lâm Nguyên cánh tay. Ai Lâm Nguyên lộ ra một bộ mệt nhọc quá độ bộ dáng. Trước đó tại biển cả ta một đường buôn ba, một mực không có nghỉ ngơi, hiện tại còn nói lâu như vậy, thân thể thật sự là. Ai nói đến đây, Lâm Nguyên lại nặng nặng thở dài một hơi. A, dạng này a. Bối Yêu nhìn chăm chú lên Lâm Nguyên, thực sự nhìn không ra Lâm Nguyên đần độn biểu lộ xuống đến ngọn nguồn có không có nói sai. Nhưng Lâm Nguyên đều nói như vậy, nàng chỉ có thể tin tưởng. Nàng cũng không dám quá phận bức bách Lâm Nguyên. Dù sao như thế sẽ kể chuyện xưa liền Lâm Nguyên một cái, nếu là đem hắn bước đi nhưng làm sao bây giờ? Phải biết Lâm Nguyên là vừa gia nhập vỏ sò đảo đợi không thư thái hoàn toàn có thể vụng trộm chạy mất. Cho nên Bối Yêu đối Lâm Nguyên lựa chọn tin tưởng. Vậy được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, Thanh Xà, ngươi đi cho Lâm Nguyên tìm chỗ ở. Bối Yêu hướng về xà yêu Thanh Xà phân phó một câu.
đa tạ nhỏ đại vương thu lưu, tại hạ cáo từ trước. Lâm Nguyên đứng người lên ôm quyền.
Chương 665, năm quá mức chương 665, năm quá mức tên ta là Bối Bối, về sau ngươi gọi ta Bối Bối liền tốt.
Bối Yêu đứng người lên, nói ra tên của mình, biểu hiện tôn trọng Lâm Nguyên thái độ.
Bối Bối, xưng hô như vậy có phải hay không có chút không tốt?
Lâm Nguyên hơi kinh ngạc, cảm giác cái này tiến triển có phải hay không quá nhanh một chút. Hắn kế hoạch ban đầu là dựa vào kể chuyện xưa năng lực dung nhập vỏ sò đảo, vì sau này có thể an ổn tu luyện đánh xuống cơ sở. Lúc này mới nửa ngày không đến, vỏ sò đảo thiếu chủ liền để hắn gọi thẳng tên cái này, độ thiện cảm không khỏi tăng quá nhanh đi.
Không có gì không tốt, ta để ngươi gọi như vậy cứ như vậy gọi.
Bối Yêu lần nữa bày ra tiểu đại nhân bộ dáng.
Ách, vậy được rồi.
Lâm Nguyên do dự một chút, sau đó đáp ứng.
Bối Bối, vậy ta liền đi nghỉ trước.
Chào hỏi, Lâm Nguyên chuẩn bị rời đi.
Ai chờ một chút.
Bối Bối đột nhiên gọi lại Lâm Nguyên.
Thế nào?
Lâm Nguyên quay đầu.
Bối Bối từ phía sau vỏ sò lấy ra một viên lớn trân châu đưa tới Lâm Nguyên trước mặt.
Cái này cho ngươi.
Đây là.
Lâm Nguyên tiếp nhận xem xét, phát hiện cái này trân châu tựa hồ cũng không phổ thông.
Nhìn thấy Lâm Nguyên trong tay trân châu, cái khác yêu quái lập tức quăng tới hâm mộ ánh mắt.
Chúng yêu phản ứng để Lâm Nguyên càng thêm vững tin điểm này.
Đây là kể cho ngươi chuyện xưa ban thưởng.
Bối Bối nghiêm túc nói.
Dạng này, vậy ta liền nhận, cảm ơn ngươi, Bối Bối.
Ừm, không khách khí, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai nhớ kỹ cho ta kể chuyện xưa.
Bối Bối vẫy tay từ biệt.
Ừm, ta nhất định nhớ kỹ.
Lâm Nguyên đáp ứng một tiếng, cầm chân châu đi theo thanh xà đi ra động quật.
Lâm Nguyên huynh đệ, thật hâm mộ ngươi nha, vừa đến đã có thể thu được tốt như vậy ban thưởng.
Trên đường, nữ xà yêu cảm thán một tiếng.
Thanh xà tỷ tỷ, ngươi biết thứ này có làm được cái gì sao?
Lâm Nguyên giơ lên trong tay chân châu hiếu kỳ hỏi thăm.
Cái này chân châu là chúng ta vỏ sò đại vương ngưng tụ mà thành, ăn vào sau có thể tăng tiến tu vi, còn có thể mỹ dung trắng đẹp đâu.
Nữ xà yêu quay đầu giải thích, con mắt nhìn chằm chằm chân châu nháy mắt cũng không nháy mắt, rất là khát vọng.
Bất quá cái này chân châu là Bối Bối tự tay ban thưởng nàng cũng không dám cưỡng đoạt.
Nhìn thoáng qua, thanh xà lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, tiếp tục dẫn đường.
Tăng tiến tu vi, đây thật là đồ tốt nha.
Lâm Nguyên thu hồi chân châu, đuổi theo thanh xà.
Chỉ chốc lát, hai yêu đi vào trước một hang núi.
Đến.
Thanh xà mang theo Lâm Nguyên đi vào sơn động.
Sơn động cũng không sâu, đi vài bước sẽ chấm dứt.
Trong động có chừng cái mười mấy mét vuông, không có bất kỳ cái gì trang trí, không có ánh sáng chiếu xạ có chút đen nhánh.
Lâm Nguyên huynh đệ, ngươi liền ở cái này đi, ở trên đảo còn có chút nhàn rỗi đồ dùng trong nhà, ta đợi chút nữa đưa tới cho ngươi.
Được rồi, vậy liền phiền phức thanh xà tỉ tỉ.
Lâm Nguyên nói lời cảm tạ.
Không khách khí thanh xà cười cười, sau đó lắc lắc cái đuôi rời đi.
Gặp trong động chỉ còn mình một cái, Lâm Nguyên hít thở sâu một hơi.
Hô mặc dù diện tích nhỏ một chút, nhưng linh khí cũng không tệ lắm, là cái tốt chỗ ở.
Cảm khái một tiếng, Lâm Nguyên bắt đầu thu lại trên đất đá vụn tạp vật.
Hoa một chút thời gian thu thập xong.
Lúc này thanh xà mang theo cá sấu, lão quy bọn hắn tới.
Trong tay bọn họ còn cầm đồ dùng trong nhà.
Một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, còn có mấy cái bát trà.
Úc biển cô nương còn quan tâm cầm mấy quả phát sáng tặng đã tới.
Những vật này đều là Lâm Nguyên cần, duy chỉ có giường là không giường, không có chăn.
Bất quá có giường liền đã rất khá, Lâm Nguyên cũng không cần cầu nhiều như vậy.
Cùng chúng yêu từng cái sau khi nói cảm ơn, Lâm Nguyên chính thức vào ở vỏ sò đảo.
Ngày thứ hai, Lâm Nguyên vừa rời giường, thanh xà liền tới thúc giục hắn đi kể chuyện xưa.
Lâm Nguyên có chút bất đắc dĩ, nhưng hôm qua đều nói xong không thể nói không giữ lời.
Thế là Lâm Nguyên đi theo thanh xà đi vào Bối Bối lập phủ.
Cái này vừa sáng sớm không chỉ có là Bối Bối, liền ngay cả cái khác yêu quái cũng tới.
Ui ui ui, các ngươi bình thường đều vô sự làm sao?
Nhìn xem chúng yêu ánh mắt mong chờ, Lâm Nguyên ở trong lòng điên cuồng nhà rãnh.
Lâm Nguyên ngươi tới rồi, mau tới đây ngồi.
Bối Bối lưng phấn chạy tới giữ chặt Lâm Nguyên tay, không nói lời gì mang theo Lâm Nguyên hướng ghế ngồi của nàng bên kia đi.
Đi vào ngày hôm qua vị trí ngồi xuống, Bối Bối lại phân phó thanh xà bưng lên nước trà cùng ăn.
Nước trà vẫn là ngày hôm qua nước trà, ăn thì là một chút quả.
Lâm Nguyên, ngươi còn không ăn đi, đây đều là chuẩn bị cho ngươi mau ăn điểm.
Lâm Nguyên cầm lấy quả cắn một cái.
Ê ẩm ngọt nào, coi như không tệ, thế là lại cầm lấy mấy quả nhét vào miệng bên trong.
Cái kia, tiên duyên nàng về sau thế nào a? Có hay không chạy ra Huyền Âm tông nha?
Lâm Nguyên ăn cái gì thời điểm, Bối Bối nhịn không được đặt câu hỏi.
Nghe Lâm Nguyên cố sự, Bối Bối một đêm không ngủ, liền đợi đến hôm nay đến tiếp sau.
Nô về sau nha.
Lâm Nguyên nuốt xuống thịt quả, bắt đầu kể ra.
Huyền Âm tông bị tìm đánh, trông coi các nàng người xấu đều ra ngoài trợ giúp, tiên duyên mang theo cùng nhau bị cầm tù tỷ bội nại ra mở khóa cửa chạy ra ngoài.
Nghe được cố sự bắt đầu, chúng yêu tập trung tinh thần bắt đầu nghe giảng.
Nghe được nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, chúng yêu đầu tiên là khẩn trương và phần, lại nghe được tiên duyên thành công đào thoát, chúng yêu lại lập tức vui vẻ ra mặt.
Hoa một tiếng, yêu thú một ngụm đem tiên duyên cắn nuốt vào.
Lâm Nguyên khoa trương kêu một chút, bắt trước yêu thú ăn người dáng vẻ, chúng yêu bị hù không dám nhúc nhích.
Tiên duyên sẽ không cứ thế mà chết đi a?
Bối Bối kịp phản ứng, lo lắng hỏi.
Lâm Nguyên thu hồi động tác, tiếp tục nói ra, chưa từng nghĩ, bị yêu thú nuốt vào thời khắc, tiên duyên một cái giật mình, đột nhiên mở mắt, mà trước mắt chẳng cảnh lại là phường thị khách sạn.
Nghe được cái này phong hồi lộ chuyện, chúng yêu tập trung tinh thần, nhao nhao ở trong lòng suy đoán là chuyện gì xảy ra.
Đông đông đông, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.
Tiên duyên, nhanh rời giường, thang tiên đại hội sắp bắt đầu.
Thanh âm này rất quen thuộc, là phụ thân của nàng Sơn Hà.
Nghe được chết mất Sơn Hà xuất hiện, chúng yêu hô to không có khả năng, sau đó đứng lên nghị luận ở mỹ. Lúc này trong mâm quả đã ăn xong, Lâm Nguyên đột nhiên dừng lại giảng thuật.
Dừng ở thời điểm mấu chốt như vậy, Bối Bối chỗ nào còn sẽ bỏ qua Lâm Nguyên.
Phía dưới đâu? nói tiếp nha, Thiên Duyên phụ thân không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại đột nhiên phục sinh? Bối Bối lạp lấy Lâm Nguyên tay lung lay. Đúng vậy a, đúng a. Người mau nói nha. Cái khác yêu quái cũng cùng một chỗ tới thúc dục. Nhìn xem chúng yêu đội vàng biểu lộ, Lâm Nguyên ở trong lòng cảm thán một câu, đoạn chương đoạn tốt, thúc canh không thể thiếu. Chưa ăn no, không còn khí lực giảng nha Lâm Nguyên giả bộ. Ai? Người mẹ nó. Chúng yêu nghe nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bóp chết Lâm Nguyên, nào có như thế sâu người khẩu bị nha. Khụ khụ, bất quá ta còn có thể kiên trì một chút, nói lại một đoạn chúng ta liền ra ngoài ăn cái gì đi. Phát giác đoạn chương đoạn quá ác, tựa hồ gây nên chúng nộ, Lâm Nguyên vội vàng đổi giọng. Nghe vậy, chúng yêu biểu lộ lúc này mới biến hiền lành. Nói nhanh một chút, nói xong ta để bọn hắn cho ngươi bắt cá đi. Bối Bối vô vô cái bàn, thu hồi muốn cắn người nhỏ răng nanh. Tốt, ta nói tiếp. Nghe được phụ thân Sơn Hà thanh âm, Tiên Duyên không dám tin, liền vội vàng đứng lên mở cửa. Nghe được Tiên Duyên sau khi chết vậy mà trở lại 3 năm trước đây thăng tiên lớn sẽ mở ra cùng ngày, đám người hô to ngạc nhiên. Tốt, hiện tại có thể ăn cơm đi, giảng thuật xong cái này một đoạn ngắn, Lâm Nguyên lần nữa dừng lại. Huyền Hoàng đại thế giới, Thái Âm chi tinh, Quảng Hàn cung. Thọ Ngọc mang theo một tiên phong đạo cốt nam nhân đi vào trong điện, gặp qua Thái Âm chi chủ. Nam nhân không mình hành lễ. Thái Bạch, cái nào trận gió nào thổi ngươi tới đây? Ngọc tọa bên trên tuyệt mỹ tiên nữ nhẹ giọng hỏi thăm. Đoạn này là thêm ra tới, đến từ tác giả nhỏ giọng bước bước. Chương 666, Thiên đình lớn triều hội chương 666, Thiên đình lớn triều hội nương nương nói đùa Thái Bạch đứng thẳng người. Vậy ngươi lần này đến đây là có chuyện? Hằng Nga hỏi. Thiên đế bệ hạ có chỉ, triệu chúng tiên tiến về Lăng Tiêu điện nghị sự. Thái Bạch giơ tay lên hồi đáp. Nghị sự? Ta cũng muốn đi. Hằng Nga đẹp mắt chân mày hơi nhíu lại. Nàng là Thái Âm tinh chi chủ, mặc dù cũng về thiên đình quản hạt, nhưng xưa nay không tham dự thiên đình bất kỳ sự vụ. Cũng liền bình thường khánh điện lúc đi vừa đi, lúc khác nàng là xưa nay không đi tỉ như nghị sự quyết sách loại hình. Đương nhiên, loại sự tình này thiên đình cũng xưa nay không bảo nàng. Đương nhiên, tiểu tiên tới đây, chính là cố ý thông chi nương nương ngài. Quá điểm trắng đầu khẳng định. Ta muốn hỏi một chút, thiên đình lần này nghị chuyện gì? Vẫn là nói muốn cử hành khánh điện. Hằng Nga truy vấn. Cũng không phải là cái gì khánh điện, về phần thương nghị chuyện gì, ngài đi thì biết. Thái Bạch hồi đáp. Kỳ quái, Hằng Nga ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Dưới mắt thiên đình cũng không có cái gì trọng yếu khánh điện, lại triệu nàng đi nghị sự, điểm ấy hết sức kỳ quái. Không chỉ có là trước mắt sự tình, còn có gần nhất kinh lịch một ít chuyện. Đoạn thời gian trước, nàng ra ngoài thăm bạn, phát hiện bằng hữu của nàng rất nhiều đều không tại độc phủ, thậm chí không tại Huyền Hoàng đại thế giới bên trong. Không chỉ có là nàng những cái kia hảo hữu, liền ngay cả thiên đình cái khác đại năng cũng là như thế. Thường thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, khiến cho liền cùng bọn hắn bể bộn nhiều việc giống như. Từ khi Vũ Thiên Đế chấp trưởng thiên đình về sau, loại tình huống này xuất hiện nhiều một cách đặc biệt. Hiện tại liền ngay cả nàng cái này từ không quản sự cũng muốn kêu lên. Hằng Nga có chút hoài nghi, có phải hay không thiên đình người không đủ dùng nghị kéo nàng đi làm lao động tay chân. Nghĩ nghĩ về sau, Hằng Nga vẫn là quyết định đi. Dù sao cũng là Vũ Thiên Đế mệnh lệnh. Thiên đế chấp trưởng thiên đình, là Huyền Hoàng đại thế giới tôn quý nhất cũng là mạnh nhất tồn tại một trong. Mệnh lệnh của hắn, Hằng Nga nhưng không dám chống lại. "Tốt, ta đã biết, kia nghị sự thời gian là." Hằng Nga nhìn về phía Thái Bạch. "Ngày mai lớn triều hội." Thái Bạch buông xuống đôi mắt không dám nhìn thẳng. "Ta đã biết, ngày mai ta sẽ đến đúng giờ trận." Hằng Nga gật đầu. "Kia, tiểu tiên cáo tử." Thái Bạch cung kính thi lễ. "Thọ Ngọc, ngươi thay ta đưa tiễn Thái Bạch thượng tiên." "Là, thượng tiên ngài mời tới bên này." Thọ Ngọc hướng phía Hằng Nga có chút thi lễ, sau đó mang theo Thái Bạch rời đi. Sáng ngày thứ hai, Quảng Hàn cung cổng, cung tiễn nương nương. "Ừm." Hướng phía Thọ Ngọc khẽ bước cằm, Hằng Nga nhẹ lướt đi. Thọ Ngọc đứng tại cửa ra vào, thẳng đến không nhìn thấy Hằng Nga thân ảnh, lúc này mới quay người trở về. "Hằng Nga đi rồi." Một thân ảnh đột nhiên từ sau cửa nhảy ra ngoài, dọa Thọ Ngọc nhảy một cái. "Nguyệt Quế đại nhân, ngài làm ta sợ muốn chết." Thọ Ngọc vỗ vỗ trước ngực bé thỏ trắng, một bộ bị hù dọa dáng vẻ. Nguyệt Quế không để ý tới nàng, chạy ra đại môn hướng nơi xa nhìn quanh. Không nhìn thấy Hằng Nga thân ảnh, Nguyệt Quế xoay người nhìn về phía Thọ Ngọc. "Thọ Ngọc, nương nương nàng còn nói đi đâu không?" "Nương nương là đi Thiên Đình tham gia lớn triều hội đi." Thọ Ngọc thành thật trả lời. "Thiên Đình lớn triều hội?" Nguyệt Quế một mặt hưng phấn. Nhìn thấy vẻ mặt này, Thọ Ngọc đã cảm thấy không ổn, suy đoán Nguyệt Quế khẳng định lại nghĩ hạ phàm đi chơi. Quả nhiên, Nguyệt Quế câu nói tiếp theo là: "Đi đi đi, thừa dịp nàng ra ngoài, chúng ta đi ra ngoài chơi đi." Nguyệt Quế tiến lên lôi kéo Thọ Ngọc tay nhỏ. "Nương nương nói không chính xác lúc nào liền trở lại, chúng ta vẫn là không nên chạy loạn đi." Thọ Ngọc yếu ớt nói một câu. "Thọ Ngọc ngươi làm sao nhát gan như vậy nha?" Nguyệt Quế một mặt thán không tranh dáng vẻ. Thọ Ngọc cúi đầu không nói. "Ai, ngươi, được rồi, ngươi không đi ta một người đi. Cũng không biết lần trước ngươi gặp phải thiếu niên kia hiện tại như thế nào." Nguyệt Quế buông tay ra, lầm bầm một câu, quay người chuẩn bị một người rời đi. Nghe nói như thế, Thọ Ngọc liền vội vàng tiến lên giữ chặt Nguyệt Quế quần áo. Hắc hắc, Nguyệt Quế cười hắc hắc, một bộ gian kế được như ý bộ dáng. "Làm sao? Nghĩ gặp lại gặp vị thiếu niên kia nha?" Nguyệt Quế tiến đến Thọ Ngọc bên thai nhẹ giọng hỏi. "Nguyệt Quế đại nhân." Thọ Ngọc cúi đầu một bộ thẹn thùng bộ dáng. Nhìn thấy Thọ Ngọc bộ dạng này, Nguyệt Quế lập tức đoán ra Thọ Ngọc nghĩ hạ phàm nhìn một chút vị thiếu niên kia, nhưng lại sợ Hằng Nga phát hiện. Thế là nói ra, "Muốn gặp hắn, vậy thì cùng ta cùng một chỗ hạ phàm, chúng ta rất nhanh liền trở về, cam đoan sẽ không để cho Hằng Nga phát hiện." Thọ Ngọc ngẩng đầu, trong mắt có chút không tin. Dù sao lần trước nàng cũng là nói như vậy, kết quả hại nàng bị nương nương khiển trách một chầu. "Ê,
coi như phát hiện cũng không có việc gì, ngươi liền nói là ta cột ngươi đi hàng ngang, nếu là phạt ngươi, ngươi liền đến ta cái này. Nguyệt Quế vô ngực, một bộ có việc ta cản trở dáng vẻ. Nghe nói như thế, Thỏ Ngọc vui vẻ ra mặt. Thật sao? Đương nhiên là thật, ta sẽ còn lừa ngươi sao đi? Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Nói, Nguyệt Quế kéo lên Thỏ Ngọc cánh tay, hai người bay khỏi Thái Âm Tinh, hướng về Huyền Hoàng Đại Địa mà đi. Thiên đỉnh, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, chúng tiên vân tập. Hàng Nga là cao quý Thái Âm Tinh chi chủ, đứng tại trước đại điện bài vị đưa. Dưới đây chúng tiên châu đầu ghé thai. Tựa hồ cũng đang thảo luận hôm nay hướng sẽ thương nghị hạng mục công việc. Bình một tiếng chuông vang, đại điện lập tức an tĩnh lại. Tùy theo ba thân ảnh xuất hiện tại trên đài cao. Một cái là mày kiếm mắt sáng, uy vũ bất phàm nam tử. Một cái là râu tóc bạc trắng, Thiên Phong Đạo Cốt lão đạo. Cái cuối cùng là dáng vẻ trang nghiêm, sau đầu phát ra kim quang hòa thượng. Làm sao liền nói tổ cùng thế tôn đều tới? Nhìn xem xuất hiện ba người, Hàng Nga âm thầm nói thầm. Bái kiến thiên đế, gặp qua đạo tổ, gặp qua thế tôn. Chúng tiên không mình hành lễ. Hàng Nga cũng liền bận bịu cùng theo. Các khanh bình thân tứ phương vũ nhấc nhấc tay, vững vàng ngồi tại bảo tọa bên trên. Đạo tổ cùng thế tôn thì ở một bên ngồi xuống. Tạ bệ hạ. Chúng tiên cái này mới đứng dậy. Chúng tiên đủ triều hội bắt đầu. Thái Bạch thượng tiên đứng ra tuyên bố hướng sẽ bắt đầu. Trận này triều hội cùng thường ngày khác biệt, ai cũng không có đứng ra báo cáo sự vụ. Quả nhiên, không có đám người giống như ngày thường bắt đầu nghị sự quá trình, thiên đế tứ phương vũ liền trước tiên mở miệng. Lần này triều hội khác biệt dĩ vãng, về phần thương nghị chuyện gì, các ngươi xem trước một chút cái này lại nói. Nói, tứ phương vũ vung tay áo, trên đại điện xuất hiện một đạo hình ảnh. Hình ảnh tựa hồ là đang trong hỗn độn quay chụp nhân vật chính là một cái tiểu thế giới. Theo thị giác tới gần, chúng tiên phát hiện tiểu thế giới này bích màng bên trên tựa hồ có cái gì tại ăn mòn. Theo ăn mòn không ngừng tăng lên, thế giới bích đột nhiên xuất hiện trống rỗng, lượng lớn hỗn độn chi khí xen lẫn thần bí ăn mòn chi lực tràn vào bên trong tiểu thế giới. Tứ Phương Vũ vung tay lên, trang cảnh chuyển biến, đi vào bên trong tiểu thế giới. Hình ảnh bên trong, thiên liệt mở một cái lỗ hổng lớn, lượng lớn hỗn độn khí tức tràn vào, thiên đạo khắp huyết, đại địa băng liệt. Mọi người kêu thảm tại cái này tận thế trong tai nạn tử vong. Có tu tiên giả nghĩ phải thoát đi, nhưng hoàn toàn tìm không thấy an toàn địa phương. Thế là những người tu tiên này tụ tập cùng một chỗ, tạo thành cự hình trận pháp muốn chống cự trạng thái nạn này. Tại hỗn độn khí tức cùng kia thần bí ăn mòn chi ở dưới, tu tiên giả bố trí tựa như bờ biển, tùy tiện liền bị quét sạch sành sanh. Chương 667, vô lượng kiếp khí cùng tam giới kế hoạch. Chương 667, vô lượng kiếp khí cùng tam giới kế hoạch sinh vật diệt tuyệt về sau, hai nạn vẫn còn tiếp tục. Theo ăn mòn không ngừng tăng lên, thế giới trên vách vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn bộ vỡ vụn. Thế giới nội bộ hoàn toàn trần truồng mà ra, bị vô lượng hỗn độn chi khí đảo qua, tiểu thế giới triệt để băng diệt. Nhìn thấy thế giới hủy diệt chẳng cảnh, chúng tiên không khỏi trừng to mắt, hít sâu một hơi. Lúc này Tứ Phương Vũ lần nữa phất tay. Trang cảnh chuyển đổi, lần này vẫn là ở trong hỗn độn, bất quá lần này nhân vật chính là hạng trung thế giới. Cùng trước đó tiểu thế giới, tại kia thần bí ăn mòn chi ở dưới, cỡ trung thế giới cũng liền so tiểu thế giới nhiều chống một đoạn thời gian. Cái này hạng trung thế giới hủy diệt về sau, Tứ Phương Vũ vung tay lên, hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong yên tĩnh im mắng, chúng tiên tựa hồ cũng đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Thiên đế bệ hạ, cái này cảnh tượng là? Một hồi lâu, mới có người đứng ra hỏi thăm. Hằng Nga quay đầu nhìn lại, phát hiện người này là Mây Phủ đại tiên. Người này cũng giống như mình, đều là tại thiên đỉnh trên danh nghĩa không quản sự. Không qua tu vi của hắn cũng không có Hằng Nga cao, vẻn vẹn kim tiên mà thôi. Nghe được có người phát ra tiếng, chúng tiên cái này mới thức tỉnh, nhao nhao nhìn về phía Thiên Đế Tứ Phương Vũ chờ đợi Thiên Đế giải đáp. Đây là đạo tổ tại hỗn độn biên giới phát hiện. Tứ Phương Vũ nhìn về phía một bên đạo tổ. Ngồi tại vị trí trước đạo tổ khẽ bước cằm, biểu thị khẳng định. Có đạo tổ học thuộc lòng, vậy cái này cảnh tượng khẳng định không phải ngụy tạo. Tứ Phương Vũ mở miệng lần nữa, chắc hẳn các ngươi có ít người biết, trước đó đạo Phật hai giáo, còn có chúng ta Thiên Đình, phái ra nhân thủ tiến về hỗn độn các cái thế giới tiếp dẫn tiên nhân sự tình. Nghe nói như thế, nhân sĩ biết chuyện nhao nhao gật đầu. Không biết do tình hình thì là trên mặt mờ mịt, bất quá dưới mắt không tốt đặt câu hỏi, chỉ có thể tiếp tục nghe tiếp. Cho đám người một điểm tiêu hóa thời gian, Tứ Phương Vũ lên tiếng lần nữa, lúc trước ta cho ra lý do là lượng kiếp sắp tới, cần tiên nhân đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua. Bệ hạ, chẳng lẽ vừa mới đó chính là lượng kiếp? Có tiên kinh thành đặt câu hỏi. Tứ Phương Vũ sắc mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu, là lượng kiếp, bất quá không phải phổ thông lượng kiếp, mà là đủ để hủy diệt toàn bộ hỗn độn vô lượng lượng kiếp. Vô lượng lượng kiếp. Chúng tiên kinh hãi, liền ngay cả Hằng Nga cũng không ngoại lệ. Kia ăn mòn thế giới lực lượng ta gọi là vô lượng kiếp khí. Vô lượng kiếp khí phá diệt tiểu thế giới dễ như trở bàn tay, phá diệt cỡ trung thế giới cũng phí không có bao nhiêu công phu. Chỉ có cỡ lớn thế giới mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Tứ Phương Vũ tiếp tục giải thích. Bất quá cũng liền miễn cưỡng ngăn cản thôi, đạo tổ phát hiện cái này vô lượng kiếp khí còn đang không ngừng tăng cường. Nói Tứ Phương Vũ lần nữa nhìn về phía đạo tổ. Đạo tổ lần nữa gật đầu, biểu thị nói không sai. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, cái này vô lượng kiếp khí liền sẽ tăng cường đến đại thế giới cũng ngăn cản không nổi trình độ. Tứ Phương Vũ trầm giọng nói. Nghe được tin tức này, chúng tiên không khỏi hít sâu một hơi. Bọn hắn Huyền Hoàng đại thế giới nói cho cùng vẫn là thuộc về đại thế giới, chỉ là tại Đông Đảo đại thế giới thể lượng lớn nhất, nhưng chênh lệch còn không đạt được chất biến cấp độ. Nếu là ngay cả đại thế giới đều ngăn cản không nổi vô lượng kiếp khí, vậy bọn hắn Huyền Hoàng chẳng phải là cũng muốn đồng dạng bị hủy diệt. Bệ hạ, cái này vô lượng kiếp khí chẳng lẽ không cách nào tiêu trừ sao? Có tiên kinh hoàng đặt câu hỏi. Nghe được vấn đề này, Thứ Phương Vũ lắc đầu. Cho đến trước mắt, còn chưa tìm ra bất kỳ phương pháp nào tiêu trừ vô lượng kiếp khí. Cái này, Chúng tiên chấn kinh, lại nhìn về phía trên đài đạo tổ cùng Thế Tôn. Tại chúng tiên nhìn chăm chú, hai vị này đại lao đồng dạng lắc đầu. Nhìn thấy thánh nhân cũng biểu thị không có cách, chúng tiên tâm ngã xuống đáy cốc. Ngay cả thánh nhân cũng không giải quyết được sao? Lần này làm sao bây giờ? Có tiên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đúng rồi, chúng ta còn có Nguyên Thiên Đế. Nguyên Thiên Đế nói không chừng có biện pháp. Trong đám người đột nhiên có người nâng lên thần ẩn nhiều năm Nguyên Thiên Đế, nhưng lập tức lọt vào bên cạnh người khác phản bác. Nguyên Thiên Đế cũng giống vậy là thánh nhân, đạo tổ cùng Thế Tôn cũng giống vậy là thánh nhân, hai vị thánh nhân cũng không có cách, Nguyên Thiên Đế đoán chừng cũng giống như vậy. Lần này làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta muốn ngồi đợi vô lượng lượng tiếp tiến đến sao? Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Thứ Phương Vũ đứng lên. Các khanh chớ hoảng sợ. Nghe vậy, chúng tiên nhà dần dần an tĩnh lại. Tứ Phương Vũ liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia đề cập Nguyên Thiên Đế tiên gia, trong mắt lóe lên một tia che lấp. Che lấp lóe lên một cái rồi biến mất, ai cũng không có phát giác. Liên quan tới lượng kiếp ta đã có ứng đối phương pháp, ta lần này triệu tập các ngươi tới chính là vì tuyên bố chuyện này. Tứ Phương Vũ đứng trên đài lớn tiếng nói. Nghe được có biện pháp, chúng tiên đại hỉ. Liền ngay cả thanh lãnh nữ tiên Hằng Nga tâm tình cũng không khỏi kích động lên. Bệ hạ, xin hỏi là biện pháp gì? Có tiên tiến lên hỏi thăm. Tứ Phương Vũ âm thầm gật đầu, rất là hài lòng cái này nâng mắt hỏi ra vấn đề này. Các khanh mời xem. Tứ Phương Vũ vung tay lên, một đạo ảnh mây xuất hiện tại trên đại điện. Đây là? Chúng tiên nhìn xem ảnh mây, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đây là tam giới. Ta chuẩn bị đem Viêm Hoàng đại thế giới chế tạo thành hỗn độn độc nhất vô nhị tam giới, cũng là không thể phá vỡ chí cao chí thượng tam giới. Tứ Phương Vũ lớn tiếng tuyên bố. Tiếp xuống, ta và các ngươi giảng nói cái gì là tam giới, các ngươi về sau lại muốn làm gì? Lớn triều hội thành Tứ Phương Vũ biểu diễn tú, tại kích tình của hắn giảng giải dưới, tam giới kế hoạch toàn thể thông qua. Chúng tiên cũng đều nhận được nhiệm vụ của mình, liền ngay cả Hằng Nga cũng không ngoại lệ. Triều hội kết thúc, Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Tứ Phương Vũ một người ngồi tại bảo tọa bên trên. Nghĩ đến sắp hoàn thành tam giới, Tứ Phương Vũ ý chí đầy trí. Đột nhiên nghĩ đến người nào đó, Tứ Phương Vũ trong mắt lóe lên trái lấp. Ta sẽ chứng minh tam giới kế hoạch mới là chính xác. Về phần ngươi, vẫn là vĩnh viễn không nên quay lại. Câu nói này cũng không biết đối với người nào nói. Nói xong, Tứ Phương Vũ trong tay xuất hiện một khối trắng đen xen kẽ tảng đá. Nhìn thoáng qua trong tay tảng đá, Tứ Phương Vũ lập tức thu vào. Đứng dậy, Tứ Phương Vũ thân ảnh biến mất tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Thiên đình bên ngoài, đạo tổ cùng Thế Tôn sóng vai phi hành. Liên quan tới Tứ Phương Vũ tam giới kế hoạch ngươi thấy thế nào? Thế Tôn đột nhiên hỏi hướng đạo tổ. Ta đều đồng ý, còn có thể thấy thế nào? Đương nhiên là cảm thấy có tính khả thi. Đạo tổ hồi đáp. Đúng rồi, Tứ Phương Vũ đăng lâm thiên đế chi vị, đại biểu thiên đạo ý chí, tại huyền hoàng đại thế giới hắn giống như chúng ta, ngươi hẳn là xưng hô hắn là Vũ Thiên Đế. Đạo tổ nhắc nhở một câu. Tốt ta, ngươi nói đúng. Thế Tôn gật đầu tán thành đạo tổ thuyết pháp. Thiên đế chi vị chính là thánh vị, mặc dù Tứ Phương Vũ còn chưa đạt tới thánh nhân, nhưng chỉ cần ngồi lên vị trí kia hắn chính là thánh nhân. Ở trong hỗn độn, Tứ Phương Vũ không bằng hai người bọn họ. Nhưng ở huyền hoàng đại thế giới bên trong, có thiên đạo gia trì, Tứ Phương Vũ so hai người bọn họ chính thống thánh nhân còn mạnh hơn. Ngươi đồng ý Vũ Thiên Đế tam giới kế hoạch, như vậy Nguyên Thiên Đế kế hoạch đâu? Vốn nắn thuyết pháp hậu Thế Tôn lại hỏi. Hư vô mà mịt. Đạo tổ chỉ nói bốn chữ, liền biến mất ở Thế Tôn trước mắt. Thế Tôn một người dừng lại, âm thầm lắc đầu. Hư vô mà mịt. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy. Đích nói thầm một câu về sau, Thế Tôn cũng biến mất không thấy gì nữa. Chương 668, con cá này bỏng, ta giúp ngươi thổi một chút. Chương 668, con cá này bỏng, ta giúp ngươi thổi một chút thành ngọc đảo. Người không có đồng nào lại bị đói khát tra tấn dư hổ trên mặt rốt cục có ý mừng. Bởi vì hôm nay là tông môn cấp cho linh thạch thời gian. Bọn hắn là tạp dịch đệ tử không giả, nhưng bọn hắn kiếm sống cũng không phải làm công công. Mặc dù tông môn trước mắt tình cảnh có chút khó khăn, nhưng vẫn là dựa theo bọn hắn thành quả lao động cấp cho linh thạch, chỉ là so dị vãng thiếu chút. Rốt cục có linh thạch, lần này không cần đói bụng. Dẫn tới linh thạch, đói khát khó nhịn dư hổ vừa mới chuẩn bị đi mua ăn uống. Nhưng vừa đi không bao lâu, hai người từ ven đường đi ra, ngăn cản đường đi của hắn. Dư hổ ngẩng đầu nhìn lên, chặn đường người hắn nhận biết. Một cái là hai tháng trước mắt thấy hắn cùng sông lệ phát sinh xung đột ra hỏa, tên là Trương Hải. Một cái thì là cùng một chỗ bắt chẹn hắn cái kia mua cơm đệ tử, tên là Trần Quý. Nhìn thấy hai người, dư hổ sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Bất quá có tay cầm trên tay bọn họ, dư hổ không dám cùng bọn hắn lên xung đột. Nắm chặt linh thạch cái túi, dư hổ hướng bên cạnh nhanh đi mấy bước, dự định lách qua hai người. Nhưng hai người này rõ ràng là tới tìm phiền toái, nơi nào sẽ để dư hổ rời đi nha. Trương Hải lướt ngang hai bước ngăn trở dư hổ đường đi. Dư hổ chuyển động phương hướng, muốn từ một phương hướng khác rời đi. Không chờ hắn động tác, Trần Quý liền tới ngăn lại một bên khác. Dư sư đệ, ngươi như thế vội vàng là muốn đi đâu nha? Trần Quý trên mặt lộ ra trêu tức tiếu dung. Gặp hai người đến gây chuyện, dư hổ lửa giận trong lòng đốt cháy. Hai vị sư minh, chúng ta trước đó không phải đã nói rồi sao, các ngươi vì sao còn muốn tìm tới ta? Dư hổ áp chế nộ khí hỏi thăm. Nói xong rồi. Cái gì nói xong rồi? Ta làm sao không biết? Trần Quý lộ ra một bộ không hiểu ngươi đang nói cái gì dáng vẻ. Một bên Trương Hải cũng giống như nhau biểu lộ. Bất quá từ hai người ngoài miệng tiếu dung đến xem, rõ ràng là cố ý nói như vậy. Hô! Đồ vật đã cho các ngươi đã đáp ứng ta. Dư hổ thở ra một hơi, kiềm nén lửa giận. Đáp ứng? Chúng ta khi nào đáp ứng ngươi, ta làm sao không biết? Trương Hải, ngươi biết không? Trần Quý nhìn về phía một bên Trương Hải. Trương Hải lắc đầu, ai biết gia hỏa này nói cái gì? Các ngươi? Gặp hai người giả bộ hồ đồ, dư hổ khí muốn rách cả mí mắt. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Dư hổ lần nữa nhấn lại. muốn cái gì? Cái này không rất rõ ràng sao, lấy ra đi. Trần Quý vươn tay. Cái gì? Dư Hổ ôm may mắn hỏi, trong tay linh thạch cái túi bị hắn cầm thật chặt. Còn có thể là cái gì? Trần Quý một phát bắt được Dư Hổ trong tay linh thạch túi. Trong túi linh thạch thế nhưng là Dư Hổ vất vả kiếm được chỗ nào chịu thả. Trần Quý túm hai lần, đều không có lôi trở lại, sắc mặt lập tức trở nên bất thiện. Cho ta buông ra. Nếu không ta liền đem ngươi sự tình cáo phát ra ngoài. Trần Quý lại gần hung dữ nói. Nghe vậy, cứ việc trong lòng không cam lòng, Dư Hổ vẫn là trung thực buông lòng ra linh thạch cái túi. Ha ha, lúc này mới đúng mà gặp Dư Hổ khuất phục, Trần Quý vô Dư Hổ bà bay, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý sau khi nói xong, liền cùng Trương Hải kề vai sát cánh rời đi. Trước khi đi, Trần Quý còn bước xuống một câu. Dư sư đệ, chúng ta tháng sau gặp lại nha. Nghe nói như thế, Dư Hổ đứng tại chỗ nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, trong mắt lửa giận đều muốn xuất hiện. Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất không thấy, Dư Hổ mới thu hồi ánh mắt. Hai người này rõ ràng là muốn bắt cái này tay cầm một mực gáp chế hắn. Nếu là không làm ra cải biến, hắn đem một mực sống ở hai người bóng ma hạ. Dư Hổ, ngươi thế nào, sắc mặt khó coi như vậy? Ngay tại Dư Hổ cúi đầu suy nghĩ làm sao bây giờ thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến thanh âm quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, là đại tiểu thư Tạ Ngọc. Ta nhìn ngươi đứng cái này một hồi lâu, là đã xảy ra chuyện gì sao? Tạ Ngọc quan tâm hỏi. Tạ đại tiểu thư quan tâm, ta không sao. Dư Hổ liền vội vàng lắc đầu. Thật sao? Tạ Ngọc nhíu mày, có chút không tin. Dư Hổ cũng không muốn Tạ Ngọc biết chuyện của mình. Đại tiểu thư, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Ném câu tiếp theo, Dư Hổ cũng không kịp rời đi. Nha. Tạ Ngọc đáp ứng một tiếng, nhìn xem Dư Hổ rời đi. Vỏ sò đảo. Trên bờ biển, Lâm Nguyên Chính mang theo cái khác yêu quái tại cái này cá nướng. Ngạc Ngư đại ca, quả ớt không có, có thể làm phiền ngươi lần sau đi nhân loại bên kia trộm điểm trở về sao? Lâm Nguyên một bên loay hoay cá nướng, một bên chào hỏi cá sấu tinh. Quả ớt nha, không có vật này ăn xong thật không đủ kỉnh, ngày mai ta liền đi trộm điểm trở về. Cá sấu cắn một cái trong tay cá nướng đáp lại nói. Được, đa tạ Ngạc Ngư đại ca. Lâm Nguyên nói lời cảm tạ một tiếng. Lúc này đã là hắn gia nhập vỏ sò đảo một tháng sau. Trong khoảng thời gian này, Lâm Nguyên thành công dùng hắn biên ra cố sự chinh phục chúng yêu. Bất quá vì để tránh cho không có thời gian tu luyện, Lâm Nguyên ước định mỗi ngày chỉ nói một canh giờ. Cứ việc đoàn người đều rất muốn duy nhất một lần nghe xong, nhưng vẫn là đáp ứng Lâm Nguyên yêu cầu. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ kể chuyện xưa, tu luyện, thời gian khác Lâm Nguyên đều không cần ra đảo. Bởi vì những thứ khác yêu quái vì cùng hắn tạo mối quan hệ, sớm biết được một điểm cố sự tình tiết, sẽ chủ động đưa lên cá tươi. Ngay từ đầu Lâm Nguyên liền trực tiếp như vậy ăn sống. Nhưng ăn hai ngày cảm thấy không đúng, hắn hiện tại hóa hình có tay có chân vì sao còn muốn ăn sống nha? Trước kia là không có điều kiện, hiện tại có điều kiện đương nhiên là cả chọn người ăn đồ vật ăn nha. Thế là Lâm Nguyên liền đem cá nướng chín ăn. Kết quả mùi thơm đưa tới cái khác yêu quái, nếm thử sau khen không dứt miệng. Về sau càng là dẫn tới bối bối. Kết quả là, mỗi ngày kể xong cố sự về sau, Lâm Nguyên lại nhiều hơn một cái sự tình, đó chính là cá nướng. Đối với cái này, Lâm Nguyên cũng không mâu thuẫn, dù sao hắn thời gian bỏ lớn. Cùng những này thuần phát yêu quái cùng một chỗ nương cá ăn cá, vừa vặn đổi điểm nhàm chán thời gian. Ra đâu, xong chưa? Bối bối ở một bên lo lắng thúc giục. Tốt, tốt, cho ngươi, cẩn thận bỏng. Lâm Nguyên đem nướng xong cá đưa cho bối bối. Tê hô bối bối tiếp nhận, trực tiếp một ngụm, sau đó bị nóng nôn lên đầu lưỡi. Ta đều nói cẩn thận nóng, làm sao còn như thế gấp nha? Lâm Nguyên chọc chọc bối bối cái hót. Người ta thực sự chờ không nổi mà hô bối bối một bên thổi khí, vừa ăn cá. Gặp này Lâm Nguyên cũng không quản thêm, cầm lấy hai đầu nướng xong cá đi vào ốc biển cô nương bên người. Ốc biển, cho, con cá này là ta cố ý cho ngươi lưu còn tăng thêm quả ớt, khẳng định ăn ngon. Lâm Nguyên đưa lên một con cá. Ách, tạ ơn. Ốc biển tiếp nhận cá nói lời cảm tạ một tiếng. Vừa mới chuẩn bị ăn, Lâm Nguyên đột nhiên góp qua đầu. Ốc biển cô nương giật mình, không khỏi dừng lại động tác. Con cá này vừa đã nướng chín, có chút bỏng, ta giúp ngươi thổi một chút. Lâm Nguyên nhẹ nói ra ôn nhu lời nói. Đang lúc Lâm Nguyên chuẩn bị thổi hơi lúc, Ốc biển liền không để lại dấu vết xoay người. Cảm ơn ngươi, bất quá không cần, ta sẽ cẩn thận ăn. Quay đầu nhìn Lâm Nguyên một chút, Ốc biển cô nương nói lời cảm tạ một câu, sau đó cầm cá nướng đi đến nơi hẻo lánh một người bắt đầu ăn. Lâm Nguyên cầm mặt khác một chuỗi cá nướng sững sờ tại nguyên chỗ, tựa hồ không nghĩ tới mình lần thứ nhất xôn xoe vậy mà cuối cùng đều là thất bại. Chương 669, bằng cái gì chướng mắt ta? Chương 669, bằng cái gì chướng mắt ta? Lâm Nguyên hóa hình thành người, đương nhiên muốn làm một số người việc nhà, dù sao hắn sáu cái thận đã lâu lắm vô dụng. Bối bối tướng mạo đáng yêu, trắng trắng mềm mềm có chút hài nhi mập, nhưng nhìn xem quá nhỏ, Lâm Nguyên không xuống tay được. Thanh xà yêu nửa người trên là người, nửa thân dưới là rắn, nghe nói nàng còn người mang kịch độc, Lâm Nguyên chỉ có lớn mật ý nghĩ, cũng không dám nếm thử. Duy chỉ có ốc biển cô nương tương đối bình thường, ngoại trừ trên đầu cái kia biển cả xoắn ốc, thân thể phương diện khác đều cùng nhân loại không khác. Tướng mạo phương diện có loại nhà bên nữ hài cảm giác, mặc dù không tính là tuyệt mỹ, nhưng cũng tuyệt không tính xỉu. Ngoại trừ một mực không có xuất hiện vỏ sò đại vương, ở trên đảo chỉ có các nàng ba cái, nhưng để cho lựa chọn. Đều đến trình độ này Lâm Nguyên nơi nào còn có chọn, thế là Lâm Nguyên liền đem ý nghĩ xấu đánh tới ốc biển cô nương trên thân. Chưa từng nghĩ, Lâm Nguyên lần thứ nhất xuất thủ liền cuối cùng đều là thất bại. Tại sao vậy? Chẳng lẽ ta không tốt sao? Ta kể chuyện xưa dễ nghe như vậy, lại sẽ một tay cả nướng, người còn ôn nhu như vậy, nàng bằng cái gì chướng mắt ta? Lâm Nguyên đứng tại chỗ, trong lòng phẫn uất. Đột nhiên Lâm Nguyên thấy được trên bờ cát, bởi vì ánh mặt trời chiếu mà chiếu dọi xuống tới cái bóng. Hoàn toàn là nhân loại cái bóng, nhưng duy chỉ có đầu viên viên, cổ càng là cơ hồ không có. Đáng chết! Nhìn xem cái bóng của mình, Lâm Nguyên lùi lại một bước. Lúc này hắn mới nhớ tới hắn mặc dù hóa hình nhưng đầu vẫn là đầu cá, vẫn là nhìn mười phần đần độn cá nóc đầu cá. Nếu là có dạng này một cái đầu cá hé miệng hướng về phía thức ăn của mình thổi hơi, Lâm Nguyên khẳng định đem đồ ăn đập trên mặt hắn. Vừa mới úp biển cô nương hành vi đã rất lễ phép, nguyên lai là dạng này. Lâm Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Lão Thiên, ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Vì cái gì cho ta một cái hoàn mỹ thân thể, lại không cho ta hoàn mỹ dung nhan nha? Nghĩ rõ ràng Lâm Nguyên vô lực ngồi ở trên bờ cát, liền liền trong tay cá nướng đụng phải hạt cát cũng không có chú ý cái khác yêu quái ăn nướng cá ăn vui vẻ, nhìn thấy Lâm Nguyên dạng này, lập tức liền nghĩ tới hỏi một chút thế nào. Còn chưa kịp tới, chúng yêu liền bị điện giật man một tiếng kinh hô hấp dẫn lực chú ý bên kia có cái gì bay tới. Làm sao? Chúng yêu vội vàng nhìn lại. Theo vật kia tới gần, bối bối cái thứ nhất phân biệt ra được kia là nàng mẫu thân Bối Nhã, cũng là chúng yêu trong miệng vỏ sò đại vương. Mẫu thân, là mẫu thân về đến rồi. Bối bối giơ cá nướng lanh lợi. Nghe được là vỏ sò đại vương trở về, chúng yêu vội vàng bày ngay ngắn tư thái. Không bao lâu một người tướng mạo cùng bối bối có chút tương tự nữ yêu tinh bay đến trên bờ cát. Mẫu thân, ngươi trở về a, ta rất nhớ ngươi nha. Bối bối tiến lên mấy bước nhào vào mẫu thân Bối Nhã trong ngực. Ừm, ta trở về a, trong khoảng thời gian này ngươi có hay không nghịch ngợm nha? Bối Nhã chịu mến nuốt nuốt bối bối đầu hỏi. Không có nghịch ngợm đâu, ta trong khoảng thời gian này nhưng ngoan. Bối bối nâng lên đầu. Thật sao? Bối Nhã lộ ra hổ nghi biểu lộ. Nữ nhi tính cách nàng thế nhưng là rất rõ ràng, mình không tại không phiên thiên cũng không tệ rồi. Ngươi không tin liền hỏi bọn hắn. Bối bối quay đầu nhìn về phía Ngạc Ngư láo rủa mấy cái. Bối Nhã quay đầu nhìn lại, mấy cái yêu quái liên tục gật đầu, biểu thị nhỏ đại vương rất ngoan. Bối Nhã không tin lắm, lướt qua mấy cái yêu quái cuối cùng nhìn về phía Thanh Xà. Đại vương, trong khoảng thời gian này bối bối một mực ngoan ngoãn đợi ở trên đảo. Thanh Xà hồi đáp. Thanh Xà là nàng thứ một cái thủ hạ, bối bối còn chưa ra đời, ngay tại vỏ sò ở trên đảo. Gặp nàng đều như vậy nói, Bối Nhã lúc này mới tin tưởng. Bối bối thật ngoan, Bối Nhã ôm lấy nữ nhi hôn một cái. Lúc này nàng chú ý tới nữ nhi trên miệng có hương vị, quay đầu nhìn lại, phát hiện trên tay nàng còn đang nắm một chuỗi ăn một nửa cá nướng. Theo nàng biết, ở trên đảo không có yêu sẽ cá nướng, cho dù có cũng chế tác không ra thơm như vậy cá nướng. Mới vừa từ nữ nhi khỏe miệng nếm đến hương vị, rất rõ ràng con cá này không phải thủ hạ của hắn có thể chế ra. Chẳng lẽ nàng không trong khoảng thời gian này có thủ hạ bắt cóc nhân loại tới? Bối Nhã trong lòng như thế suy đoán. Bối bối, cái này cá nướng ngươi là từ đâu lấy được? Bối Nhã nghiêm túc hỏi. Cái này cá nướng nha, là Lâm Nguyên làm ra. Bối bối khoe khoang giơ lên trong tay cá nướng. Lâm Nguyên. Bối Nhã nhíu mày. Cái tên này nghe xong tựa như là nhân loại danh tự. Lâm Nguyên hắn không chỉ có sẽ cá nướng, sẽ còn kể chuyện xưa đâu. Bối bối tiếp tục khoe khoang. Cái này khiến Bối Nhã càng thêm vững tin trong lòng phỏng đoán. Nàng dưới đáy mấy tên thủ hạ kia kể chuyện xưa cái gì trình độ, nàng lại quá là rõ ràng. Bối bối, cái kia Lâm Nguyên ở đâu? Bối Nhã để lại nữ nhi bả vai nghiêm túc hỏi. Hắn ngay tại kia nha. Bối bối quay đầu chỉ vào nơi xa ngồi tại trên bờ cát tự bế Lâm Nguyên. Ê, hắn là Lâm Nguyên. Nhìn xem Lâm Nguyên kia tròn trịa cá nóc đầu, Bối Nhã sửng sốt một chút. Lâm Nguyên, đại vương trở về nhanh cùng ta đi bài kiến. Gặp Lâm Nguyên bất động, cá sấu vội vàng chạy đến Lâm Nguyên bên người kéo hắn. A, đại vương trở về nha. Lâm Nguyên bừng tỉnh, vội vàng đứng người lên, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Bối Bối đứng bên người cái da trắng mỹ mạo đại tỷ tỷ. Nguyên lai Bối Bối mẫu thân xinh đẹp như vậy nha, thấy rõ ràng hình dạng, Lâm Nguyên ở trong lòng cảm thán một câu. Mặc dù Bối Nhã hình dạng không tính là tuyệt mỹ, nhưng thân thể khí chất cho người ta một loại thiếu phụ cảm giác, đặc biệt là làn da trắng loáng như tuyết, không hổ là bối yêu. Tê trượt Lâm Nguyên nuốt nước miếng, vội vàng đi tới không mình hành lễ. Tiểu nhân Lâm Nguyên gặp qua đại vương. Trên dưới đánh đo một cái Lâm Nguyên, gặp sát thực không phải nhân loại, Bối Nhã lúc này đã mất đi hứng thú. Ừm, đứng lên đi. Bối Nhã nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía một bên Bối Bối. Lúc này Bối Bối chính giơ nướng cá ăn đâu, gặp mẫu thân nhìn qua, vội vàng giơ lên trong tay cá nướng. Mẫu thân, ngươi cũng nếm thử, ăn rất ngon đấy. Nương không nói bụng, ngươi tự mình ăn đi. Bối Nhã cười cười nói khéo từ chối. A, vậy ta ăn nha. Bối Bối cũng không thèm để ý, gặp mẫu thân không ăn, liền tiếp tục đối phó trong tay cá nướng. Nhìn xem hồn nhiên ngây thơ nữ nhi, Bối Nhã trong mắt lóe lên lo lắng. Trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, Bối Nhã quay đầu nhìn về phía chúng thủ hạ. Mấy người các ngươi nhanh lên ăn xong, thu thập sạch sẽ đến ta độc phủ, ta có việc muốn tuyên bố. Nói xong, Bối Nhã liền ôm Bối Bối bay khỏi bãi biển. Vội như vậy, có chuyện trọng yếu gì hả? Nghe Bối Bối nói phụ thân nàng đã không có ở đây, cũng không biết ta có không có hữu cơ sẽ. Lâm Nguyên tại trong đầu suy nghĩ lung tung. Cái khác yêu quái nghe được đại vương mệnh lệnh, không dám trì hoãn, hai ba miếng đem còn lại nướng cá ăn xong, liền cùng một chỗ hướng về hòn đảo trung ương đi đến. Lâm Nguyên cũng thuộc về vỏ sò đảo một viên, tự nhiên cũng cùng đi. Trung ương đậu phủ, Bối Nhã ngồi ở chủ vị phía trên. Bối Bối thì là đoan đoan chính chính ngồi tại Lâm Nguyên bình thường kể chuyện xưa địa phương. Cá sấu, lão quy, Lâm Nguyên chờ yêu quái ngoan ngoãn đứng ở phía dưới. Gặp chúng yêu đến đông đủ, Bối Nhã lúc này mới lên tiếng. Ta triệu các ngươi tới, là có kiện vô cùng trọng yếu sự tình các ngươi nói. Chúng yêu tập trung tinh thần, không ai chen vào nói. Từ hôm nay về sau, chúng ta vỏ sò đảo đem thuộc về thần long đảo, không, là thuộc về thủy tộc liên minh quản hạt. Bối Nhã uốn nắn một chút lời nói, trịnh trọng tuyên bố. Chương 670, gia nhập hoặc là rời đi. Chương 670, gia nhập hoặc là rời đi kỳ quái, làm sao thần long đảo lớn như vậy thế lực cũng muốn quản chúng ta. Nghe được tin tức, chúng yêu nghị luận ở Mỹ, châu đầu ghé thai. Thần long đảo, thủy tộc liên minh, đây là cái gì thế lực?
Lâm Nguyên cũng ở trong lòng nghi hoặc. Yến Tĩnh, thấy thủ hạ hò hét tầm ý Bối Nhã khẽ quát một tiếng. Nghe vậy, trang diện lập tức an tĩnh lại, không rõ ràng cho lắm Lâm Nguyên cũng chỉ đành kiềm chế lại trong lòng nghi hoặc, tiếp tục nghe rằng: "Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng trước hãy nghe ta nói hết, nguyệt trước ta thu được Thần Long Đạo mời xin." Bối Nhã êm hai nói: "Việc này còn muốn từ hơn một tháng trước nói lên." Cùng Bình Dương thủy quân, Bối Nhã thân là hòn đảo chi chủ, lại là Nguyên Anh hậu kỳ đại yêu, tự nhiên cũng nhận được liên quan tới Thần Long Đạo hôn lễ thư mời. Bối Nhã đến Thần Long Đạo, phát hiện hôn lễ này chỉ là cái nguy trang. Trên thực tế Thần Long Đạo triệu tập các lộ thủy tộc tới, là vì thành lập một cái thủy tộc liên minh, nơi ẩn nút có thủy tộc. Đương nhiên, làm người đề xuất, lại là Đông Hải thực lực thế lực tối cường, Thần Long Đạo việc nhân đức không nhường ai muốn trở thành liên minh lãnh tụ. Nói là che chở thủy tộc, tình huống thực tế chính là Thần Long Đạo muốn thống trị toàn bộ Đông Hải, thậm chí mây phủ đại lục tất cả thủy vực. Chỉ cần thân ở Đông Hải, còn có những cái kia hồ lục địa, đều phải tiếp nhận Thần Long Đạo điều khiển. Bình Dương thủy quân, Võ So đại vương những này lớn thế lực nhỏ thủ lĩnh đi về sau, Thần Long Đạo mới tuyên bố chuyện này. Đối với Thần Long Đạo muốn thống trị thủy tộc ý nghĩ, đương nhiên là có yêu quái không thèm chịu nể mặt mũi. Tại hôn lễ hiện trường xử lý mấy cái đau đầu về sau, bọn hắn không đồng ý cũng phải đồng ý. Cứ như vậy, từ Thần Long Đạo chúa tể thủy tộc liên minh chính thức thành lập. Liên minh thành lập về sau, Thần Long Đạo tự nhiên là muốn quyết đoán chỉnh hợp tất cả thủy tộc. Lần này Bối Nhã trở về chính là vì tuyên bố chuyện này. Đơn giản giảng thuật một chút, Bối Nhã tổng kết nói, cho nên từ nay về sau, chúng ta Võ So đạo liền không tồn tại. Nghe nói như thế, chúng yêu lần nữa xôn xao. Xin hỏi đại vương, cái này Võ So đạo không có ở đây, ta chờ sau này đi con đường nào nha? Lao Quy tiến lên hỏi thăm. Vấn đề này cũng là cái khác yêu quái muốn hỏi chàng diện lần nữa an tĩnh lại, đều chờ đợi Bối Nhã cho ra giải đáp. Ta đã đáp ứng gia nhập thủy tộc liên minh, sau đó không lâu liền đem mang theo Bối Bối tiến về nơi đó. Sờ lên một bên có chút ngây thơ Bối Bối, Bối Nhã lại nhìn về phía thủ hạ. Đến cho các ngươi. Bối Nhã nghĩ nghĩ sau nói ra, hiện tại có hai lựa chọn, một là đi theo ta cùng đi, hai là rời đi Đông Hải tiến về đại lục. Rời đi Đông Hải, tiến về đại lục. Chúng yêu chân kinh. Bọn hắn thế nhưng là thủy yêu, tuy nói hiện tại hóa hình nhưng vẫn là thích sinh hoạt tại biển cả, sao có thể đi trên lục địa đâu? Đây là Thần Long Đạo quy định, trong vòng một năm, Đông Hải thủy vực tất cả thủy tộc nhất định phải gia nhập thủy tộc liên minh, không gia nhập sẽ nên đón Thần Long Đạo quét sạch. Quét sạch. Chúng yêu trừng to mắt, không dám tin. Nghe đến nơi này, Lâm Nguyên xem như minh bạch Thần Long Đạo dã tâm khổng lồ, muốn chiếm cứ toàn bộ Đông Hải. Bọn hắn những này yêu quái chỉ cần còn muốn sinh hoạt tại cái này, hoặc là thần phục, hoặc là tử vong. Không nhìn chúng yêu không dám tin ánh mắt, Bối Nhã tiếp tục giải thích, đây cũng là ta vì cái gì nói để các ngươi rời đi Đông Hải tiến về đại lục nguyên nhân. Hiện tại muốn nói ta đều nói xong về phần là đi hay ở chính các ngươi lựa chọn. Nói đến đây, Bối Nhã ngậm miệng lại, đem một bên Bối Bối ôm vào trong ngực. Chúng yêu tập hợp một chỗ, tốt một trận nghị luận, đại đa số đều cho rằng Thần Long Đạo quá mức bá đạo. Đông Hải như thế lớn, dựa vào cái gì không để bọn hắn ở nhà? Nhưng Thần Long Đạo chính là Thần Long Đạo, không phải bọn hắn những này tầng dưới chót thủy tộc có thể phản kháng. Nhà mình đại vương đều khuất phục, bọn hắn còn có thể làm sao? Thật chẳng lẽ chạy tới đại lục đi làm hạn yêu nha? Đoán chừng mới vừa lên bờ liền bị trên lục địa những người tu tiên kia giết. Thảo luận một phen về sau, lão Quy dẫn đầu tỏ thái độ. Ta nguyện ý đi theo đại vương cùng đi. Ta cũng nguyện ý. Cá Trình Điện đi theo tỏ thái độ. Ta cũng giống vậy. Ta cũng thế. Cái khác yêu quái nhao nhao đồng ý đi theo nhà mình đại vương cùng nhau gia nhập kia cái gì thủy tộc liên minh. Rất nhanh ở đây cũng chỉ thừa Lâm Nguyên một cái. Ai cái này đều chuyện gì nha, thật vất vả tìm tới cái an ổn chỗ tu luyện, lại muốn bị lôi cuốn lấy đả sinh đả tử. Lâm Nguyên ở trong lòng thở dài. Hắn nghĩ so cái khác yêu quá nhiều. Thần Long Đảo thành lập cái này thủy tộc liên minh khẳng định không phải chuyện gì tốt, chí ít đối bọn hắn những này tầng dưới chốt yêu quái không phải chuyện tốt. Từ Bối Nhã kia biết được, một năm về sau, Thần Long Đảo muốn quét sạch tất cả không phục quản giáo yêu quái. Theo Lâm Nguyên, đây chỉ là biểu tượng, càng lớn có thể là quét sạch Đông Hải tất cả không phục quản giáo thế lực. Trong đó không chỉ có bao hàm yêu quái thế lực, khẳng định cũng bao hàm trên biển những cái kia tu tiên môn phái. Đối phó những cái kia tu tiên môn phái, Thần Long Đảo những cái kia cao tầng đại yêu chắc chắn sẽ không tự mình xuất thủ, mà là phái lấy bọn hắn những này tầng dưới chốt yêu quái đi. Cái này cùng Hắc Bang lão đại điều động thủ hạ đi đoạt địa bàn, thu phí bảo hộ đồng dạng. Lão đại ở nhà đeo vàng đeo bạc, trái ôm phải ấp, kia chút tiểu đệ bên ngoài đã sinh đã tử. Cứ việc trong lòng minh bạch, nhưng Lâm Nguyên một cái vừa hóa hình yêu quái có thể có biện pháp nào đâu? Không gia nhập liền bị Thần Long Đảo quét sạch, đi đại lục lại muốn đối mặt Đông Đảo tu tiên giả. Không bằng trước gia nhập liên minh, tốt xấu nơi này là thủy tộc địa bàn. Làm ra quyết định về sau, Lâm Nguyên tiến lên nói ra, đại vương, ta cũng nguyện ý gia nhập. Chúng yêu lựa chọn không ra Bối Nhã dự kiến, gặp tất cả mọi người làm ra quyết định kỹ càng về sau, Bối Nhã đứng dậy. Nhất gần một chút thời gian, các ngươi đem ở trên đảo sinh trưởng linh thảo thu thập một chút, đúng, còn có phụ cận đáy biển những cái kia tài nguyên cũng toàn bộ thu thập sạch sẽ, sau 3 tháng ta mang các ngươi tiến về liên minh. Hiện tại tất cả giải tán đi, Bối Nhã phất phất tay, chúng yêu lần lượt rời đi. Lâm Nguyên, ngày mai nhớ kỹ qua đến cho ta kể chuyện xưa nha. Lâm Nguyên trước khi đi, Bối Bối vẫn không quên nhắc nhở một câu. Ừm. Lâm Nguyên gật gật đầu, liền đi theo rời đi. Bối Nhã từ Thần Long Đảo trở về, Bình Dương thủy quân tự nhiên cũng bay về rồi. Bất quá hắn cũng không có trước tiên về Bình Dương hồ, mà là đi đến Lôi Viêm Định. Mặc dù đi Thần Long Đảo chậm trễ một chút thời gian, nhưng làm không tốt còn có thể tiến đến uống miệng thừa canh. Đi vào Lôi Viêm Định, Bình Dương thủy quân phát hiện kể bên này tụ tập không ít tu tiên giả, đương nhiên cũng có yêu quái. Kỳ quái, làm sao đều tại cái này, chẳng lẽ bí cảnh còn không có mở ra,
vẫn là nói những người này đều đến chậm.
Được rồi, trước tìm xem Kim Linh có hay không tại cái này đi. Nói thầm một tiếng, Bình Dương thủy quân bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm Kim Linh.
Đi dạo một vòng về sau, tại Lôi Viêm bệnh phụ cận một cái cự đại trên đá ngầm tìm được nàng.
Nghĩa phụ, ngài tới rồi.
Phát hiện nghĩa phụ đến, Kim Linh vội vàng đứng người lên nên đón.
Ừm.
Bình Dương thủy quân khẽ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi thăm.
Ngươi đợi tại cái này, có phải hay không bí cảnh còn không có mở ra?
Ừm. Kim Linh gật đầu.
Kỳ quái,
cũng đã lâu rồi.
Bình Dương thủy quân nhíu mày.
Hắn vốn cho rằng tới chỉ có thể uống miệng thừa canh, kết quả bí cảnh căn bản không có mở.
Ta cũng không biết, ta một tháng trước liền đến cái này, một mực chờ ở tại đây, một mực không có động tĩnh.
Kim Linh lắc đầu, biểu thị mình cũng rất hoang mang.
Chương 671, có thể hay không cùng Tạ Bất Phàm có quan hệ? Chương 671, có thể hay không cùng Tạ Bất Phàm có quan hệ dạng này à?
Hả?
Một tháng trước?
Nghe đến chữ đó mắt, Bình Dương thủy quân khẽ nhíu mày.
Bọn hắn là hai tháng trước từ Bình Dương hồ xuất phát Kim Linh hóa thần tu vi, bay đến Lôi Viêm định nửa tháng là đủ. Bây giờ lại là một tháng trước đến nơi này, trong lúc này 15 ngày làm gì đi?
Phát hiện nói lỡ miệng, không đợi Bình Dương thủy quân nghĩ rõ ràng, Kim Linh vội vàng đổi chủ đề.
Nghĩa phụ, Thần Long đảo kia hôn lễ làm thế nào?
Có phải hay không rất náo nhiệt?
Nói đến Thần Long đảo, Bình Dương thủy quân chân mày nhíu sâu hơn.
Nghĩa phụ, thế nào?
Kim Linh quan tâm hỏi.
Ai? Bình Dương thủy quân thở dài một tiếng, giải thích nói, đây không phải là cái gì hôn lễ, mà là cạm bẫy.
Cạm bẫy?
Nghĩa phụ, đến cùng chuyện gì xảy ra nha?
Là như vậy.
Bình Dương thủy quân bắt đầu cùng Kim Linh nói rõ chi tiết chuyện đã xảy ra.
Cùng Lâm Nguyên Tử bối nhã nơi đó nghe được cơ bản giống nhau.
Khác biệt duy nhất chính là, vỏ sò đảo như thế thế lực nhỏ, gia nhập sau cần toàn bộ di chuyển đến liên minh lãnh địa.
Bình Dương hồ dạng này thế lực lớn gia nhập, chỉ cần đưa một nửa nhân thủ đi hướng liên minh chờ đợi phân công.
Nghĩa phụ, ý của ngài là chúng ta Bình Dương hồ sau này chính là Thần Long đảo thuộc hạ thế lực rồi?
Ừ, không kém bao nhiêu đâu.
Bình Dương thủy quân gật đầu.
Kia Thần Long đảo muốn người làm sao xử lý?
Kim Linh lại hỏi.
Chuyện chỗ này, ta dự định sau khi trở về mang một số người đi hướng liên minh bên kia.
Bình Dương thủy quân quyết định nói.
Ngài cũng muốn đi?
Kim Linh kinh ngạc hỏi.
Ừm.
Bình Dương thủy quân gật gật đầu, Thần Long đảo cưỡng chế yêu cầu chúng ta dạng này thế lực, nhất định phải có đầy đủ trọng lượng người tiến về, Thần Long đảo thế lớn, ta vì không có cách nào.
Ai? Bình Dương thủy quân thật sâu thở dài, biểu lộ rất là bất đắc dĩ.
Kim Linh há to miệng, không biết làm sao an ủi.
Tốt, không nói cái này, ngươi cùng ta nói một chút những ngày này tình huống đi.
Bình Dương thủy quân giữ vững tinh thần, rời đi cái này để cho người ta không thoải mái chủ đề.
A, tốt, khi ta tới nhìn đến đây.
Kim Linh bắt đầu kỹ càng giảng thuật Lôi Viêm định những ngày này tình huống.
Kỹ càng hiểu rõ về sau, Bình Dương thủy quân vẫn như cũ không có hiểu rõ cái này bí cảnh vì sao đến thời gian còn không ra.
Nhìn phía xa thỉnh thoảng toát ra lôi hỏa hải đảo, Bình Dương thủy quân quyết định nói:
"Như vậy đi, chúng ta tại cái này lại chờ một đoạn thời gian, nếu là bí cảnh lại không mở ra chúng ta liền trở về đi."
"Tốt, ta nghe nghĩa phụ ngài."
Kim Linh gật đầu.
Tại hai người chờ đợi bí cảnh mở ra thời điểm, một bên khác, Kim Linh đánh giết Vũ Hiên trên hải đảo, Phục Nưu Sơn Vũ Sơn mang theo tộc nhân giáng lâm đến tận đây.
"Phong trưởng lão, Hiên Nhi sau cùng tung tích ngay tại cái này sao?"
Vũ Sơn quay đầu hỏi.
"Đúng vậy, căn cứ ta suy tính chính là chỗ này."
Một bên trên tay cầm lấy la bàn lão đạo gật đầu xác định.
"Đa tạ."
Vũ Sơn nói lời cảm tạ một câu, quay đầu nhìn về phía sau lưng tộc nhân.
"Các ngươi xuống dưới cẩn thận tìm xem, nhất định phải tìm tới Hiên Nhi tung tích."
"Rõ."
Đám người đáp ứng một tiếng, vội vàng tại trên hải đảo cùng phụ cận hải vực tìm kiếm.
"Bất kể là ai, dám giết chúng ta Vũ gia người, nhất định phải trả giá bằng máu."
Vũ Sơn phiêu phủ ở trên hải đảo không, sắc mặt băng lãnh.
Giống Vũ Hiên dạng này thiên tài đệ tử, Vũ gia tự nhiên sẽ có lưu hồn bài mệnh đèn cái này vật phẩm.
Vũ Hiên tử vong, ở nhà bên trong hồn bài tự nhiên cùng theo vỡ vụn.
Thu được tin tức này, thân là Vũ gia lão tổ Vũ Sơn kinh sợ phi thường.
Lúc này mới có mang theo tộc nhân trước đến tìm kiếm sự tình.
Bên người cái kia cầm la bàn lão đạo là Vũ Sơn đi tìm tới giúp đỡ, đồng dạng là Phục Nưu Sơn trưởng lão.
Người này tinh thông suy tính chi pháp, lúc này mới có thể tại biển rộng mênh mông phía trên tìm tới Vũ Hiên tử vong chi địa.
Tìm được.
Hải đảo bãi cát truyền đến tộc nhân hô to.
Vũ Sơn vội vàng hạ xuống.
Có phát hiện gì?
Vũ Sơn hỏi hướng vừa mới phát ra gọi tộc nhân.
Hồi lão tổ, nơi này có chiến đấu qua vết tích.
Người này chỉ vào Kim Linh cùng Vũ Hiên chiến đấu qua địa phương nói.
Vũ Sơn vội vàng xem xét.
Đáng tiếc Kim Linh giết chết Vũ Hiên đã là nửa tháng trước chuyện.
Thi thể bị Kim Linh nổ nát vụn, sớm đã bị đi ngang qua sinh vật ăn không còn sót lại một chút cạn.
Về phần túi trữ vật, cũng đi theo cùng nhau phá hủy ném vào biển cả.
Hiện trường bèn bèn chỉ còn lại một chút chiến đấu vết tích.
Trải qua nửa tháng, những này vết tích đã rất nhẹ, đoán chừng tiếp qua cái nửa tháng, những này vết tích không sai biệt lắm liền sẽ hoàn toàn biến mất.
Cẩn thận kiểm tra về sau, Vũ Sơn cũng không thể từ những này chiến đấu vết tích bên trong phát hiện cái gì.
Để bọn họ chạy tới, ở phụ cận đây cẩn thận tìm xem.
Vũ Sơn ra lệnh.
Rõ.
Tộc nhân vội vàng làm theo.
Rất nhanh mọi người cùng tụ mảnh này bãi biển, từng tấc tìm kiếm.
Rất nhanh lại có phát hiện mới.
Có tộc nhân tại hạt cắt bên trong phát hiện mang máu vải rách.
Từ chất liệu bên trên nhìn, chính là Vũ Hiên xuất phát lúc xuyên kia bộ pháp y, bất quá trừ cái đó ra liền không có càng phát hơn hiện.
Phong trưởng lão, làm phiền ngươi nhìn xem, dựa vào cái này có thể hay không tìm tới sát hại Hiên Nhi hung thủ.
Vũ Sơn cầm vải rách đi đến phong trưởng lão trước người.
Phong trưởng lão tiếp nhận vải rách, quan sát tỉ mỉ, sau đó lấy ra la bàn đem vải rách để vào trong đó.
Nhắm mắt diễn toán một đạo, sau đó mở mắt ra.
Phong trưởng lão, có manh mối sao?
Vũ Sơn vội vàng hỏi.
Không có.
Phong trưởng lão lắc đầu.
Làm sao lại không có, ngươi không phải tinh thông nhất diễn toán sao?
Vũ Sơn hỏi.
Thật có lỗi, phía trên này máu đều là Vũ Hiên không có hung thủ vật phẩm, ta diễn toán chi thuật căn bản là không có cách phát động.
Phong trưởng lão lần nữa lắc đầu, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng.
Nói phong trưởng lão lại đem vải rách đưa trở về.
Vũ Sơn sắc mặt âm trầm, đưa tay tiếp nhận.
Manh ngồi gián đoạn, sự tình lần nữa lâm vào cương trong cục.
Lão tổ, phu cận đều tìm khắp cả, không có cái khác bất luận phát hiện gì.
Một cái tộc nhân đến đây bẩm báo.
Lại cho ta tiếp tục tìm, đào sâu ba thước cũng phải tìm đến hung thủ kia đồ vật.
Vũ Sơn không có cam lòng lần nữa hạ lệnh.
Rõ.
Tộc nhân vội vàng đáp ứng, khuyết trương phạm vi lớn lần nữa tìm kiếm.
Bỏ ra mấy ngày thời gian, đem đảo và phụ cận hải vực tìm toàn bộ.
Đám người tìm tới ném ở trong biển túi trữ vật, cùng những cái kia bị phá hư đồ vật.
Nhưng là vô dụng, bị nước biển ngâm lâu như vậy, những vật này sớm liền không có kim linh dấu vết lưu lại.
Gặp sự tình không có tiến triển, trước trước sau sau bận rộn hơn một tháng, phong trưởng lão chuẩn bị cáo tử.
Vũ trưởng lão, việc đã đến nước này, không có chuyện gì khác vậy ta liền trở về.
Vũ Sơn cứ việc không nguyện ý, nhưng manh mối đoạn mất, kéo lấy người ta chỉ là sóng tốn thời gian, thế là chỉ có thể đáp ứng.
Đa tạ phong trưởng lão trượng nghĩa tương trợ, chờ ta trở về nhất định mang lên đại lễ đến nhà nói lời cảm tạ.
Vũ Sơn ôm quyền không người nói lời cảm tạ.
Ha ha, dễ nói cười phụ họa một tiếng, phong trưởng lão phi thân rời đi.
Phong trưởng lão sau khi rời đi, Vũ Sơn cùng tộc nhân ở trên đảo lại lãng phí một ngày.
Lão tổ, Hiên Nhi xảy ra chuyện có thể hay không cùng Thanh Ngọc đảo tạ bất phàm có quan hệ?
Thực sự tìm không thấy manh mối, một cái tộc trưởng đưa ra phỏng đoán.
Chỉ giáo cho.
Vũ Sơn nhíu mày.
Cái này ra biển tiến về Lôi Viêm định tầm bảo sự tình, dù sao cũng là kia tạ bất phàm mời nói không chính xác chính là cái kia bên cạnh bại lộ tin tức, từ đó dẫn tới chúng ta Vũ gia cửu gia.
Tộc trưởng nói ra trong lòng phỏng đoán.
Chương 672, xuất phát, Thần Long đảo chương 672, xuất phát, Thần Long đảo cái này.
Nghe được tộc nhân phỏng đoán, Vũ Sơn nhíu mày suy tư.
Hắn cùng tạ bất phàm trước kia có chút giao tình, quan hệ coi như không tệ, nghĩ đến sẽ không hại con em nhà mình.
Nhưng suy đoán này vẫn còn có chút hợp lý, tính nói không chừng chính là bên kia để lộ tin tức, từ đó dẫn tới cửu gia.
Bằng không thì cũng sẽ không như thế xảo, Hiên Nhi vừa ra biển liền bị giết.
Ngươi nói có chút khả năng, ta đi tạ bất phàm kia hỏi một chút, các ngươi tại cái này khuyết trương phạm vi lớn tiếp tục tìm kiếm.
Vũ Sơn gật đầu phân phó nói.
Rõ.
Tộc nhân con người đáp ứng.
Nói xong, Vũ Sơn phi thân rời đi, tìm kiếm tạ bất phàm đi.
Lôi Viêm định.
Bình Dương thủy quân cùng Kim Linh lại chờ vài ngày, nhưng bí cảnh vẫn không có mở ra dấu hiệu.
Lúc này qua lâu rồi bí cảnh mở ra thời gian.
Gặp bí cảnh chậm chạp không ra, đã có người chờ không nổi dẫn đầu rời đi.
Lại đợi mấy ngày, người rời đi càng ngày càng nhiều.
Kim Linh, trên đảo này lôi hỏa một mực không có suy yếu dấu hiệu, cái này bí cảnh đoán chừng là không mở được, chúng ta muốn hay không cũng trở về đi, Bình Dương thủy quân đề nghị.
Kim Linh trầm mặc, nàng không muốn từ bỏ có thể tăng lên huyết mạch bảo vật.
Vừa muốn quên nghĩa phụ đợi thêm mấy ngày lúc, nơi xa một đạo độn quang bộc phát kinh khủng uy thế hướng về Lôi Viêm định cực tốc bay tới.
Bị động tĩnh này hấp dẫn lực chú ý, hai người vội vàng quay đầu nhìn lại.
Đi vào tu tiên giả tụ tập địa phương, độn quang dừng lại.
Là Vũ Sơn.
Sau khi dừng lại, Vũ Sơn quan sát bốn phía tìm kiếm Tạ Bất Phàm thân ảnh.
Trong đám người, Tạ Bất Phàm dẫn đầu chú ý tới Vũ Sơn đến, đội vàng bay tới.
Vũ tiền bối, ngài sao lại tới đây?
Tạ Bất Phàm cười chào hỏi.
Làm sao?
Ta không nên tới sao?
Vũ Sơn trong mắt hơi hiếp, sắc mặt tâm trầm, ngữ khí rất là bất thiện.
Gặp Vũ Sơn cái biểu tình này, vẻ mặt tươi cười Tạ Bất Phàm vì đó sững sờ.
Vũ tiền bối ngài lời này là có ý gì nha?
Tạ Bất Phàm nháy nháy mắt, một mặt một bức.
Ta lời này có ý tứ gì? Trong lòng ngươi rõ ràng.
Vũ Sơn con mắt chăm chú nhìn Tạ Bất Phàm, nghiêm nghị quát.
A,
Vũ tiền bối, ngài.
Tạ Bất Phàm một mặt mờ mịt, không rõ Vũ Sơn đang nói cái gì.
Hai người cứ như vậy rằng co một hồi lâu.
Gặp Tạ Bất Phàm trên mặt không có bất kỳ cái gì chỗ dạng, Vũ Sơn sắc mặt cái này mới khá hơn một chút.
Vũ tiền bối, ngài đây là thế nào?
Tạ Bất Phàm cẩn thận hỏi thăm.
Thật có lỗi, vừa mới gặp được một chút bực mình sự tình.
Bực mình sự tình?
Tạ Bất Phàm nghi hoặc,
mắt nhìn chung quanh, Vũ Sơn nghiêm túc nói ra, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi cùng ta đến, ta có lời muốn hỏi ngươi.
Nói liền hướng về nơi xa một khối đá ngầm bay đi.
A, tốt.
Tạ Bất Phàm đáp ứng một tiếng, đội vàng đuổi theo.
Vũ Sơn xuất hiện để Kim Linh trong lòng giận mình, nghĩ thầm nhất định là vì nàng trước đó giết chết người kia mà tới.
Nghĩa phụ, chúng ta trở về đi.
Kim Linh lôi kéo Bình Dương Thủy Quân ống tay áo.
Bình Dương Thủy Quân quay đầu nhìn thoáng qua Kim Linh, gặp sắc mặt không tốt lắm,
nghĩ thầm có thể là cựu nhân ở trước mắt để nàng cảm thấy không thoải mái.
Tốt, chúng ta bây giờ liền trở về.
Bình Dương Thủy Quân gật đầu đáp ứng.
Hai người lúc này bay khỏi Lôi Viêm định.
Vũ Sơn đang bận cùng Tạ Bất Phàm nghe ngóng tình huống, cũng không có chú ý tới hai người rời đi.
Bất quá coi như chú ý tới, cũng không có gì.
Hắn cùng Bình Dương Thủy Quân ở giữa có khúc mắc không giả, nhưng căn bản không tính là thâm cừu đại hận.
Hắn tu hành hơn 1000 năm, cùng hắn kết thủ, lại thủ so Bình Dương Thủy Quân đại không biết bao nhiêu.
Cho nên coi như nhìn thấy Bình Dương Thủy Quân, cũng sẽ không cho là Vũ Hiên chết cùng hắn có quan hệ.
Về phần Kim Linh, Vũ Sơn căn bản không biết nàng liền là lúc trước đầu kia Kim Long cá.
Hai người trở lại Bình Dương Thủy phủ.
Thời gian lại qua 2 tháng.
Ngày này Kim Linh đột nhiên tìm tới Bình Dương Thủy Quân, nói nguyện ý thay thay hắn tiến về thủy tộc liên minh.
Bình Dương Thủy Quân nghi hoặc, hỏi thăm nguyên nhân.
Kim Linh trả lời nghĩ hết hiếu tâm, không muốn nghĩa phụ vất vả.
Chân thực nguyên nhân là, trong khoảng thời gian này, nàng nghe nói, Phúc Nưu Sơn còn đang tìm kiếm sát hại Vũ Hiên hung thủ.
Kim Linh sợ hãi bại lộ, từ đó cho Bình Dương thủy quân mang đến phiền phức, tại là nghĩ đến tạm thời rời đi nơi thị phi này, mà mới xây lập thủy tộc liên minh thì là lựa chọn tốt nhất. Nơi đó rời xa Mây Phủ đại lục, lại là thủy tộc địa bàn, có thần long đảo cường đại như vậy yêu tộc thế lực tọa trấn, nghĩ đến không có tu tiên giả dám qua bên kia Dương Ai. Tốt ta, Kim Linh ngươi có như thế yếu tâm, kia vi phụ chỉ có thể ngại ngùng mà nhận. Liên tục xác nhận Kim Linh ý nghĩ, Bình Dương thủy quân đáp ứng. Nghĩa phụ, ngài nói gì vậy, đây là Kim Linh phải làm. Kim Linh kiêm tốn nói. Ai Kim Linh ngươi có lòng. Bình Dương thủy quân một mặt thổn thức vô vô Kim Linh bà bài, có loại nữ nhi lớn có thể chống lên nhà cảm giác. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào đi? Liền mấy ngày gần đây nhất đi. Kim Linh nghĩ sau trả lời. Nhanh như vậy à? Bất quá được thôi, ta hai ngày này chọn lựa một ít nhân thủ cùng đi với ngươi. Bình Dương thủy quân gật đầu đáp ứng. Ba ngày qua đi, Kim Linh liền dẫn một đám thủy yêu rời đi Bình Dương hồ. Vào sò đảo. Lúc này Lâm Nguyên bọn hắn cũng chờ xuất phát. Không có cái gì rơi xuống a. Trên bờ biển, Bối Nhã hỏi hướng Trung Yêu. Cá sấu, lão quy mấy cái liền đội vàng lắc đầu. Hồi bẩm đại vương, đồ vật đều mang tốt. Nghe vậy Bối Nhã gật gật đầu. Đều mang theo liền tốt. Nói, Bối Nhã đi đến Trung Yêu phía trước phất phất tay. Phất tay, Bối Nhã sau lưng vỏ sò đột nhiên bay cách thân thể. Bay đến giữa không trung, vỏ sò theo gió mà dài, rất nhanh liền dài đến mấy trượng lớn nhỏ, giống như hai cái liều nhận màu trắng thân tàu. Cái đồ chơi này còn có thể lấy xuống nha. Ta còn tưởng rằng dài trên người đâu. Nhìn xem Bối Nhã thao tác, Lâm Nguyên âm thầm ngạc nhiên. Xoẹt một tiếng, to lớn vỏ sò thuyền vững vàng rơi vào trên mặt biển. Tất cả lên đi. Bối Nhã mang theo Bối Bối dẫn đầu nhảy lên vỏ sò, sau đó hướng sau lưng chúng yêu nói một tiếng. Được rồi, đại vương. Phiền phức đại vương. Chúng yêu mang theo riêng phần mình vật phẩm, theo thứ tự nhảy lên vỏ sò. Lâm Nguyên không có gì cá nhân vật phẩm, về phần những cái kia đồ dùng trong nhà bát trà gia vị cái gì, sớm bị Bối Bối thu vào chứa vật đại. Nói phải chờ tới thủy tộc liên minh, mọi người còn phải sinh hoạt chung một chỗ chờ khi đó lấy thêm ra đến trả cho Lâm Nguyên. Lâm Nguyên đoán chừng Bối Bối đây là không nỡ hắn những cái kia thần kỳ cố sự, cho nên mới sẽ như thế. Tất cả mọi người đi lên Lâm Nguyên tay không, cái cuối cùng lên thuyền. Đi vào vỏ sò phía trên, chúng yêu đem đồ vật cất kỹ, sau đó đều tự tìm cái vị trí ngồi xuống. Lâm Nguyên thì là bị Bối Bối lạp đi nàng ngồi bên kia. Thấy thủ hạ đều chuẩn bị xong, Bối Nhã đi vào phía trước nhất, như vậy lên đường đi. Theo Bối Nhã ra lệnh một tiếng, vỏ sò rời đi bờ biển, hướng về nơi xà phá sóng mà đi. Hắc hắc xuất phát, xuất phát. Rốt cục có thể đi ra ngoài chơi đi, Bối Bối hưng phấn tại Lâm Nguyên bên người hô to. Thần Long đảo chỗ ngoại hải, khoảng cách vỏ sò cực xa. Lại bởi vì Bối Nhã phải mang theo bọn hắn những này thủ hạ, tốc độ không có gì vãng nhanh như vậy. Một đường vừa đi vừa nghỉ, bỏ ra một tháng, đám người lúc này mới đến thủy tộc liên minh. Cuối cùng đã tới, đó chính là Thần Long đảo sao, thật sự là lớn nha. Nhìn phía xa kia giống như lục địa cự đảo lớn, Lâm Nguyên đứng lên, nhịn không được ở trong lòng cảm thán một tiếng. Chương 673, con mắt thả quy củ điểm chương 673, con mắt thả quy củ điểm chú ý a, mới tới đến bên này đăng ký, không ghi danh là không cho tiến đảo. Thuê phòng á? Tiện nghi lại thoải mái dễ chịu phòng ở. Còn sót lại ba gian, bỏ lỡ liền không có. Cá nướng, thơm nào ngạt cá nướng, nếm qua quên không được, mau đến xem nhìn nha. Hương cay bạch tuộc, nhiệt tình nóng bỏng, dư vị vô tận, đều đến xem rồi đi vào biển trên bờ, dòng người cuồn cuộn, các loại tiếng chào hỏi, tiếng giao hàng không ngừng, tựa như náo nhiệt phố xá. Bất quá nơi này đều không phải là người, mà là dài hình thủ kỳ quái yêu quái. Lâm Nguyên nhìn thấy một cái bán nướng bạch tuộc sạp hàng, chủ quán lại là cái bạch tuộc tinh. Cái này bạch tuộc tinh, hai cái xúc tu lật qua lật lại sâu nướng, một cái xúc tu vung lấy gia vị, còn có hai cái xúc tu phụ trách cho người ta tính tiền. Sâu nướng bên trên tiểu trương cá tại hỏa diễm thiêu đốt hạ tư tư rung động, người vây xem ăn bạch tuộc xuyên khen không dứt miệng. Bạch tuộc tinh bán nướng bạch tuộc, ngươi được làm đấy. Lâm Nguyên yên lặng nhả danh một câu. Nhìn xem khắp nơi đều là yêu quái, Bối Bối lưng phấn chừng to mắt. Hoa, cá nướng. Thưa quá nha, đi ngang qua cá nướng mày, nghe được mùi thơm, Bối Bối chảy nước bọt, bỏ qua Bối Nhã tay liền muốn chạy tới. Một tháng này bọn hắn đều ở trên biển, cũng không có điều kiện chế tác cá nướng, cho nên nhìn thấy cá nướng Bối Bối phá lệ thèm ăn. Ai? Bối Bối, mau trở lại, đừng có chạy lung tung. Gặp Bối Bối chạy đi, Bối Nhã liền vội vàng tiến lên giữ chặt. Mẫu thân, ta muốn ăn cá nướng. Bối Bối chỉ vào cá nướng quầy hàng, trong mắt tràn đầy khát vọng. Không được. Bối Nhã nghiêm túc cự tuyệt. Cầu văn ngươi, ta muốn ăn, mua cho ta một cái a. Bối Bối bĩu môi, lung lay Bối Nhã cánh tay, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, một bộ dáng vẻ đáng yêu cầu khẩn. Không nhìn nữ nhi đáng yêu thế công, Bối Nhã kiên nhận nói ra, Bối Bối ngoan, chúng ta đi trước đăng ký chờ thu xếp tốt, ta để Lâm Nguyên cá nướng cho ngươi ăn. Nghe nói như thế, Bối Bối nín khóc mỉm cười. Hắc hắc, mẫu thân, chúng ta quyết định. Ừm. Bối Nhã cười gật đầu. Chúng ta đi thôi, nhanh lên đăng ký, sau đó đi ăn được ăn nói liền lôi kéo Bối Nhã hướng chỗ ghi danh đi, vẫn không quên quay đầu thúc giục một tiếng. Mấy người các ngươi nhanh lên được rồi, cái này đến yêu quái thủ hạ thu hồi nhìn chung quanh con mắt, đội vàng theo sau. Đi vào chỗ ghi danh trước, không ít yêu quái ngay tại xếp hàng. Bối Nhã mang theo Bối Bối cùng Lâm Nguyên những này thủ hạ xếp tại đội ngũ đằng sau. Cảm giác có chút nhàm chán, Lâm Nguyên xoay người nhìn chung quanh. Tránh ra, tránh ra, chớ cản đường. Lúc này một chi người đông thế mạnh yêu quái từ phía sau đi tới. Những này yêu quái thỉnh thoảng đem cản đường yêu quái gậy một bên, có vô ý té ngã, đụng vào quán ven đường bị, trêu đến mọi người tiếng oán than dậy đất. Bất quá nhóm này yêu quái xem xét liền không dễ trọng, mọi người chỉ dám ngoài miệng mắng vài câu, không có ai dám thật quá khứ tìm phiền toái. Tránh ra, tránh ra. Nhóm này yêu quái hò hét từ Lâm Nguyên bên người đi qua, rõ ràng là muốn đi phía trước trên ngang. Lâm Nguyên không muốn gây phiền toái, trực tiếp để mở con đường. Nhóm này yêu quái đi đến một nửa, một cái đầu dài kim sắc song giác, khuôn mặt tuyệt mỹ long nữ từ Lâm Nguyên bên người đi qua. Nhìn xem cái này long nữ, Lâm Nguyên sững sờ. Cái này long nữ hắn nhận biết, mấy tháng trước hắn vừa tới Vỏ Sò Đảo thời điểm, nữ nhân này tới hỏi qua đường. Nguyên lai nàng là thần long đạo sao, chắc không được có như thế quyền thế. Nhìn xem bị chen trúc kim linh, Lâm Nguyên ở trong lòng suy đoán. Nhìn cái gì vậy? Một tiếng quát chói tai đem Lâm Nguyên bừng tỉnh. Quay đầu nhìn lại, một cái mọc ra miệng rộng, miệng đầy răng nanh hắc ngư yêu quái chính đối hắn trợn mắt nhìn. Con mắt thả quy củ điểm, thiếu chủ nhà ta là ngươi dạng này yêu quái có thể nhìn sao? Nói, yêu quái này khí thế hùng hổ tiến lên mấy bước nắm chặt Lâm Nguyên cổ áo. Xem ra là chuẩn bị giáo huấn một chút Lâm Nguyên, để cho Lâm Nguyên biết có ít người không phải hắn có thể chăm chú nhìn. Nghe phía sau động tĩnh, Kim Linh nhẹ cau mày, xoay người lại. Vừa quay đầu liền thấy thủ hạ của mình miệng rộng đang chuẩn bị khi dễ một con đần độn cá nóc. Miệng rộng, đừng gây chuyện. Kim Linh nghiêm nghị ngăn lại. Gặp Kim Linh tức giận, miệng rộng đội vàng thu tay lại, xấu hổ gãi gãi đầu. Thiếu chủ, gia hỏa này vừa mới. Nhanh lên đuổi theo, đừng gây chuyện thị phi. Miệng rộng còn muốn giải thích, nhưng bị Kim Linh đánh gãy. Gian dạy một câu về sau, Kim Linh quay người tiếp tục hướng phía trước đi. Lần này buông tha ngươi, lần sau con mắt lại không quy củ, ta liền ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Hướng Lâm Nguyên ném câu tiếp theo uy hiếp, miệng rộng đội vàng đuổi theo đội ngũ. Thật đáng ghét gia hỏa, Lâm Nguyên, ngươi không sao chứ? Gặp chi đội ngũ này đi xa, bối bối phản nản một câu, đi vào Lâm Nguyên bên người quan tâm hỏi thăm. Ta không sao. Lâm Nguyên cười lắc đầu. Lâm Nguyên cũng không có nhận ra miệng rộng liền là lúc trước Bình Dương Hồ thường xuyên tìm hắn để gây sự cái kia miệng rộng ác bá. Bởi vì miệng rộng cái tên này trong yêu quái thực sự quá phổ biến. Kim Linh cũng không nghe thấy bối bối xưng hô Lâm Nguyên danh tự, bởi vì khoảng cách quá xa, nơi này cũng quá ầm ĩ, đám kia yêu quái quá phận chẳng phải nhìn bọn hắn một chút à, lại còn muốn đánh người, bây giờ lại còn trên ngang, thật sự là ghê tởm. Bối bối còn đang vì Lâm Nguyên bên bực kẻ yếu. Không có chuyện gì, có chút yêu quái chính là như vậy, chúng ta an tâm xếp hàng, lát nữa ta làm cho người nướng cá ăn. Lâm Nguyên sờ lên bối bối đầu trấn an một tiếng, nâng lên cả nướng, bối bối vui vẻ ra mặt. Hi hi, quá tốt rồi, lại có thể ăn vào mỹ vị cá nướng, cái này việc nhỏ xen giữa qua đi, Vỏ Sò Đảo chúng yêu tiếp tục xếp hàng. Hao tốn một chút thời gian, rốt cục đến phiên bọn hắn. Có bối nhã cái này cái nguyên anh đại yêu tại, chúng yêu cũng không có bị hoành hoẹ, đơn giản ghi danh một chút tính danh, lai lịch, chủng tộc về sau, liền thả bọn họ nhập đảo. Bình thường yêu quái nhập đảo về sau, dừng chân cái gì đều là tự nghĩ biện pháp, hoặc là tại đi thuê, hoặc là mình kiến tạo một cái. Mình kiến tạo là có quy định phạm vi, chỉ có hòn đảo biên giới một chút quy định khu vực có thể, về phần thần long đảo nội bộ khu vực trung tâm thì là không cho phép. Bất quá Lâm Nguyên bọn hắn không có cái phiền não này, bởi vì bối nhã thế nhưng là tiếp thu qua thần long đảo thư mời. Nguyên Anh đại yêu tuy nói không gọi được thai to mặt lớn, nhưng ở toàn bộ thủy tộc liên minh cũng coi là trung kiên. Đăng ký tin tức qua đi, bối nhã liền được an bài chỗ ở đi theo tiếp đại yêu quái, chúng yêu đi vào một chỗ đất trống. Đất trống tọa lạc tại một cái núi nhỏ bên cạnh, núi nhỏ chung quanh vài trăm mét bên trong đều không có những kiến trúc khác. Đương nhiên khối này đất trống cũng giống như vậy, không có vật gì. Không phải nói an bài tốt chỗ ở sao, làm sao không có gì cả chứ? Lâm Nguyên âm thầm nói thầm. Bối nhã tiền bối, ngọn núi này chính là an bài cho trụ sở của các ngươi, ngài có thể tại cái này tùy ý kiến tạo, chỉ cần không phá hư địa phương khác. Tiếp đại yêu quái tiến lên nói. Tình cảm cái này chỗ ở còn muốn trinh chúng ta tạo nha. Lâm Nguyên âm thầm nhà ránh. Cá sấu nghe được cái này rất bất mãn, tại chỗ liền khởi sướng bực tức. Cái này cái gì đều không có, làm cái gì nha. Chỗ ở lại còn muốn trinh chúng ta tạo. Thần Long Đảo không khỏi. Cái khác yêu quái cũng nhao nhao châu đầu ghẹ thai. Tất cả câm miệng. Bối nhã lên tiếng ngăn lại thủ hạ thảo luận. Cứ việc không cam tâm, chúng yêu vẫn là ngậm miệng lại. Chương 674, đại mục đầu sẽ đem cá nướng cháy. Chương 674, đại mục đầu sẽ đem cá nướng cháy. Trừng mắt liếc không che đậy miệng cá sấu, bối nhã đi đến sứ giả trước mặt. Đa tạ sứ giả dẫn đường, nơi này rất không tệ, vừa mới thủ hạ mạo phạm, mời sứ giả nhiều đảm đương. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Sứ giả khoát khoát tay, giới cười một tiếng. Đã sắp xếp xong xuôi, vậy ta sẽ không quấy rầy bối nhã tiền bối ngài. Đi thong thả. Sứ giả ưu quyền, quay người rời đi. Gặp sứ giả đi xa, chúng yêu lúc này mới lần nữa phàn nàn. Cái gì thần long đảo nha, thật là hẹp hòi, nói an bài chỗ ở, kết quả cái gì đều không có, lại còn muốn chính chúng ta tạo phòng ở. Đúng vậy à, núi này bên trên cũng không có sơn động cái gì, xem ra hai ngày này muốn nằm bên ngoài đi. Bối nhã xoay người, thủ hạ phàn nàn âm thanh im bặt mà dừng. Có thời gian này phàn nàn, các ngươi không bằng đi phụ cận phạt chút gỗ tới. Đại vương, đốn đuổi làm gì? Cá sấu gãi đầu một cái rất là không hiểu. Đúng rồi, là cá nướng đúng không, ta cái này đi tìm được tuổi lựa trở về. Cá sấu tự cho là thông minh liền muốn hành động. Chờ một chút. Bối nhã vội vàng gọi lại cá sấu. Đại vương, ngài còn có chuyện gì? Cá sấu quay đầu hỏi. Ta là để ngươi đốn tuổi, không phải đi nhặt tuổi lửa. Bối nhã nhắc nhở. Đại vương, cá nướng dùng đại một đầu dễ dàng nướng cháy. Cá sấu hảo tâm nhắc nhở. Nhìn xem như là đồ đần cá sấu, bối nhã ngực chập trùng, cái này là tức giận. Gặp đại vương biểu lộ bất thiện, cá sấu mặt mũi tràn đầy vô tội cúi thấp đầu, miệng bên trong còn lẩm bẩm, ta cũng không nói sai nha. Hô, bối nhã thở một hơi dài nhẹ nhõm, phòng ngừa mình bị khí xấu. Ta để ngươi đốn tuổi là dùng đến xây nhà, không phải dùng để cá nướng. Xây nhà? Đại vương, chúng ta không đào núi lộng sao? Cá sấu không hiểu hỏi. Nghe vậy, bối nhã liếc mắt, bày ra như thế thủ hạ, thật sự là rất là bất đắc dĩ. Hít thở sâu một hơi, Bối Nhã mở miệng giải thích. Cái này cùng nhau đi tới, cái này Thần Long đảo tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, có cái nào yêu quái còn ở sơn động? Chúng yêu lẫn nhau, không ai trả lời. Xác thực, bọn hắn một đi ngang qua đến không thấy được có ở sơn động, tối thiểu nhất đều là dựng cái túp lều. Cho nên, chúng ta đã tới nơi này, liền muốn nhập ra tùy tục, thú hổ. Nhìn thủ hạ một chút, Bối Nhã lúc này mất đi giải thích dục vọng. Được rồi, ta nói thế nào, các ngươi liền làm như thế đó. Hiện tại cũng đi đốn tuổi, sau đó xây nhà. Bối Nhã phất phất tay. Nhập ra tùy tục là một mặt khác là mặt mũi. Nàng tốt xấu là cái nguyên anh đại yêu, trước kia vỏ sò đảo liền mấy người như vậy, cũng không có nhân tế vắng lai, ở tại sơn động không quan trọng. Nhưng bây giờ đều đến Thần Long đảo, nếu là lại ở sơn động, kia giống kiểu gì? Không ngoài dự liệu, về sau nàng sẽ còn bị Thần Long đảo an bài cái chức vị, nếu để cho những đồng liêu khác thấy được nàng đường đường một cái tiểu thủ lĩnh còn ở sơn động, sợ không phải chết người. Đương nhiên còn có một điểm rất trọng yếu, cái này núi cũng không có vỏ sò đảo lớn như vậy, nếu là tùy ý đào hang, nếu là đem núi cho đảo sập nhưng làm sao xử lý? Được rồi, đại vương. Chúng yêu đáp ứng một tiếng liền muốn đi làm việc. Thế nhưng là cho dù có gỗ, chúng ta cũng không có ai sẽ xây nhà nha. Vừa muốn đi, cá sấu lại lẩm bẩm một câu. Nghe vậy, Bối Nhã biểu lộ sửng sốt. Nàng xác thực không có nghĩ đến vấn đề này. Lâm Nguyên vừa định nói hắn có một chút kinh nghiệm, không đợi hắn mở miệng, Lão Quỷ dẫn đầu đứng dậy. Đại vương, ta trước đó nhìn thấy ở trên đảo có nhân loại công tượng, chúng ta có thể tìm mấy cái qua đến giúp đỡ xây nhà. Có sao? Ta đây ngược lại không có chú ý. Nghĩ nghĩ về sau, Bối Nhã phân phó nói, như vậy đi, Lão Quỷ ngươi cùng Thanh Xà đi bên ngoài tìm công tượng tới. Được rồi, đại vương. Thanh Xà không người lĩnh mệnh. Đúng rồi, khi trở về nhớ kỹ mua chút cá tươi. Bối Nhã bổ sung một câu. Nàng vừa định lên trước đó đáp ứng bối, để Lâm Nguyên cho nàng nướng cá ăn. Ừm, ta đã biết. Thanh Xà gật đầu. Gặp Bối Nhã không có gì muốn phân phó, Thanh Xà đi đến Lão Quy bên người. Lão Quy, chúng ta đi thôi. Được. Lão Quy gật đầu đáp ứng, hai người sóng vai rời đi. Bối Nhã nhìn về phía còn lại yêu quái, sau đó phất phất tay, tốt, các ngươi đều đi đốn tuổi đi. Vâng, đại vương. Chúng yêu đáp ứng một tiếng, hướng về đất chống phụ cận sơn lâm đi đến. Lâm Nguyên, ngươi lưu lại, ta muốn nghe cố sự. Bối Bối đột nhiên gọi lại muốn cùng đi đốn tuổi Lâm Nguyên. Lâm Nguyên nghe tiếng dừng lại, quay người, nhìn Bối Nhã một chút. Được rồi, ta cái này tới. Gặp Bối Nhã tựa hồ không có ý kiến gì, Lâm Nguyên lúc này mới đi đến Bối Bối bên người. Cái khác mấy cái yêu quái quay đầu hâm mộ nhìn Lâm Nguyên một bên một chút, sau đó quay đầu yên lặng đi làm việc. Cũng không biết bọn hắn là hâm mộ Lâm Nguyên không cần làm việc, vẫn là hâm mộ Bối Bối có thể nghe Lâm Nguyên kể chuyện xưa. Lâm Nguyên cùng Bối Bối đi vào đất trống trên một tảng đá ngồi xuống. Ta lần trước nói đến đâu rồi? Lần trước nói đến cố sự quỷ độc thân tiến về lạc đường núi. A, giảng tới đây nha, khu cụ. Lâm Nguyên ho nhẹ vài tiếng bắt đầu giảng thuật. Cái này cố sự quỷ đi vào lạc đường núi, vừa mới chuẩn bị dọn dẹp một chút chỗ ở, một cái đầu lớn như cái đấu quỷ vật đột nhiên tìm tới cửa. Gặp sự tình tất cả an bài xong, Bối Nhã đi đến chính đang kể chuyện cũ trước mặt hai người. Bối Bối, ta có việc phải đi ra ngoài một bận, ngươi ngoan ngoãn đợi ở chỗ này không nên chạy loạn biết không? Ừm, ta đã biết, ta sẽ không chạy loạn. Bối Bối nhu thuận gật đầu. Ừm, ta đi đây. Bối Nhã quay người, phi thân rời đi. Mẫu thân, gặp lại Bối Bối vẫy tay từ biệt. Đưa mắt nhìn Bối Nhã rời đi, Lâm Nguyên tiếp tục cùng Bối Bối kể chuyện xưa quỷ, đại đầu quỷ, Kim Liên mà ở giữa ân oán tình kỷ. Một bên khác, Thần Long đảo nội bộ khu vực hạch tâm. Một tòa tinh mỹ trong kiến trúc, mấy cái nữ yêu tinh vặn bẹo vòng eo, nhẹ nhàng nhảy múa. Đại điện cuối trên giường êm, ngồi một người mặc áo bào màu xanh, đầu sinh một đôi sừng hiệu nam nhân. Nam nhân nghiêng dựa vào trên giường êm, trong tay bưng một chén rượu, tư thái lười biếng thưởng thức nữ yêu tinh giáng múa. Nam nhân tên là Ngao Ngạn Thành, cha là Thần Long đảo cái nào đó cao tầng. Mặc dù địa vị hắn không bằng trước đó cái kia cử hành hôn lễ vạn yêu đến chúc cái kia, nhưng cũng coi là Thần Long đảo thiếu chủ. Toàn bộ Thần Long đảo có chân long huyết mạch đều họ Ngao, mặc kệ nguyên bản là chân long dòng dõi, vẫn là tự hành kích phát huyết mạch hóa thân thành rồng đều là như thế. Về phần tại sao họ Ngao, nói là tổ tiên quyết định quy củ. Ngao Ngạn Thanh chính nhìn xem hứng khởi, một cái ngư yêu chạy vào. Chuyện gì? Ngao Ngạn Thanh hỏi. Hồi bẩm thiếu chủ, Bình Dương thủy phủ người đến. Ngư yêu không người bẩm báo. Bình Dương thủy phủ, tới liền đến thôi, chạy cái này nói cho ta làm gì? Xuống dưới, đừng tha sự hăng hái của ta. Ngao Ngạn Thanh lơ đến khoát khoát tay. Gặp thiếu chủ không thèm để ý, ngư yêu vội la lên, thiếu chủ, là chủ thượng phân phó ta tới. Ồ, phụ thân ta, hắn nói thế nào? Ngao Ngạn Thanh ngồi thẳng thân thể. Chủ thượng nói Bình Dương thủy phủ thực lực coi như không tệ, để thiếu chủ ngài trước đi tiếp đãi, nhìn xem có thể hay không lôi kéo một phen. Ngư yêu thành thật trả lời. Chương 675, Ngao Ngạn Thanh đến thăm. Chương 675, Ngao Ngạn Thanh đến thăm lôi kéo. Phụ thân ta thật sự là nói như vậy? Ngao Ngạn Thanh nghiêm mặt hỏi. Giống loại tình huống này, bình thường là không cần hắn người thiếu chủ này đi đón. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Trước kia Thần Long đảo đứng hàng hải ngoại, địa bàn cũng liền Thần Long đảo, cộng thêm phụ cận hải đảo. Địa bàn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Mặc kệ là trời sinh long tộc, vẫn là hậu thiên long tộc, tài nguyên thế lực đều đã tại cựu thể chế hạ phân chia tốt. Nhưng bây giờ thành lập thủy tộc liên minh, địa bàn mở rộng toàn bộ Đông Hải, thậm chí hồ lục địa đỗ. Địa bàn lớn, tài nguyên cũng liền có thêm. Thêm ra nhiều như vậy địa bàn, nhiều như vậy tài nguyên, hai cái giữa hệ phái, tự nhiên sẽ xuất hiện tranh quyền đoạt lợi tình huống. Cho tới nay, tại Thần Long đảo trung hậu thiên long tộc thế lực một mực yếu tại tiên thiên long tộc. Hiện tại Thần Long đảo thế lực quyết trương, hậu thiên long tộc đương nhiên muốn chiếm thêm chút bốn nguyên. Ngao Ngạn Thanh là tiên thiên long tộc không giả, nhưng phụ thân của hắn lại là hậu thiên giác tỉnh huyết mạch hậu thiên long tộc, cho nên đương nhiên hắn cái này làm con trai cũng thuộc về hậu thiên long tộc phe phái. Hiện tại thủy tộc liên minh quyết đoán thành lập, thần long đảo quản lý hỗn loạn, tiên thiên long tộc bận bịu cúi bụi, đúng là bọn họ lôi kéo người tay thời cơ tốt.
Đúng vậy, chủ thượng đúng là nói như vậy.
Ngư Yêu gật đầu xác nhận. Ngao Ngạn Thanh đặt chén rượu xuống, từ trên giường em đứng lên. Nếu là phụ thân yêu cầu, như vậy ta liền đi một chuyến đi. Ngao Ngạn Thanh đi xuống bậc thang, dẫn đường. Thiếu chủ mời đi theo ta. Hai người đi ra kiến trúc, hướng về ngoài đảo bay đi. Thần Long đảo ngoại bộ khu vực, một tòa núi lớn phía trên, một đám yêu quái chính đang bận rộn. Thiếu chủ, cái này Thần Long đảo cũng quá không ra gì, tòa phủ đệ này chỉ có ngần ấy lớn, chúng ta nghĩ ở lại còn muốn mình xây dựng thêm. Ác Bá miệng rộng tại Kim Linh bên người phát ra bực tức. Thủy tộc liên minh mới lập, khắp nơi đều đang bận, không muốn yêu cầu quá nhiều. Kim Linh bình thản đáp lại. Thiếu chủ, ta yêu cầu này cũng không nhiều nha, hắn Thần Long đảo đã tổ kiến cái này liên minh, nên sớm chuẩn bị sẵn sàng, nào có để chính chúng ta làm việc đạo lý nha. Miệng rộng tiếp tục tàu nhỏ. Nói nhiều như vậy hữu dụng không? Có thời gian này, ngươi không bằng đi hỗ trợ, sớm một chút hoàn thành, các ngươi cũng có thể sớm một chút vào ở. Kim Linh lườm miệng rộng một chút, nghĩ đến chuyện lúc trước, lại lập tức nói ra, đúng rồi, ta trước đó là thế nào cùng ngươi lời nhắn nhủ, đến nơi này thu điểm tính tình của ngươi. Ngươi xem một chút trước ngươi. Thiếu chủ, trước đó chuyện này ta giải thích qua thật là tên kia con mắt không sạch sẽ, nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không, huống hồ ta còn không có động thủ đâu. Miệng rộng yếu ớt giải thích, hoàn toàn mất hết trước đó bá đạo bộ dáng. Còn dám mạnh miệng. Kim Linh trừng lớn miệng một chút. Không dám, thế nhưng là bọn hắn không cũng giống vậy nha. Miệng rộng rụt cổ lại đích nói thầm một câu. Miệng rộng nói bọn hắn chỉ là trước kia tại phía trước mở đường những người kia, lúc ấy chen ngang bọn hắn tạo thành không nhỏ hỗn loạn. Miệng rộng trong lòng rất không cam lòng, rõ ràng mọi người đều không khác mấy, bằng cái gì níu lấy hắn một cái nha. Nhìn thấy miệng rộng dáng vẻ, Kim Linh lập tức đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Bọn hắn đều là nghĩa phụ lão nhân bên cạnh, ta không tốt quản, mà lại bọn hắn nguyên anh thực lực, có cái kia bá đạo vô liếng. Người đây, ngay cả Kim Đan đều không phải là, còn muốn cùng những cái kia tiền bối so. Kim Linh níu lấy miệng rộng chính là dừng lại thuyết giáo. Miệng rộng bị nói đầu càng ngày càng thấp, trong lòng không khỏi hối hận, vừa mới nếu là trung thực đi làm việc liền tốt. Còn có, ngươi là người của ta, ta nói cái gì ngươi thì làm cái đó. Ngay tại Kim Linh giống vấn nhi tử vấn miệng rộng thời điểm, hai thân ảnh từ đằng xa bay tới. Nhìn thấy có người ngoài tới, Kim Linh cái này mới dừng lại, để một bên miệng rộng thở dài một hơi. Người tới đương lại chính là nhận được tin tức Ngao Ngạn Thanh. Ngao Ngạn Thanh mang theo tùy tùng hạ xuống đến mặt đất, nhìn xem Bình Dương thủy phủ yêu quái, lớn tiếng hỏi thăm, Bình Dương thủy quân có đó không? Nghe được là tìm đến nghĩa phụ Kim Linh đội vàng đi ra. Nhìn xem đi tới Kim Linh, Ngao Ngạn Thanh nhãn tỉnh sáng lên. Hắn bình sinh yêu nhất nữ yêu tinh, Kim Linh dung mạo tại hắn thấy qua nữ yêu tinh trùng tuyệt đối là đỉnh tiêm. Thật xinh đẹp giao long nữ, chẳng lẽ nàng chính là Bình Dương thủy quân? Ngao Ngạn Thanh nhỏ giọng thầm thì một câu. Thiếu chủ, ta nghe nói Bình Dương thủy quân là nam, người này hẳn không phải là. Một bên Ngư Yêu nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Ừm, không phải. Ngao Ngạn Thanh khẽ nhíu mày. Lúc này Kim Linh chạy tới Ngao Ngạn Thanh trước mặt. Xin hỏi, các ngươi tìm gia phụ chuyện gì? Kim Linh lễ phép hỏi. Nguyên lai là Bình Dương thủy quân nữ nhi nha, ha ha, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Ngao Ngạn Thanh cười chào hỏi. Kim Linh biểu lộ không thay đổi, dù sao còn chưa hiểu người này ý đồ đến. Gặp đây, bên cạnh Ngư Yêu đội vàng giúp đỡ giới thiệu, vị này là chúng ta Thần Long Đảo thiếu chủ. Thiếu chủ? Kim Linh mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng suy tư Thần Long Đảo thiếu chủ tới này làm gì. Không sai, ta gọi Ngao Ngạn Thanh, gia phụ Ngao Thật. Ngao Ngạn Thanh một mặt tự ngạo giới thiệu chính mình. Ngao Thật cái tên này Kim Linh nghe qua, nàng đã muốn tới liên minh, Bình Dương thủy quân khẳng định sẽ cho nàng bổ túc bài tập. So như Thần Long Đảo cao tầng có nào, cái này Ngao Thật sự là bên trong một cái, thực lực độ kiếp kỳ. Nhìn thấy là như vậy đại nhân vật chi tử, Kim Linh ngay cả đội cùng kính hành lễ. Bình Dương thủy phủ Kim Linh gặp qua Ngao Ngạn Thanh thiếu chủ. Ha ha, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Ngao Ngạn Thanh cười tiến lên hai bước, đưa tay liền muốn nâng. Phát giác được động tác của hắn, Kim Linh lui lại nửa bước, để Ngao Ngạn Thanh tay mò cái không. Ý đồ của mình không thể đạt được, Ngao Ngạn Thanh biến sắc, nghĩ đến phụ thân lời nhắn nhủ sự tình, sắc mặt của hắn không khỏi lại thay đổi trở về. Đúng rồi, Bình Dương thủy quân đâu? Ngao Ngạn Thanh thu tay lại, trở về chính đề. Nghĩa phụ ta không tại, lần này là ta thay thế hắn tới, Ngao thiếu chủ ngài có chuyện có thể cùng ta nói. Kim Linh nghiêm mặt đáp. Nguyên lai là dạng này a. Ngao Ngạn Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nhìn thấy Kim Linh biểu lộ, vội vàng nói: "Ách, ta tới này không có chuyện trọng yếu gì, chính là muốn hỏi một chút các ngươi bên này có cần hay không hỗ trợ." Kim Linh khẽ nhíu mày, nàng cũng không tin bộ này lý do thoái thác. Dù sao vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Không muốn cùng Ngao Ngạn Thanh quá nhiều dây dưa, Kim Linh lúc này mở miệng từ chối nhã nhặn: "Đa tạ Ngao thiếu chủ hảo ý, bất quá ta bên này cũng không có có cần trợ giúp." "Thật sao? Bên kia là tại xây dựng thêm sao? Ta xem bọn hắn giống như rất bận nhà." Ngao Ngạn Thanh nhìn về phía nơi xa chính đang bận bịu xây dựng thêm phủ đệ yêu quái, trên mặt có chút không tin. Nghe vậy, Kim Linh biểu lộ không thay đổi, vẫn như cũng là lãnh đạm thái độ. "Chúng ta nhiều người, những sự tình kia bọn hắn rất nhanh liền có thể hoàn thành, cũng không nhọc đến Ngao thiếu chủ phí tâm." "Ha ha, dạng này à?" Bị lần nữa cự tuyệt, Ngao Ngạn Thanh trong mắt chuyển một chút, bắt đầu suy tư còn có phương diện kia có thể giúp một tay. Dù sao hắn nhưng là mang theo nhiệm vụ tới cứ đi như thế, hắn cũng không tốt cùng phụ thân hắn bàn giao. Gặp nói đều nói đến mức này cái này Ngao Ngạn Thanh còn không đi, Kim Linh âm thầm nhíu mày. Thế là lại nhẫn mại tính tình nói ra: "Ngao thiếu chủ, ta tòa phủ đệ này còn không có xây xong, thực sự không có địa phương chiêu đãi ngài, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi chỉ huy bọn hắn làm việc. Chương 676, nuốt ăn Trương Hải. Chương 676, nuốt ăn Trương Hải rõ ràng như vậy lệnh đuổi khách, Ngao Ngạn Thanh không có khả năng nghe không hiểu. Nhưng nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành, sao có thể đi? Nhưng nhìn Kim Linh biểu lộ rõ ràng là không chào đón hắn ở đây. Muốn tiếp tục lưu lại, chỉ sợ không chỉ có soát không đến hảo cảm, ngược lại đổ gây phiền chán. Nghĩ nghĩ về sau, Ngao Ngạn Thanh quyết định rời đi trước. Kim Linh cô nương ngài bận rộn, ta bên này sẽ không quấy rầy tại hạ cáo tử. Nói Ngao Ngạn Thanh xoay người. Một bên Ngư Yêu còn muốn nói điều gì, nhưng bị Ngao Ngạn Thanh một ánh mắt ngăn trở. Cứ như vậy, hai người cái gì cũng không làm, cứ như vậy rời đi. Thiếu chủ, chúng ta cứ như vậy rời đi rồi. Trở về trên đường, Ngư Yêu nhịn không được hỏi. Ha ha, dĩ nhiên không phải. Ngao Ngạn Thanh lắc đầu. Vậy ngài đây là? Ngư Yêu lại hỏi. Vừa mới tình huống kia không thích hợp lưu lại. Người sau khi trở về mang người tay đi qua hỗ trợ, đúng, nhớ kỹ chuẩn bị một chút đồ dùng trong nhà bài trí cùng nhau đưa qua. Qua mấy ngày chờ bọn hắn dàn xếp lại ta lại mang lên lễ vật tới bái phòng. Ngao Ngạn Thanh nói ra tính toán của mình. Nguyên lai là dạng này a, thiếu chủ anh minh, ta sau khi trở về sẽ làm. Ngư Yêu giơ ngón tay cái lên cười đáp ứng. Ha ha, kia là đương nhiên, dù sao cũng là phụ thân lời nhắn nhủ nhiệm vụ nhà, ta làm sao có thể lười biếng đâu. Ngao Ngạn Thanh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là đối Kim Linh đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Trở lại Lâm Nguyên bên này, cùng bối bối giảng một hồi cố sự, không bao lâu Thanh Xà cùng lão Quy xuất về tới trước. Cùng nhau mang tới có mấy người loại công tượng, đương nhiên còn có mua được cá tươi. Gặp đồ ăn tới, Lâm Nguyên thì bắt đầu cho bối bối cá nướng. Cái khác yêu quái thì là cùng nhân loại công tượng suy nghĩ kiến tạo phương án. Thời gian đến tối, vật liệu gỗ góp nhặt không ít, kiến tạo phương án cũng xác định, liền đợi ngày mai khởi công. Kỳ quái, mẫu thân nàng làm sao còn chưa có trở lại? Bối bối ngồi tại trên tảng đá nói một mình. Có thể là có việc gì, nói không chừng lát nữa liền trở lại. Ngồi ở một bên Lâm Nguyên nói, tôi đã hiện tại cái gì cũng không làm được, thật nhàm chán nha. Lâm Nguyên ngươi lại nói cho ta một chút cố sự chứ sao? Vợ bệ tổ lấy cái cằm nhìn về phía Lâm Nguyên. Lâm Nguyên do dự một chút, sau đó gật đầu. Ách, được thôi, vậy liền giảng một sẽ. Nghe nói như thế, cách đó không xa nằm trên mặt đất chuẩn bị ngủ cá sấu ở ngực một tiếng đứng lên. Lâm Nguyên muốn kể chuyện xưa đi, mọi người mau tới đây cùng một chỗ nghe nha, ban đêm cũng giảm nha, quá tốt rồi. Ban ngày ta đều không nghe thấy, Lâm Nguyên ngươi nhưng phải cho chúng ta bổ sung a. Nghe được Lâm Nguyên muốn kể chuyện xưa, cái khác yêu quái nhao nhao vây quanh. Được, không có vấn đề, vậy ta liền đem ban ngày nói lại một lần. Lâm Nguyên cười gật đầu. Nghe vậy, bối bối mân mê miệng nhỏ, tựa hồ có chút bất mãn, bất quá nhìn thấy cái khác yêu quái dáng vẻ cao hứng, chỉ lựa chọn tốt đang nghe một lần. Lần trước giảng đến cố sự quỷ tiến về lạc đường núi. Đang lúc Lâm Nguyên kể chuyện xưa thời điểm, Thanh Ngọc Tông chính đang phát sinh một chuyện đáng sợ. Đêm đen vắng người nơi hẻo lánh, một bóng người chính ghé vào một cỗ thi thể bên trên làm lấy cái gì. Xích lại gần xem xét, bóng người kia là Dư Hổ. Thi thể trên đất là bắt chẹt hắn Trương Hải. Lúc này Dư Hổ hai mắt tinh hồng, mở ra miệng động, mặt mũi tràn đầy điên cuồng gặm ăn Trương Hải thi thể. Đại khái qua một khắc đồng hồ thời gian, Trương Đào thi thể bị gặm ăn hầu như không còn. Lúc này Dư Hổ trên mặt vẻ điên cuồng mới dần dần biến mất. Tình ngộ lại Dư Hổ nhìn lên trước mặt thi thể mảnh vụn, còn có hắn vết máu trên người, Dư Hổ khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Ta vừa mới làm cái gì? Dư Hổ ôm đầu cẩn thận hồi tưởng, ký ức từ trong đầu hiện lên. Hôm nay lại là tông môn cấp cho linh thạch thời gian, phát hạ tới linh thạch hắn còn không có che nóng, liền lại bị Trương Hợi lở tắt đi. Đây đã là lần thứ ba bọn hắn siết tác Dư Hổ tiền công, tăng thêm ban đầu lần kia, tổng cộng là 4 lần, liên tục bị dìm tắc lửa giận làm cho hôn mê Dư Hổ đầu não. Thế là buổi tối hôm nay, hắn tìm được Trương Hải, muốn đem sự tình làm kết thúc. Chuyện sau đó, Dư Hổ nhớ không rõ, tựa hồ là không có đàm phép. Hai người lên xung đột, lại về sau chính là trước mắt bộ dáng này. Chẳng lẽ ta giết chết Trương Hải? Dư Hổ nhìn xem đầy tay máu tươi ở trong lòng suy đoán. Nhưng thi thể của hắn đâu? Nghĩ đến cái này, Dư Hổ lại nhìn lên trước mặt trên mặt đất những cái kia lẻ tẻ thịt nát. Lập tức một cái đáng sợ ý nghĩ ra hiện tại hắn não hải. Có nên hay không bị ta ăn đi? Không, không, không có khả năng. Ta làm sao có thể ăn người? Đây không có khả năng. Dư Hổ bản năng muốn cự tuyệt, đáng nhìn tuyến thoáng nhìn, hắn thấy được bên chân một bộ mang máu tạp dịch đệ tử phục. Dư Hổ cầm lấy đệ tử phục, xoát một tiếng, mấy kiện đồ vật rớt xuống. Trong đó có cái túi chữ vật. Dư Hổ mở ra xem xét, trong đó có một túi linh thạch vừa vặn chính là hắn hôm nay bị cướp đi, trong đó số lượng không sai chút nào. Thiết thực chứng cứ tại trước mặt, để hắn cũng không còn cách nào cự tuyệt tin tưởng, Trương Hải bị hắn giết thi thể còn bị hắn ăn. Tại sao có thể như vậy, ta vậy mà ăn một người? Dư Hổ quỳ ngồi dưới đất, biểu lộ rất là sụp đổ. Trương Hải, ngươi ở đâu? Lúc này một thanh âm đột nhiên từ nơi không xa vang lên. Thanh âm này Dư Hổ rất quen thuộc, là một cái khác bắt chẹt đệ tử của hắn Trần Quý. Trương Hải, mau ra đây, ngươi không phải là muốn đen linh thạch của ta đi. Trần Quý một bên tiến lên, một bên gào thét. Hôm nay ban ngày hắn có một số việc, cho nên là Trương Hải một người đi bắt chẹt Dư Hổ. Ban đêm hắn tới chính là vì chiếc của. Kết quả tại chỗ ở không tìm được người, thế là đành phải sờ soạng đi vào Trương Hải ban đêm thường tới địa phương tìm kiếm. Không được, muốn bị phát hiện. Nghe được thanh âm tới gần, Dư Hổ liền vội vàng đứng lên. Nhìn bốn phía, có đầu đường núi thông hướng một bên khác. Dư Hổ cũng không kịp liền muốn chạy trốn, nghĩ đến cái gì, hắn lại dừng lại. Cầm lấy Trương Hải quần áo, còn có rơi xuống đồ vật về sau, Dư Hổ lúc này mới hướng về trên núi chạy tới. Dư Hổ vừa rời đi, Trần Quý liền tìm đến nơi này. Trương Hải, Trương Hải, kêu vài tiếng không ai đáp lại. Kỳ quái, người đâu, không tại ký túc xá lại không ở nơi này. Trần Quý âm thầm nói thầm, lúc này hắn phát hiện dưới chân có chút không đúng. Túi đầu xem xét, tại tinh quang chiếu xuống, trên mặt đất một mảng lớn đỏ sậm. Đây là cái gì? Trần Quý ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét, phát hiện là máu, còn có một số huyết đục tổ chức. Máu? Thịt nát? Nơi này tại sao có thể có loại vật này? Sẽ không phải Trương Hải còn có tại cái này thịt nướng yêu thích ra đem ngón tay bên trên vết máu lau đi? Trần Quý đứng người lên. Trương Hải, ngươi có hay không tại cái này? Trương Hải. Trần Quý cũng không có mơ tưởng, tiếp tục la lên Trương Hải. Tìm một vòng, gặp tìm không thấy người về sau, liền một người trở về. Lúc này Dư Hổ đã từ một phương hướng khác rời đi. Tìm một chỗ thanh tẩy trên thân vết máu, Dư Hổ đột nhiên phát hiện tu vi của hắn lại vô hình đột phá đến luyện khí tầng 4. Phát hiện này không để cho Dư Hổ cảm thấy cao hứng, ngược lại để hắn vô cùng sợ hãi. Trước đó hắn không có tài nguyên, tu vi vẫn luôn là luyện khí 3 tầng. Hiện tại đột nhiên đột phá đến 4 tầng, kia khả năng duy nhất chính là cùng hắn đêm nay làm sự tình có quan hệ. Chương 677, rơi vào cạm bẫy. Chương 677, rơi vào cạm bẫy. Chẳng lẽ nói ta không chỉ có thể ăn đồ ăn để tăng trưởng tu vi, ngay cả ăn người cũng có thể? Dư Hổ âm thanh run rẩy, ý nghĩ này để hắn cảm thấy sợ hãi, trong sự sợ hãi còn kèm theo vẻ hưng phấn. Tựa hồ có cái thanh âm dưới đáy lòng nói cho hắn biết, không sai, chỉ muốn ăn thịt người liền có thể đột phá, có phải hay không rất đơn giản, cái kia còn do dự cái gì? Nhanh đi đem một cái khác bắt chẹt ngươi ra hỏa ăn hết. Thanh âm này không phải ổ trợ đâu là nói, mà là Dư Hổ tiềm thức nói. Vừa rồi chạy trốn lúc hắn rất hoảng, cho nên không có thời gian muốn. Hiện tại chấn định lại về sau, Dư Hổ mới phát hiện còn có rất nhiều phiền phức chờ lấy hắn. Đứng núi chịu sao chính là Trần Quý. Hắn đào tẩu lúc chỉ mang đi Trương Hải quần áo các loại vật phẩm, trên đất vết máu, thịt nát đều còn chưa kịp xử lý. Nếu như Trần Quý phát hiện, khó đảm bảo sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Coi như hiện tại không nghi ngờ chờ qua mấy ngày tìm không thấy Trương Hải, khi đó hắn khẳng định sẽ hoài nghi Dư Hổ. Dù sao lần trước cái kia sông lệ cũng là như thế này biến mất. Không được, ta nhất định phải tại bại lộ trước đó xử lý hắn. Dư Hổ mặc quần áo tử tế, vội vàng trở về nơi khởi nguồn. Nhưng hắn đến thời điểm, Trần Quý cũng sớm đã trở về. Lần này phiền toái. Dư Hổ không dám đi Trần Quý nơi ở, tuy nói bọn hắn hiện tại đã không nhịn được tốt lều, nhưng tạm dịch đệ tử trụ sở đều là tụ tập cùng một chỗ. Hắn trực tiếp tìm tới cửa, khó tránh khỏi sẽ không bị đệ tử khác phát hiện. Hy vọng cái kia Trần Quý không có phát hiện cái gì, nếu không ta cũng chỉ có thể thoát đi tông môn. Dư Hổ bắt đầu xử lý trên mặt đất lưu lại vết máu cùng thịt nát. Xử lý xong về sau, lúc này mới trở về trụ sở của mình. Mấy ngày kế tiếp, Dư Hổ vẫn muốn tìm cơ hội xử lý Trần Quý. Nhưng rất đáng tiếc, Trần Quý ban ngày đại đa số thời gian đều là cùng đệ tử khác cùng một chỗ. Ban đêm thì là trở về trụ sở, căn bản không có lẻ loi một mình thời điểm. Dư Hổ căn bản tìm không thấy cơ hội tới đối phó hắn. Ngay tại Dư Hổ khổ đợi thời cơ thời điểm, Trần Quý phát hiện không thích hợp. Mấy ngày nay hắn một mực không có gặp Trương Hải, hỏi những người khác cũng nói không biết. Đi chỗ ở của hắn xem xét, cũng giống vậy tìm không thấy người. Kỳ quái, người đi đâu rồi? Như vậy điểm linh thạch không đến mức trốn tránh ta đi. Trần Quý mặt lộ vẻ nghi ngờ từ Trương Hải nơi ở đi tới. Trong lúc lơ đãng, Trần Quý đột nhiên thấy được Dư Hổ. Ừm, hắn phải ở nơi này không? Trần Quý trong lòng nghi hoặc. Nhìn thấy Trần Quý phát hiện mình, Dư Hổ đội vàng thu hồi ánh mắt, lấy một cái mình chỉ là đi ngang qua thái độ chậm rãi đi ra. Không đúng, gia hỏa này rõ ràng không phải ở chỗ này. Nhìn thấy Dư Hổ rời đi bóng lưng, Trần Quý đột nhiên nghĩ đến hắn đã từng nghe qua Dư Hổ nơi ở, cũng không phải là nơi này. Nghĩ rõ ràng, Trần Quý bắt đầu suy nghĩ. Hắn xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là tìm đến Trương Hải? Tìm đến nơi này, Trần Quý cảm giác có chút không ổn. Bởi vì Trương Hải biến mất đã mấy ngày, Dư Hổ rất không có khả năng đến tìm hắn, dù sao Dư Hổ có tay cầm trên tay bọn họ, ước gì cách bọn họ càng xa càng tốt. Nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây, tăng thêm Trương Hải lại biến mất không thấy gì nữa, một cái đáng sợ ý nghĩ xuất hiện tại Trần Quý não hải. Chẳng lẽ Trương Đào mất tích cùng hắn có quan hệ? Lúc này Trần Quý lại đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó, tại Trương Hải thường đi địa phương phát hiện vết máu cùng thịt nát. Tê Trương Hải sẽ không bị tên kia giết đi, Trương Hải thế nhưng là luyện khí tầng 4A, tên kia là làm sao làm được? Trần Quý hít sâu một hơi, suy nghĩ kỹ một chút còn thật sự có khả năng. Dù sao lần trước luyện khí 6 tầng sông lệ không cũng giống vậy không minh bạch đã không thấy tăm hơi nha. Liên tưởng tới tất cả mọi chuyện, Trần Quý có chút luống cuống. Gia hỏa này xuất hiện ở đây, không phải là hướng về phía ta tới đi. Càng nghĩ càng có khả năng, Trần Quý không khỏi có chút hối hận lúc trước lẫn vào chuyện này. Lúc ấy hắn là cái phòng bếp tạp dịch, thành thành thật thật dùng cơm thừa cùng Dư Hổ giao dịch, hoàn toàn có kiếm, hoàn toàn không cần siết tác Dư Hổ. Nhưng chuyện bây giờ đã phát sinh, Trần Quý hối hận cũng đã chậm. Gia hỏa này có thể xử lý Trương Hải, vậy khẳng định cũng có thể xử lý ta, không được, ta không thể ngồi chờ chết. Trần Quý vội vã rời đi. Trần Quý sau khi trở về liền tìm tới mình Hồ Bằng Cầu Hưu. Hắn cũng không có đem chuyện này nói cho tông môn dự định. Nói cho tông môn cố nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết việc này, nhưng hắn bắt trẻ sự tình cũng không đạt được, đương nhiên còn có hắn dùng cơm thừa làm chuyện giao dịch cũng giống vậy không đạt được. Cái sau bị phát hiện hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Bắt trẻ chỉ có thể nói là đệ tử ở giữa mâu thuẫn, nhiều lắm là nói rõ nhân phẩm hắn không được. Nhưng này chút cơm thừa cũng không đồng dạng, kia là thuộc về tông môn tài sản, bộc lộ ra đến liền là trung gian kiếm lời túi tiền riêng ăn cắp tông môn tài vật tội danh. Đến lúc đó không chỉ có công việc không có, nói không chừng còn phải bị phế đi sửa vì đuổi ra tông môn. 3 ngày qua đi. Ngày này, Dư Hổ rốt cuộc tìm được cơ hội. Ban đêm, hắn theo dõi Trần Quý đi vào một cái không người nơi hẻo lánh. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ theo tới. Trần Quý quay người cười lạnh. Trung quanh yên tĩnh im mắng. Dư Hổ, đừng ẩn giấu, ta biết ngươi tại phụ cận. Nghe vậy, Dư Hổ sắc mặt âm trầm từ trong bóng tối đi ra. Trương Hải là ngươi giết ta? Trần Quý lui lại một bước hỏi. Bị đoán được, Dư Hổ cũng liền không giả, lúc này hung dữ nói. Không sai, là ta giết, ai bảo các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tìm ta phiền phức, hắn đây là tự tìm. Ách, việc này đúng là chúng ta làm không thật, thật xin lỗi, ta về sau cũng không tiếp tục tìm làm phiền ngươi, ngươi có thể tha cho ta hay không? Trần Quý xin lỗi một tiếng, sau đó hỏi. Nghe vậy, Dư Hổ sững sờ, hắn không có nghĩ tới tên này vậy mà xin lỗi. Nghĩ nghĩ về sau, Dư Hổ cảm thấy Trần Quý khẳng định là nghĩ ra vẻ. Hiện tại nói thật dễ nghe, nói không chừng sau đó liền đem hắn cáo phát ra ngoài. Hiện tại hắn chính miệng thừa nhận giết Trương Hải, chỉ có Trần Quý chỉ có chết mới có thể bảo trụ bí mật của hắn. Suy tư một phen, Dư Hổ kiên định giết người diệt khẩu quyết tâm. Nói xin lỗi đã chậm, hối hận liền đến trong địa ngục hối hận đi. Dư Hổ từng bước ép sát, thời khắc chuẩn bị động thủ. Nói như vậy không có đàng đi. Trần Quý một bên lui lại một bên hỏi thăm. Dư Hổ không nói gì, tiếp tục ép sát. Động thủ. Dư Hổ vừa mới chuẩn bị động thủ, Trần Quý đột nhiên hô to một tiếng. Hiu hiu hiu. Ba cái thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Dư Hổ quay đầu nhìn lại, không biết từ nhảy ra ba cái tạp dịch đệ tử đem hắn vây quanh. Lúc này cái này ba người đệ tử chính giơ kiếm hướng hắn đâm tới. Không được. Phát giác được mình chúng mai phục, Dư Hổ đông cảm giác không ổn, muốn lách mình né tránh. Nhưng ba người này tu vi đều không thấp, Dư Hổ chỉ né tránh hai kiếm, bị cuối cùng một kiếm đâm xuyên bả vai. Dư Hổ mượn nhờ lực đạo lui lại, lưỡi kiếm rút ra, mang ra một cỗ máu tươi. Ba người đuổi kịp tiếp tục công kích, Dư Hổ né tránh, thỉnh thoảng ở giữa bên trên một kiếm. Kỳ quái, gia hỏa này là thế nào xử lý Trương Hải? Nhìn xem Dư Hổ bộ dáng chật vật, Trần Quý trong lòng rất là nghi hoặc. Được rồi, mặc kệ, xử lý trước hắn lại nói. Trần Quý xuất ra pháp khí, gia nhập vây công. Nguyên bản Dư Hổ cũng không phải là đối thủ của ba người, hiện tại lại tăng thêm Trần Quý, càng thêm lâm vào xu hướng suy tàn. Ghê tởm. Đã như vậy, huyết đục bộc phát. Dư Hổ khẽ quát một tiếng, bắp thịt cả người bắt đầu phồng lên. Xoẹt quần áo vỡ vụn, làn da chịu không được bắp thịt bành trướng đi theo vỡ ra. Chỉ trước mắt, Dư Hổ bành trướng thành cao 3 mét huyết đục cự nhân. Chương 678, An Ngon, An Ngon chương 678, An Ngon, An Ngon bởi vì làn da vỡ tan, Dư Hổ hóa thành huyết đục cự nhân giống như một con lột da huyết xanh, bộ dáng rất là kinh khủng. Một màn này bị hù mấy người liên tục lui ra phía sau. Gia hỏa này đến tột cùng luyện công pháp gì? Vậy mà có thể biến thành cái này quỷ bộ dáng. Lúc này Trần Quý đứng dậy. Mọi người đừng hốt hoảng. Đây chính là hắn giết chết Trương Hải thủ đoạn, bất quá chúng ta có 4 người, cùng tiến lên. Không cần sợ hắn. Nói Trần Quý dẫn đầu công tới. Huyết nục bộ phát là sinh mệnh bộ phát hạ cấp năng lực, hạn mức cao nhất so sinh mệnh bộ phát thấp, nhưng cũng có thể đem người sử dụng thực lực đạt được mười mấy lần thậm chí tăng lên trăm lần. Đây là Dư Hổ mấy ngày gần đây nhất mới lục lọi ra tới năng lực, hôm nay hay là hắn lần thứ nhất sử dụng. Đông nhiên biến lớn thân thể để Dư Hổ tầm mắt cất cao, làn da vỡ tan đau đớn để Dư Hổ nhíu mày. Cơ hội tốt. Nhìn xem Dư Hổ sau khi biến thân vậy mà ngây người, Trần Quý không chút khách khí, một kiếm đâm về lồng ngực của hắn. Hàn quang lóe lên, Dư Hổ kịp thời kịp phản ứng, ngay cả đội vươn tay đón đỡ. Phốc phốc. Lưỡi kiếm đâm xuyên Dư Hổ bàn tay, mang ra một cỗ máu tươi. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi, lưỡi kiếm đâm xuyên sau miễn cưỡng lộ ra một cái kiếm kiếm, liền không thể tiếp tục được nữa. Thật sự là đau nhức a. Dư Hổ thu nạp năm ngón tay đem lưỡi kiếm nắm trong tay. Làm sao có thể? Trần Quý trừng to mắt, tiếp tục dùng sức hướng về phía trước đâm, nhưng lưỡi kiếm vậy mà không núc ních tí nào. Gặp không đâm vào được, Trần Quý lại nếm thử rút ra, nhưng kết quả vẫn là đồng đạo. Cho ta buông ra. Trần Quý cầm chuôi kiếm, lăng không xoay chuyển, một cước đá vào Dư Hổ trên cánh tay. Cánh tay chỉ hơi rung nhẹ. Gặp Trần Quý giống như hài đồng đồng dạng cùng cánh tay của mình phân cao thấp, Dư Hổ trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn khốc. Ha ha chết đi. Dư Hổ giơ lên một cái tay khác đánh về phía Trần Quý. Gặp đây, Trần Quý đành phải từ bỏ pháp kiếm, xoay người lui ra phía sau tránh thoát một kích này. Vâng. Nắm đấm thất bại, đánh vào mặt đất, ném ra một cái không lớn không nhỏ hố. Mấy người các ngươi nhanh cùng tiến lên a. Trần Quý quay người thúc giục đằng sau ba người. Quay đầu lại hắn vừa mới bắt gặp ba trên mặt người hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Trần Quý trong lòng giật mình, vội vàng nghĩ muốn quay đầu. Nhưng còn chưa kịp quay đầu, đầu của hắn liền bị thứ gì cầm. Là Dư Hổ, là Dư Hổ tay nắm chặt đầu của hắn. Làm sao lại như vậy? Hắn làm sao nhanh như vậy? Trần Quý con người rung động. Rõ ràng vừa mới hắn kéo dài khoảng cách, mà lại Dư Hổ hình thể lớn như vậy, làm sao có thể vô thành vô tức tới gần? Ba chít chít. Trần Quý còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, đầu của hắn liền bị Dư Hổ bóp chặt lấy. Nhìn xem Trần Quý cứ thế mà chết đi, ba người khác khiếp sợ ngây ra như phỗng. Dư Hổ buông tay ra, Trần Quý thi thể ngã trên mặt đất. Đây chính là ta thân thể lực lượng à? Thực sự là. Quá tuyệt vời ha ha ha, nhìn xem trên tay bóc, Dư Hổ điên cuồng cười to. Đây là hắn lần thứ nhất lấy thanh tỉnh trạng thái sử dụng ổ trợ táo lạ lực lượng, loại này lực lượng cường đại tràn ngập thân thể phong phú cảm giác, loại này ngược sát đối thủ khoái cảm, để Dư Hổ trầm mê trong đó. Lúc này đối diện ba người mới kịp phản ứng. Chạy mau a. Kinh hô một tiếng, ba người quay người chạy trốn. Muốn chạy? Ha ha, đêm nay các ngươi đều phải chết. Dư Hổ giữ tợn cười một tiếng, hơi nhung chân, cả người liền giống như quỷ mị xuất hiện tại một người sau lưng, sau đó duỗi ra hai tay, lấy một cái vỗ tay tư thế chụp về phía cái này đầu người. Không. Phát giác được sau lưng tiếng xe gió, người này hoảng sợ kêu to. Cứu. Ba chít chít. Cầu cứu còn chưa hô lối ra, cái này đầu người tựa như cùng dưa hấu bị đập nát. Quái vật, người này là quái vật a. Nhìn thấy một màn này, cái khác phát điên hướng nơi xa trốn. Ha ha ha, lực lượng, đây chính là lực lượng, thật sự là quá tuyệt vời. Giải quyết xong một người, Dư Hổ cười ha ha lấy lại đuổi kịp hai người khác. Tha mạng, cầu ngài buông tha ta. Tại hai người tiếng cầu xin tha thứ bên trong, Dư Hổ đem hai người giết chết. Giết chết mấy người về sau, Dư Hổ thân thể bắt đầu thu nhỏ. Tê, thật sự là đau nhức a. Nhìn xem vỡ ra từng đạo lỗ hổng thân thể, Dư Hổ run rẩy mở ra một bước. Kết quả bước chân mềm nhũn, bịch một tiếng ngã nhào trên đất. Ừm, thân thể của ta thế nào? Dư Hổ nếm thử chống đỡ khởi thân thể, cũng mặc kệ hắn ra sao dùng sức, thân thể liền cùng đun sôi mì sợi đồng dạng chống đỡ không nổi. Là gì chứng sao, còn tốt không có để bọn hắn chạy đi. Dư Hổ nằm dạp trên mặt đất, lòng còn sợ hãi. Càng nghĩ, Dư Hổ cảm thấy khả năng này là huyết đục bộc phát di chứng, dù sao gấp mấy chục lần thực lực tăng lên, không có lý do không có đại giới. Nằm một hồi lâu, Dư Hổ mới khôi phục hành động lực. Một lần nữa đứng lên về sau, Dư Hổ đem bốn người thi thể đống đến cùng một chỗ. Muốn ăn sao? Dư Hổ nhìn xem Trần Quý thi thể tự lẩm bẩm. Dư Hổ có chút do dự, nhưng thân thể của hắn lại tại thúc giục hắn nhanh lên ăn, để hắn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Trong lòng tựa hồ cũng có cái thanh âm đang nói, mau ăn, chết quá lâu ăn liền không có hiệu quả. Thuận theo trong lòng thanh âm, Dư Hổ ngồi xổm người xuống, cầm lấy Trần Quý tay cắn một cái. Huyết nhục cửa vào, không có theo dự liệu buồn nôn cảm giác, ngược lại cảm giác vô cùng mỹ vị. A ngon, a ngon, kéo kẹt cảm giác này kích thích Dư Hổ, để hắn dần dần trầm mê, kinh khủng nuốt âm thanh, nhấm nuốt âm thanh, tại cái này không người nơi hẻo lánh vang lên không ngừng. Thần Long Đảo, Lâm Nguyên trụ sở. Một cái đại chu thiên quá khứ, Lâm Nguyên từ từ mở mắt. Rốt cục đột phá trúc cơ hậu kỳ, không thể lái treo chính là chậm nha. Mặc dù ngoài miệng nói chậm, nhưng Lâm Nguyên trong lòng vẫn là thật hài lòng tu vi tốc độ tăng lên. Dưới mắt hắn đi vào Thần Long Đảo đã có 3 năm. Lúc trước gia nhập 1 năm sau, không có theo dự liệu như thế, Thần Long Đảo phái bọn hắn cái này mấy tiểu yêu ra ngoài đã sinh đã tử. Cái này khiến Lâm Nguyên có thể an ổn sinh sống 3 năm. Bây giờ có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ, toàn bộ nhờ Thần Long Đảo linh khí nồng nặc. Mặc dù Lâm Nguyên thân ở ngoài đảo, nhưng cái này linh khí cũng so với lúc trước vỏ sò đảo cao hơn gấp bội. Nơi này thật sự là tu hành nơi tốt, đáng tiếc a. Nói, Lâm Nguyên sờ lên mặt mình tràn đầy phiền muộn. Tu vi của hắn mặc dù tăng lên, nhưng hắn tướng mạo nhưng như cũng giống như lúc đầu. Đỉnh lấy cái đần độn cá nóc đầu, quốc biển cô nương đều chướng mắt hắn, đừng đề cập tu vi cao hơn bối nhã. Cho nên 3 năm qua đi, Lâm Nguyên vẫn còn độc thân. Ai khó chịu a, cũng không biết đột phá kim đan có thể hay không đem đầu cũng hóa hình. Lâm Nguyên thở dài một tiếng, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Phanh phanh phanh. Lâm Nguyên, mau ra đây, đại vương có việc muốn tuyên bố. Ngoài cửa truyền đến con lươn tinh thanh âm. Tốt, ta cái này tới. Lâm Nguyên đáp ứng một tiếng, vội vàng đi mở cửa. Đi theo con lươn tinh đi vào bối nhã nơi ở bên ngoài. Lâm Nguyên đến thời điểm, tất cả mọi người đã đợi lấy. Tất cả mọi người tại a, đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Nguyên hỏi hướng bên người cá sấu. Không biết, đại vương nói thẳng có chuyện trọng yếu. Cá sấu lắc đầu. Dạng này a. Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ. Lúc này bối nhã mang theo bối bối đi ra. Chương 679, không biết tốt xấu nữ nhân chương 679, không biết tốt xấu nữ nhân vài ngày trước. Kim Linh một đám Bình Dương thủy phủ yêu quái ở sân phòng. Trên đại điện, Ngao Ngạn Thanh mang theo thủ hạ đi đến. Kim Linh, đây là ta cố ý chuẩn bị cho ngươi lễ vật, ngươi xem một chút có thích hay không. Ngao Ngạn Thanh phất phất tay, một bên ngựa yêu tay nâng một cái hộp quà tiến lên. Nhìn lên trước mặt tinh mỹ hộp, Kim Linh không có đi tiếp, mà là cự tuyệt nói, Ngao thiếu chủ, cảm ơn ngươi lễ vật, bất quá ngài vẫn là thu trở về đi. Ngươi cũng không nhìn một chút sao? Ngao Ngạn Thanh nhíu mày hỏi thăm. Không cần nhìn. Kim Linh lắc đầu. Ngài mục đích ta đã biết, nhưng ta Bình Dương thủy phủ cũng không muốn lẫn vào Thần Long đảo nội bộ phân tranh. Ngao Ngạn Thanh nhíu mày, sau đó giải thích nói, Kim Linh, ta cũng không phải là ý tứ kia, ta chỉ là đơn thuần tặng quà cho ngươi mà thôi, ngươi không muốn nghĩ nhiều như vậy. Thật có lỗi, là ta suy nghĩ nhiều, nhưng lễ vật của ngươi vẫn là thu hồi đi. Xin lỗi một câu, Kim Linh lần nữa cự tuyệt. Vì cái gì? Vì cái gì không thu ta lễ vật? Ngao Ngạn Thanh nhíu mày. Đây đã là hắn nhiều lần tặng quà, nhưng không có một lần Kim Linh tiếp nhận. Cái này khiến Ngao Ngạn Thanh rất là bực bực, hắn một cái chân long huyết mạch, lại là Thần Long đảo thiếu chủ. Mình đuổi tới truy cầu, cho dù ai tới đoán chừng trong lòng đều trong bụng nở hoa. Nhưng duy chỉ có Kim Linh, một mực đối với hắn lãnh đạo. Ngay từ đầu Ngao Ngạn Thanh còn tưởng rằng Kim Linh tương đối thận trọng, coi là nhiều tặng quà, nhiều tới bái phòng mấy lần, để mở mang kiến thức một chút mình tự tình, Kim Linh liền sẽ đáp ứng hắn. Cũng mặc kệ hắn như thế nào xung xoe, Kim Linh vẫn như cũ một cái thái độ. Thật có lỗi, ta Bình Dương thủy phủ chỉ muốn an ổn sinh hoạt ở nơi này, cũng không muốn lẫn vào sự tình khác. Kim Linh lãnh đạm trả lời. A, an ổn sinh hoạt. Ngao Ngạn Thanh cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, Kim Linh khẽ nhíu mày. Ngao Ngạn Thanh kiên nhẫn đã tiếp cận hao hết, dứt khoát liền nói thẳng. Các ngươi về sau đoán chừng không có cuộc sống an ổn, liên minh hiện tại chỉnh hợp hoàn tất, chuẩn bị quét sạch Đông Hải tất cả không theo thế lực, mà các ngươi thì là người đứng đầu hàng binh. Ngao thiếu chủ, ngài lời này là có ý gì? Kim Linh biểu lộ rốt cục có biến hóa. Có ý tứ gì? Đương nhiên là mặt chữ ý tứ, liên minh muốn thống trị toàn bộ Đông Hải, còn có một số thế lực không có gia nhập, các ngươi phải chịu trách nhiệm quét sạch bọn hắn. Ngao Ngạn Thanh giải thích nói. Đúng rồi, những thế lực này còn bao gồm duyên hải những cái kia tu tiên môn phái. Ngao Ngạn Thanh bổ sung một câu. Muốn chúng ta đối phó những cái kia tu tiên môn phái? Lúc trước liên minh thành lập lúc cũng các ngươi không có nói tới qua việc này, vì cái gì bây giờ lại muốn chúng ta đối phó những tông môn kia? Kim Linh mặt lộ vẻ lo lắng. Thật có lỗi, ta cũng không biết, đây là liên minh cao tầng làm ra quyết định. Ngao Ngạn Thanh nhún nhún vai, một bộ mình cũng không làm chủ được dáng vẻ. Kim Linh chân mày nhíu thật chặt, nếu như lời này là thật, vậy bọn hắn Bình Dương Thủy phủ cuộc sống an ổn nhưng sẽ chấm dứt. Những cái kia tu tiên môn phái nhưng khó đối phó, để bọn hắn thần phục, không đánh nhau một trận là không thể nào. Đến lúc đó bọn hắn những này gia nhập liên minh yêu quái nói không chừng sẽ chết thảm trọng. Kim Linh, ngươi nếu là đáp ứng làm nữ nhân của ta, ta có thể hướng phụ thân ta đề nghị một chút, đem các ngươi Bình Dương Thủy phủ từ việc này bài trừ. Ngao Ngạn Thanh xích lại gần một bước quên. Kim Linh lui lại một bước, kéo dài khoảng cách. Thế nào? Suy tính một chút, chỉ cần ngươi đáp ứng, các ngươi Bình Dương Thủy phủ liền có thể tiếp tục an ổn sinh hoạt ở trên đảo. Ngao Ngạn Thanh hướng dẫn từng bước. Thật có lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Kim Linh từ chối thẳng thắn. Ồ, liền coi như các ngươi Bình Dương Thủy phủ tử thương thảm trọng cũng giống vậy. Ngao Ngạn Thanh nhiều hứng thú truy vấn. Mặt đối với vấn đề này, Kim Linh nhíu mày không nói. Tốt à, không nguyện ý coi như xong, dưới mắt khoảng cách việc này công bố còn có mấy ngày thời gian, ngươi lại suy nghĩ một chút, đã suy nghĩ kỹ kịp thời hồi phục ta. Nói, Ngao Ngạn Thanh lắc đầu quay người rời đi. Lưu lại Kim Linh một người đứng ở nguyên địa, trong lòng tràn đầy xoắn xuýt. Vài ngày sau, liên minh quả nhiên tổ chức đại hội. Liên cùng Ngao Ngạn Thanh trước đó nói đồng dạng. Liên minh chuẩn bị đối duyên hải tu tiên môn phái xuất thủ, hoặc là bức bách bọn hắn rời đi, hoặc là thần phục thủy tộc liên minh hàng năm nộp lên tài nguyên. Nếu như hai cái đều không chọn, vậy cũng chỉ có chết. Việc này tuyên bố qua đi, liên minh liền thua chiêng gõ trống bắt đầu an bài. Bình Dương thủy phủ chính là được an bài bên trong một viên. Trở lại vỏ sò đảo chúng yêu ở lại sân phong. Bối Nhã ra khỏi phòng, đi vào chúng yêu trước mặt. Liên minh hạ lệnh, để chúng ta tiến về duyên hải, quét sạch không theo thế lực, các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai liền cùng ta cùng lúc xuất phát. Quét sạch? Ta còn tưởng rằng chỉ nói là lấy chơi hiện tại đến thật nha. Ai cuộc sống an ổn đến cùng đi. Ngạc Ngư lão ca, ra ngoài lúc ngươi nhưng phải bảo bọc ta điểm. Ha ha, yên tâm, khẳng định bảo kê ngươi. Chúng yêu nghị luận ầm ĩ, Lâm Nguyên thì là ám đạo quả nhiên. Lâm Nguyên, ngươi đến lúc đó đi theo ta, cam đoan ngươi không có việc gì. Bối Bối qua tới nói. Tốt, vậy thì cảm ơn Bối Bối ngươi chiếu cố rồi, Lâm Nguyên cười đáp ứng. Đừng nhìn Bối Bối cái đầu nhỏ, bản thân thực lực lại là kim đan trung kỳ. Ngoại trừ Bối Nhã, cũng liền cá sấu có thể cùng tương để tịch luận. Thảo luận một phen về sau, chúng yêu liền cắt tự rời đi. Ngày thứ hai, Bối Nhã liền dẫn chúng yêu xuất phát. Đi vào đảo bên ngoài tập hợp. Mấy chục bạn yêu quái tụ tập ở đây, thanh thế rất là to lớn. Những này yêu quái thấp nhất đều là trúc cơ, kim đan cũng có rất nhiều. Đương nhiên còn có nguyên anh hóa thần loại hình đại yêu. Tụ tập hoàn tất thì bắt đầu phân phối nhân thủ. Bối Nhã thân là nguyên anh đại yêu, được an bài một cái đội trưởng chức vị. Ngoại trừ Lâm Nguyên mấy người bọn hắn thủ hạ, còn được an bài một chút cái khác yêu quái, tổng cộng 100 người. Đội trưởng đi lên thì là thống lĩnh. Xem ra lần này thật là muốn làm thật hy vọng an bài cho chúng ta thống lĩnh không phải cái kẻ lỗ mãng. Nhìn xem hỗn loạn yêu quái, Lâm Nguyên âm thầm cầu nguyện. Rất nhanh đội ngũ phân phối kết thúc. Bối Nhã dẫn đầu tiểu đội thuộc về một cái tên là Huyền Kình Hóa Thần Đại Yêu dưới trướng. Trình đốn hoàn tất, chính là xuất phát. Thần Long đảo nội bộ, Ngao Ngạn Thanh chủ sở. 3. Thật sự là không biết tốt xấu. Ngao Ngạn Thanh hung hăng đem chén rượu quẳng xuống đất, té vỡ nát. Bẩm báo tin tức Ngư Yêu Cầm như hến. Vừa mới Ngao Ngạn Thanh từ thủ hạ kia biết được, Kim Linh mang theo Bình Dương Thủy phủ chúng yêu tiến về đảo bên ngoài tập hợp. Nói cách khác, Kim Linh tình nguyện mang theo thủ hạ cùng những cái kia nhân loại tu tiên giả đã sinh đã tử, cũng không nguyện ý làm nữ nhân của hắn. Ngao Ngạn Thanh con ngươi đảo một vòng, bắt đầu suy tư làm sao để Kim Linh đi vào khuôn khổ. Đột nhiên, hắn đầu góc đột nhiên thông suốt, lập tức có ý nghĩ. Ha ha, không đáp ứng đúng không? Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Ngao Ngạn Thanh trên mặt lộ ra âm hiểm tiêu dung, sau đó đứng dậy, hướng về cửa đi ra ngoài. Thiếu chủ, ngài cái này là muốn đi đâu? Thủ hạ đuổi theo hỏi. Đi chiến sự bộ chỉ huy. Ngao Ngạn Thanh trả lời một câu, sau đó đi ra đại điện. Nửa tháng sau, Lâm Nguyên chờ yêu rốt cục đi vào duyên hải khu vực. Bọn hắn chi đội ngũ này tại một cái hoang đảo đóng trại chờ đợi bộ chỉ huy mệnh lệnh. Chương 680, chiến sự bắt đầu. Chương 680, chiến sự bắt đầu. Đến nơi này tự nhiên là trước cùng những tông môn kia thương lượng, nguyện ý rời đi, thủy tộc liên minh cũng sẽ không làm khó bọn hắn. Nguyện ý giao nạp tài nguyên đầu nhập cũng giống như vậy. Nhưng thương lượng cũng không thuận lợi, không có kia cái tông môn nguyện ý từ bỏ nhiều năm cơ nghiệp, tiến về lại lục. Về phần đầu nhập cũng giống như vậy, thủy tộc liên minh cần không chỉ có riêng là bảo vệ phí, còn muốn đem đầu nhập tiến đến tông môn thống nhất quản lý. Nhân yêu có khác, không có cái nào cái tông môn nguyện ý để yêu quái trông coi. Còn có đầu nhập cần giao nạp tài nguyên cũng không phải một con số nhỏ. Những tông môn kia chính mình cũng không đủ dùng, làm sao có thể thành thành thật thật giao cho yêu tộc đâu? Thương lượng hơn nửa tháng, tuyệt đại đa số cuối cùng đều là thất bại. Trong bộ chỉ huy, Long Yêu Ngao Biển nhìn xem thu thập tới tình báo, hung hăng vô bàn một cái. Hừ, những tông môn này thật sự là không biết tốt xấu, xem ra không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, là không biết Đông Hải ai mới là lão đại. Ha ha, ta đều nói, những cái kia nhân loại là không thể nào ngoan ngoãn nghe lời, làm như vậy hoàn toàn là vô dụng công. Trong bộ chỉ huy Ngao Ngạn Thanh khẽ cười nói. Ngao Ngạn Thanh trước kia liền đề nghị đối những tông môn kia độc thủ. Chính dễ dàng sai khiến Bình Dương Thủy phủ một nhóm người đi gặm gặm xương cứng. Đợi đến Bình Dương Thủy phủ tử thương thảm trọng, hắn không tin Kim Linh còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đáng tiếc bộ chỉ huy có thể làm chủ không phải hắn, mà là trước mặt Ngao Biển. Hiện tại thương lượng không thành, hắn rốt cục có cơ hội nắm Bình Dương Thủy phủ. Nói có đạo lý. Nghe được Ngao Ngạn Thành,
lại có một cái long yêu phát biểu đồng ý kiến. Theo ta nói, chúng ta thủy tộc liên minh cường đại như vậy, hoàn toàn không cần cùng bọn hắn thương lượng, trực tiếp đánh đến tận cửa đi, đánh đau đớn, những nhân loại này mới có thể biết nghe lời. Không tệ, đợi tại cái này đều gần một tháng, một điểm tiến triển đều không có, uổng phí hết thời gian, còn không bằng trước kia liền khai chiến. Muốn ta nhìn, liền nên giết gà dọa khỉ, trước diệt đi mấy cái tông môn, còn lại bọn hắn liền sẽ ngoan ngoãn rời đi. Nghe nói như thế, đang ngồi yêu quái không ít đều gật đầu đồng ý lời ấy sai rồi. Một cái long nữ đứng lên phát biểu ý kiến khác biệt. Nghe nói như thế, ở đây chúng yêu nhau nhau nhìn lại. Nói chuyện long nữ tên là Ngao Vũ Tinh, là hậu thiên long tộc, nhất gần trăm năm mới gia nhập thần long đảo. Bình thường rất ít xuất hiện, tại thần long đảo thuộc về nhỏ trong suốt, không nghĩ tới lần này lại bị an bài đến thời gian chiến tranh bộ chỉ huy. Ngao Vũ Tinh, lời này của ngươi là có ý gì? Ngao Ngạn Thanh đặt câu hỏi. Ta cảm thấy tùy tiện khai chiến có chút không ổn, những tông môn này có chút cùng Mây Phù Đại Lục liên lụy rất sâu, nếu là khai chiến khó tránh khỏi sẽ để cho Mây Phù Đại Lục những tông môn kia nhúng tay vào, đến lúc đó. Ai nói đến đây, Ngao Vũ Tinh thở dài một tiếng, lộ ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng. A nói như thế, nhưng ngươi xem một chút tình huống hiện tại, có mấy cái tông môn nguyện ý rời đi, kết quả là còn không phải muốn đánh. Ngao Ngạn Thanh phản bác. Về phần đại lục những tông môn kia, ha ha, Ngao Ngạn Thanh cười lạnh một tiếng, lại bổ sung. Nhân loại thế nhưng là tự tư vô cùng. Ta không tin ai sẽ vì những này đau đầu cùng liên minh chúng ta khai chiến. Phải biết Đông Hải thế nhưng là địa bàn của chúng ta, mà lại những này đau đầu nếu quả thật có năng lực cũng sẽ không khuất tại hải ngoại. Không đồng ý khai chiến, Ngao Vũ Tinh bị chặn lại một chút. Nghĩ nghĩ sau nàng lại nói ra, coi như muốn đánh, nhưng cũng muốn có lý có cứ. Chúng ta thủy tộc liên minh mặc dù yêu nhiều thế chúng, nhưng nhân loại bên kia cũng không tốt gây, trực tiếp đánh nhau khó tránh khỏi tử thương thảm trọng. Ha ha ha, Ngao Ngạn Thanh nghe vậy phá lên cười. Cái khác yêu quái nghe vậy cũng đi theo cười lên. Các ngươi cười cái gì? Ngao Vũ Tinh nhíu mày. Ha ha ha, Ngao Ngạn Thanh cười một hồi lâu mới dừng lại. Ta nói ngươi lo lắng những cái kia yêu quái làm gì? Ngao Ngạn Thanh lau đi khỏe mắt cười ra nước mắt. Bọn hắn bất quá bị thu thập đến làm bia đỡ đạn. Nếu là pháo hôi như vậy thì hẳn là biểu hiện ra pháo hôi giá trị, chết đi một chút hoàn toàn không cần để ý, huống hồ liên minh hiện tại yêu nhiều như vậy, chết mất một chút cũng tốt, vừa bằng có thể sàng chọn ra một chút tinh anh ra. Nghe được như thế tàn khốc lời nói, Ngao Vũ Tinh chau mày. Rõ ràng thành lập liên minh lúc nói là muốn che chở Đông Hải thủy tộc, nhưng bây giờ lại để người ta làm bia đỡ đạn. Ngao Vũ Tinh nhìn về phía cái khác yêu quái. Tất cả mọi người là một bộ biểu lộ, tựa hồ cũng không đem gia nhập liên minh thủy tộc coi là chuyện to tát. Các ngươi, tốt, Vũ Tinh, ngươi ngồi xuống đi. Ngao Vũ Tinh còn muốn nói điều gì, nhưng đắp lên thủ Ngao Biển đánh gãy. Nhìn thoáng qua Ngao Biển, Ngao Vũ Tinh không cam lòng ngồi xuống. Đã thương lượng không thuận lợi, như vậy thì bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch đi. Ngao Biển ra lệnh. Nghe vậy, ở đây Long Yêu đại hỉ. Ha ha ha, ta liền nói hẳn là sớm một chút khai chiến lãng phí một cách vô ích thời gian dài như vậy. Đúng đấy, chúng ta nhưng là cao quý long tộc, cùng những cái kia nhân loại có chuyện gì đáng nói không muốn rời đi. Liền đánh bọn hắn rời đi. Những tông môn kia chiếm cứ chúng ta Đông Hải nhiều như vậy tài nguyên, là thời điểm thu hồi lại. Tốt. Đều an tĩnh. Ngao Biển vỗ vỗ cái bàn, gian phòng lúc này an tĩnh lại. Hiện đang thương thảo một chút sách lược chiến thuật, có ý tưởng có thể nói ra. Nghe vậy, ở đây yêu quái châu đầu ghé hai, nhao nhao phát biểu ý kiến. Rất nhanh liền đạt được thống nhất kết luận. Để liên minh những cái kia yêu quái trước đối một chút môn phái nhỏ độc thủ, giết gà dọa khỉ, giải quyết về sau, lại đối thực lực mạnh tông môn độc thủ. Tại trên hoang đảo chờ đợi gần một tháng, Lâm Nguyên Chi đội ngũ này liền nhận được mệnh lệnh thứ nhất, để bọn hắn tiến đánh một cái tên là Vân Thủy Tông tông môn thế lực. Trước khi đi, Bối Nhã gọi tới chúng thủ hạ. Mục tiêu của chúng ta lần này là Nham Thanh Sơn, Nham Thanh đảo là Vân Thủy Tông trọng yếu tài nguyên địa, trong đó khẳng định có không ít tu tiên giả. Các ngươi đến kia sau ngàn vạn nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta không nên khinh cử vọng động. Bối Nhã nhìn xem chúng yêu dặn dò. Vân Thủy Tông chủ đảo là từ bọn hắn thủ lĩnh của chi đội ngũ này Huyền Kình mang binh tiến đánh, Bối Nhã chỗ chi tiểu đội này thì là bị phân phối đến Nham Thanh đảo cái này tài nguyên địa. Đại vương, ngài yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lao Quy Gia dẫn đầu biến thái. Cái khác yêu quái cũng đi theo gật đầu. Ừm. Bối Nhã gật gật đầu, nhìn về phía bên người Bối Bối. Bối Bối, ngươi cũng nhớ kỹ, đến Nham Thanh đảo liền cùng mọi người cùng một chỗ, tuyệt đối không nên chạy loạn, biết không? Biết rồi, ta sẽ cùng với Lâm Nguyên hắn tu vi yếu như vậy, ta còn muốn bảo vệ hắn đâu, nhất định không chạy loạn. Bối Bối vô vô ngực bảo đảm nói. Ê! Nhìn xem Bối Bối một bộ đem mình làm lão đại bộ dáng, Lâm Nguyên ha to miệng, muốn nói ta thật không có yếu như vậy. Nghĩ nghĩ về sau, quyết định vẫn là không nói. Có cái kim đan trung kỳ Bối Bối đương đồng đội, dù sao cũng so không có tốt. Nghe được nữ nhi, Bối Nhã khẽ nhíu mày, nàng cũng không phải ý tứ kia. Nàng không muốn nữ nhi mạo hiểm, cho nên để nàng đi theo mọi người, để cho thủ hạ che chở nàng, mà không phải để nàng bảo hộ Lâm Nguyên. Nghĩ nghĩ về sau, Bối Nhã cảm thấy Lâm Nguyên thực lực yếu như vậy, bình thường cũng không phải cái lô mãng cá tính, nghĩ đến là sẽ không chạy tới địa phương nguy hiểm. Chương 681, ra đảo truy nã. Chương 681, ra đảo truy nã được thôi, vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Vâng, đại vương. Cứ như vậy, Bối Nhã mang theo Lâm Nguyên một đám thủ hạ, lại thêm phân phối tới Đê Giai thủy tộc tiến về Nham Thanh Sơn. Một bên khác, Kim Linh nơi này cũng được phân phối nhiệm vụ. Làm có Hóa Thần Đại Yêu chấn giữ đội ngũ, nhiệm vụ của bọn hắn đương nhiên là những tông môn kia chủ yếu hòn đảo. Cứ như vậy, toàn bộ thủy tộc liên minh bắt đầu hành động. Thanh Ngọc Đảo. Phong Tiễn tiếp vào tông môn nhiệm vụ ra ngoài. Phong sư huynh chờ ta một chút. Phong Tiễn vừa muốn rời khỏi hòn đảo liền bị một cái giọng nữ gọi lại. Nhìn lại, là nhà mình sư muội Tạ Ngọc. Sư muội, ngươi sao lại ra làm gì?
Phong Tiễn sau khi dừng lại hỏi, thế nào hả nha? Ta không thể đi ra sao? Tạ Ngọc Kiều tiếu treo kẹo nói, đương nhiên có thể, bất quá ngươi già sư phụ lão nhân già ông ta biết không? Nghe được đề cập cha của nàng Tạ Bất Phàm, Tạ Ngọc ánh mắt lơ lửng không cố định. Nhìn thấy sư muội bộ này trột dạ bộ dáng, Phong Tiễn suy đoán nàng khẳng định là giấu giếm sư phụ trộm chạy đến. Sư muội, sư phụ nói, gần nhất bên ngoài có chút loạn, ngươi. Tốt, đừng sư phụ sư phụ. Phong Tiễn còn muốn khuyên Tạ Ngọc trở về, lời còn chưa nói hết liền bị Tạ Ngọc lôi kéo tay áo đánh gãy. Ta đã lâu lắm không có ra chơi, Phong sư huynh ngươi liền mang ta cùng một chỗ mà, Tạ Ngọc cơ Phong Tiễn tay áo làm nũng nói. Sư muội, ta lần này ra cũng không phải chơi, mà là muốn đi làm nhiệm vụ. Phong Tiễn bất đắc dĩ giải thích. Làm nhiệm vụ? Tạ Ngọc nhãn tỉnh sáng lên. Làm nhiệm vụ gì? Mang ta cùng một chỗ chứ sao? Nhìn thấy Tạ Ngọc cảm thấy hứng thú dáng vẻ, lại nghĩ tới sư phụ trước khi đi căn dặn, Phong Tiễn nào dám đáp ứng. Sư muội, làm nhiệm vụ cũng không phải chơi đùa, rất nguy hiểm mà, lại sư phụ nói. Phong Tiễn chăm chú thuyết phục. Ai sư minh, ngươi có thể hay không không xách cha ta nhà? Tạ Ngọc khí dậm chân. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, dù sao cha ta bây giờ không có ở đây ở trên đảo, ngươi không nói ta không nói, ai biết ta già qua nhà. Tạ Bất Phàm là vài ngày trước rời đi, cụ thể làm cái gì không có cùng bọn hắn nói, chỉ nói gần nhất bên ngoài không yên ổn, để bọn hắn tận lực ít đi ra ngoài. Đặc biệt là nữ nhi của hắn Tạ Ngọc. Thân là đại đệ tử Phong Tiễn nào dám tiếp nhận đề nghị này nha, lúc này lần nữa cự tuyệt. Sư muội, ngươi nghe lời về trước đi, chờ ta làm xong nhiệm vụ trở về, báo cáo sư phụ ta lại mang ngươi ra ngoài có được hay không? Không được. Ngươi hôm nay nhất định phải mang ta cùng một chỗ. Nhìn thấy như thế bốc đồng sư muội, Phong Tiễn bỗng cảm giác đau đầu, nhưng lại không biết quên như thế nào. Sư minh, ngươi hôm nay nếu là không mang ta đi chờ ngươi rời đi, ta chỉ có một người ra ngoài, dù sao cha hắn không tại, không có ai có thể trông coi ta. Nghe nói như thế, Phong Tiễn nơi nào còn dám cự tuyệt. Để sư muội một người ra ngoài, nếu là xảy ra chuyện, hắn nhưng không có cách nào đối sư phụ bàn giao. Hiện tại mang lên nàng, có mình ở bên người, tốt xấu còn có thể nhìn một chút. Sư minh, ngươi đến cùng mang không mang ta đi nha? Tạ Ngọc lần nữa lung lay Phong Tiễn cánh tay. Được được được, ta dẫn ngươi đi còn không được sao? Phong Tiễn một mặt bất đắc dĩ đáp ứng. Hắc hắc, ta liền biết sư minh ngươi tốt nhất rồi. Gặp mưu kế là được, Tạ Ngọc nhảy reo hò một tiếng. Ta đáp ứng mang ngươi ra ngoài, bất quá trên đường đi ngươi đến độ nghe ta. Phong Tiễn sắc mặt nghiêm túc, căn dặn một câu. Ta biết rồi, Tạ Ngọc lơ đễnh đáp ứng một tiếng. Nhìn xem sư muội không quan tâm bộ dáng, Phong Tiễn âm thầm lắc đầu. Sư minh, chúng ta nhanh lên đường đi, Tạ Ngọc thúc giục. Ai đi thôi? Phong Tiễn thở dài một tiếng, xuất ra phi hành pháp khí, hai người cưỡi trên đó, rời đi Thanh Ngọc đảo. Đúng rồi, sư minh, ngươi lần này ra ngoài là muốn làm gì nhiệm vụ nha? Trên đường Tạ Ngọc đột nhiên hỏi. Truy nã một cái giết hại đồng môn tạp dịch đệ tử. Phong Tiễn cũng không quay đầu lại nói. Giết hại đồng môn, tạp dịch đệ tử. Hai chữ này để Tạ Ngọc rất là nghi hoặc. Tông môn đệ tử phẩm hạnh không đoan, giết hại đồng môn chẳng có gì lạ. Về phần là tạp dịch đệ tử cũng không kỳ quái. Tuy nói tạp dịch đệ tử không có thực lực, nhưng cũng là có phân tranh. Để Tạ Ngọc kỳ quái là, nhiệm vụ như vậy vậy mà cần Phong sư minh dạng này tu sĩ kim đan tới làm. Phải biết tạp dịch đệ tử sở dĩ trở thành tạp dịch, cũng là bởi vì bọn hắn tu luyện cả một đời đều có thể không cách nào trúc cơ. Truy nã đệ tử như vậy, tùy tiện phái cái đệ tử chính thức là được. Coi như người kia có chút thủ đoạn, không tầm thường phái người trúc cơ đi. Chỗ nào dùng tới được Phong Tiễn dạng này tu sĩ kim đan nha, cái này không hoàn toàn là giết gà dùng đao mổ châu sao? Sư minh, ngươi có phải hay không tại cùng ta nói đùa, dạng gì tạp dịch đệ tử cần ngươi xuất thủ nha? Kia cái tạp dịch đệ tử là ai vậy? Tạ Ngọc phát ra nghi vấn. Người kia là? Đúng, người này còn cùng ngươi có một chút quan hệ. Phong Tiễn quay đầu hồi đáp. Cùng ta có quan hệ? Tạ Ngọc dùng ngón tay đâm cái cằm, ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ nghĩ về sau, cũng không nghĩ tới mình nhận biết tạp dịch đệ tử bên trong có ai có bản sự này. Người kia là hơn 4 năm trước chúng ta từ trên biển cứu trở về ngư dân, tên là Dư Hổ. Phong Tiễn nhắc nhở một câu. Nghe nói như thế, Tạ Ngọc lập tức liền nhớ lại là ai. Dù sao Dư Hổ thế nhưng là giúp nàng nuôi 1 năm cá. Là hắn? Không thể nào, ta nhớ được hắn không phải mới luyện khí 3 tầng à? Tạ Ngọc có chút không tin. Ngư đường hủy về sau, Tạ Ngọc gặp qua Dư Hổ mấy lần. Lần gần đây nhất vẫn là tại 3 năm trước đây, lúc ấy tu vi của hắn là luyện khí 3 tầng. Không rõ ràng, bất quá nhiệm vụ tin vắn bên trên xương tu vi của hắn khả năng đã là trúc cơ. Phong Tiễn lắc đầu hồi đáp. Trúc cơ? Làm sao có thể? Tạ Ngọc trừng to mắt. Một cái tạp dịch đệ tử có thể tại 4 năm trúc cơ, này làm sao nghĩ cũng không thể. Dù sao nếu có thể làm được, cũng sẽ không bị xưng là tạp dịch. Phải biết cái này tốc độ tu luyện, Thanh Ngọc Tông 9 thành 9 đệ tử đều làm không được. Sư minh, người này có phải hay không chỉ là cùng tên nha? Hẳn không phải là. Phong Tiễn lắc đầu. Không thể nào. Tạ Ngọc vẫn là không tin. Nhiệm vụ tin vắn tại cái này, chính ngươi nhìn xem liền biết. Nói Phong Tiễn lấy ra một tờ quyển trục đưa cho Tạ Ngọc. Tạ Ngọc mở ra sau khi xem xét. Nhiệm vụ tin vắn bên trên kỹ càng miêu tả Dư Hổ tội trạng. Cùng hắn từng có gặp nhau đệ tử thường xuyên tung tích không rõ. Ngẫu nhiên một lần bị phát hiện, nguyên lai đều là bị Dư Hổ sát hại. Tội ác bị phát hiện về sau, Dư Hổ thoát đi tông môn. Thanh Ngọc Tông phái ra đệ tử truy sát, liên tiếp phái ra mấy cái đều bật vô âm tín. Tình báo mới nhất, một người trúc cơ đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ, mang theo đạo lữ cùng nhau đi tới. Cuối cùng chỉ có hắn đạo lữ một người trọng thương mà về. Đây quả thật là hắn, hắn làm sao lại biến thành dạng này? Tạ Ngọc mặt mũi tràn đầy không dám tin. Trong ấn tượng của nàng, Dư Hổ đôn hậu trung thực, còn rất thẹn thùng, liền ngay cả nhìn thẳng nàng cũng không dám, làm sao có thể làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Huống hồ thực lực cũng không đúng nha. Lật đến tin văn phía dưới cùng, có dư hổ ảnh chân dung. Mặc dù vẽ hơi mấy ngó, nhưng Tạ Ngọc vẫn là một chút liền nhận ra, đây chính là năm đó cho nàng nuôi cá thuần phát thiếu niên. Chương 682, tài nguyên tu luyện tới cửa chương 682, tài nguyên tu luyện tới cửa chân dung đều tại cái này, hiện tại không tin cũng phải tin. Tin văn bên trên miêu tả, có vài chục tạp dịch đệ tử, mấy đệ tử chính thức, một vị trúc cơ đệ tử bị dư hổ sát hại. Nhìn thấy dư hổ hại nhiều người như vậy, Tạ Ngọc lâm vào trầm mặc. "Sư minh, thật xin lỗi, ta lúc đầu hẳn là nghe lời ngươi." Trầm mặc nửa ngày, Tạ Ngọc thấp giọng nói một câu. Lúc trước nàng nếu là nghe gió mũi tên, không xen vào việc của người khác cứu dư hổ, hôm nay cũng sẽ không có nhiều đệ tử như vậy bị sát hại. "Sư muội, ngươi không cần tự trách." Phong Tiễn đưa thay sở sở Tạ Ngọc buông xuống đầu. "Thiện lương cũng không phải là sai lầm, sai là cái kia dư hổ, ai biết hắn lại biến thành hiện tại cái dạng này." Phong Tiễn thu tay lại nhìn về phía sư muội. Tạ Ngọc vẫn như cũ cúi đầu, một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, tựa hồ lời của sư minh cũng không có an ủi đến nàng. Ai Phong Tiễn thở dài một tiếng, xoay người tiếp tục điều khiển phi hành pháp khí. Trải qua hai ngày nữa phi hành, hai người tới dư hổ cuối cùng xuất hiện địa phương, một cái không nhân hoang đảo. "Phong sư minh, hắn ngay tại cái này sao?" Tạ Ngọc mở miệng hỏi. Trải qua hai ngày thời gian, Tạ Ngọc đã khôi phục tinh thần. "Không nhất định." Phong Tiễn điều khiển pháp khí đáp xuống ở trên đảo. Tạ Ngọc nhảy xuống pháp khí, nhìn xem trên hải đảo cảnh sắc. "Sư minh, kia dư hổ biết đạo tông môn muốn truy na hắn, nghĩ đến sẽ không còn ở lại chỗ này à?" Tạ Ngọc quay đầu hỏi. "Trước tìm xem đi." Phong Tiễn thu hồi pháp khí đi đến Tạ Ngọc bên người. "Nếu như không ở nơi này, chỉ có thể đi chung quanh tìm." "Vậy cái này chẳng phải là mỏ kim đáy biển?" Tạ Ngọc kinh ngạc hỏi. "Sẽ không." Phong Tiễn lắc đầu, vùng biển này có thể đặt chân liền mấy cái như vậy địa phương, hắn chạy không được bao xa. Tạ Ngọc nghĩ, cảm thấy có đạo lý. "Sư minh, nếu như tìm tới dư hổ, có thể để cho ta xuất thủ sao?" Tạ Ngọc đột nhiên hỏi. "Sư muội, ngươi..." Phong Tiễn nhíu mày. "Ta muốn tự tay kết thúc ta phạm sai lầm." Tạ Ngọc một mặt kiên định nhìn xem Phong Tiễn. Gặp sư muội thái độ như thế, Phong Tiễn đành phải đáp ứng. "Tốt ta, bất quá ngươi nếu là xử lý không được, ta sẽ ra tay." Tạ Ngọc gật gật đầu. "Biết ta sẽ không tẩy mạnh." "Ừ, vậy chúng ta bắt đầu tìm đi." Dứt lời, Phong Tiễn dẫn đầu hướng trong đảo đi đến. Đảo bên trên trong một cái sơn động, dư hổ chính nhắm mắt tu luyện. Bên cạnh còn tán lạc một chút bình bình lọ lọ, đây đều là hắn mấy lần trước đánh giết truy kích người có được chiến lợi phẩm. Một cái đại chu thiên quá khứ, dư hổ mở to mắt. Vẫn là kém một chút. Dư hổ nói thầm lấy lại cầm lấy những cái kia bình bình lọ lọ chọn chọn lựa lựa. Phát hiện thích hợp trước mắt hắn cảnh giới đan dược đã ăn xong. Bất đắc dĩ hắn đành phải nhặt lên một bình thích hợp luyện khí hậu kỳ phục dụng đan dược. Đem đan dược ngược lại ở lòng bàn tay, vừa mới chuẩn bị phục dụng, dư hổ lại dừng lại. "Được rồi, cho dù có đan dược, tốc độ tu luyện của ta cũng nhanh không có bao nhiêu." Tiện tay đem đan dược ném đến một bên, dư hổ nhìn cách đó không xa những cái kia mang máu quần áo, còn có quần áo hạ từng đống mấy cốt. Vẫn là dựa vào ăn đến đột phá cảnh giới tương đối nhanh, cũng không biết tông môn lần này phái người nào tới. Ha ha ha, thật sự là chờ mong nha, nghĩ đến mình bày ra địch lấy yếu mưu kế, dư hổ trong lòng một trận đắc ý. Lần trước có hai cái trúc cơ sơ kỳ đệ tử đến đây truy na hắn. Hắn không có sử dụng toàn lực liền xử lý trong đó người nam kia, sau đó đả thương nữ nhân kia để trốn về tông môn. Nghĩ đến chính mình bộ này thao tác khẳng định sẽ để cho tông môn coi là tu vi của hắn tại trúc cơ trung kỳ, cho nên lần sau phái qua người tới thực lực khẳng định cũng sẽ không cao đi nơi nào. Dư hổ đoán chừng, nhiều nhất là trúc cơ hậu kỳ. Đối với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, dư hổ cũng không lo lắng, bởi vì hắn hiện tại cũng là trúc cơ hậu kỳ, dù sao nhiều đệ tử như vậy hắn cũng không phải ăn không. Nhiệm vụ tin bắn bên trên ghi chép hắn ám hại mấy chục người, kỳ thật căn bản không chỉ, cụ thể nhiều ít dư hổ cũng nhớ không rõ, bất quá tối thiểu vượt qua 100 người, có lẽ có 200 cũng không nhất định đâu. Nếu như là trúc cơ hậu kỳ liền tốt, ăn hết một cái, ta không sai biệt lắm liền có thể đột phá kim đan đi. Ha ha ha, kiệt 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 kiệt, dư hổ trong sơn động cười khẳng khắc quái dị, hắn lúc này hoàn toàn không có mới vừa vào tông lúc thuần phát thiệt lương, có chỉ có đối với nụ, đối thực lực khát vọng. Cười cười, dư hổ đột nhiên cảm giác được bên ngoài có động tĩnh. Ha ha, tới rồi sao, ta tu luyện tư lương. Dư hổ đứng người lên, hướng động đi ra ngoài. Nham Thanh đảo, thuộc về Vân Thủy Tông tài nguyên đảo, ở trên đảo sinh hoạt không ít phàm nhân. Những phàm nhân này phụ trách đào quáng, thu thập, trồng chờ một hệ liệt sự vụ. Đương nhiên, ở trên đảo cũng có Vân Thủy Tông tu sĩ tọa trấn. Giữa trưa, Bối Nhã mang theo trên trăm thủy yêu vượt biển mà tới. Gặp biển đi lên nhiều người như vậy, những người phàm tục kia còn tưởng rằng là Vân Thủy Tông tu sĩ. Ngay từ đầu lơ đến trở tới gần sau mới phát hiện những người này từng cái đều dáng dấp hình thù kỳ quái, rõ ràng không phải nhân loại. Xác định là yêu quái về sau, đám người hoảng sợ hướng trong đảo chạy tới. Chỉ chốc lát, liền có một nhóm tu sĩ từ trong đảo bay ra. "Nơi đây là ta Vân Thủy Tông địa bàn, các ngươi những này thủy yêu mau mau thối lui. Nếu là còn dám tới gần, đừng trách tiền mỗi xuất thủ vô tình." Một cái họ Tiền tu sĩ hướng phía Lâm Nguyên những này yêu quái hô to. Khoảng cách quá xa, Lâm Nguyên cảm giác không thấy người này cụ thể tu vi gì. Bất quá từ Bối Nhã bình tĩnh biểu lộ đến xem, nghĩ đến thực lực cũng không làm sao mạnh, tối đa cũng chính là cái tu sĩ kim đan. Theo người này gọi hàng, ở trên đảo cái khác tu tiên giả đến đông đủ. Thô sơ giản lược nhìn một chút, số lượng đại khái 200-300 người. Trong đó hơn phân nửa đều là đứng trên mặt đất, chỉ có 20-30 người là bay trên không trung. Nghĩ đến cái này vài trăm người bên trong, chỉ có kia 20-30 người tu vi là trúc cơ trở lên. Xem ra nhiệm vụ lần này rất đơn giản, mà nhìn thấy đối diện cao thủ không nhiều, Lâm Nguyên cảm giác nhiệm vụ lần này ổn. Cái này rất bình thường, dù sao xương cứng đều là lưu tại cuối cùng gặm thần long đạo để bọn hắn trước hết nhất đối phó, đương nhiên đều là chút quả hờ mềm. Chờ qua một thời gian ngắn, những này quả hờ mềm mất xong, bọn hắn những này yêu quái coi như không có một ngày tốt lành nhưng qua đi. Gặp Vân Thủy Tông tu sĩ toàn bộ đến đông đủ, trong đó thậm chí không có một cái nào nguyên anh cường giả, dẫn đầu Bối Nhã thở dài một hơi. Ta chính là thủy tộc liên minh Bối Nhã, cái này Nham Thanh đảo chúng ta thủy tộc liên minh muốn thức thời mau chóng rời đi. Bối Nhã bay đến giữa không trung, thân thể tản mát ra nguyên anh hậu kỳ uy áp mạnh mẽ. Nguyên anh đại yêu, cảm nhận được cỗ này đáng sợ uy áp, đối diện Vân Thủy Tông tu sĩ bắt đầu luống cuống. Bọn hắn những người này tuyệt đại đa số đều là luyện khí kỳ, trúc cơ trở lên hơn 20 người. Trong đó chỉ có 3 cái là kim đan kỳ, trong đó mạnh nhất chính là ban đầu nói chuyện họ Tiễn tu sĩ, tu vi tại kim đan hậu kỳ. Song, chúng ta cái này địa phương nhỏ tại sao có thể có nguyên anh đại yêu đột kích a? Tông môn cầu viện phát sao? Phát nha, ngay từ đầu liền phát, nhưng tông môn cách nơi này khoảng cách người cũng biết, không có nửa ngày thời gian không đến được a. Cái này, lần này làm sao bây giờ? Vân Thủy Tông tu sĩ xì xào bàn tán, rất là bối rối. Chương 683, hai lựa chọn chương 683, hai lựa chọn nghe được đệ tử lời nói, tiền càng trong lòng rất là bối rối. Nguyên bản nếu như chỉ là trên trăm phổ thông thủy yêu, bọn hắn những người này bảy trận còn có thể ngăn cản, hiện tại một cái nguyên anh hậu kỳ Bối Nhã cũng đủ để quét ngang bọn hắn. Tiền bối, không biết ngài lời này là có ý gì? Tiền càng kiên trì cung kính hỏi thăm. Nếu như tiền bối chỉ là tới làm khách, chúng ta Nham Thanh đảo hoàn nên đã đến. Nhưng nếu như là tới quấy rối, ta Vân Thủy Tông. Tiền càng lời còn chưa nói hết, liền bị Bối Nhã đánh gãy. Đừng nói nhảm, hiện tại hoặc là mang theo các ngươi người rời đi, hoặc là chết ở chỗ này. Nghe vậy, tiền càng trên mặt vẻ cung kính biến mất, biến dần dần âm trầm. Tiền bối, ngài coi là thật muốn cùng ta Vân Thủy Tông là địch? Ta Vân Thủy Tông mặc dù là môn phái nhỏ, nhưng trong môn phái thế nhưng là có một tôn hóa thần tồn tại, ngài chẳng lẽ không sợ ta Vân Thủy Tông trả thù sao? Tiên Càng trầm âm thanh hỏi. Một tôn hóa thần, chỉ sợ hắn không có thời gian tìm ta phiền toái. Bối Nhã cười cười hồi đáp. Vân Thủy Tông chủ đạo từ Huyền Kình dẫn đội tiền đánh, Huyền Kình là hóa thần đỉnh phong đại yêu. Ngoại trừ Huyền Kình, trong đội ngũ còn có hai cái hóa thần sơ kỳ. Hai đội bọn họ ngũ không sai biệt lắm cùng một thời gian xuất phát, nghĩ đến Vân Thủy Tông chủ đạo bên kia đã khai chiến, cho nên Bối Nhã cũng không lo lắng Vân Thủy Tông hậu kỳ tìm nàng trả thù. Nghe vậy, Tiên Càng trong lòng giật mình, cảm thấy có cái gì mình không biết sự tình chính đang phát sinh. Nhưng nghĩ nghĩ, lại nghĩ không ra là chuyện gì. Cái này cũng bình thường, bọn hắn lâu dài đóng giữ nơi này, thủy tộc liên minh cùng duyên hải tu tiên môn phái phát sinh xung đột là gần nhất phát sinh sự tình. Cho nên cụ thể phát sinh cái gì, Tiên Càng cũng không biết rõ tình hình. Tiền bối, ngài lời này là ý gì? Tiên Càng cẩn thận hơn hỏi thăm. Bối Nhã cũng không trả lời hắn ý tứ. Cái này ngươi không cần biết, hiện tại hoặc là rời đi, hoặc là chết ở chỗ này. Chuyển đi, tốt nhất nhanh lên, ta sẽ không cho ngươi rất nhiều thời gian. Nói xong, Bối Nhã liền ngậm miệng lại, một bộ không muốn tiếp tục nói nhảm bộ dáng. Cái này, Tiền Việt ngữ nhét. Bối Nhã đội trưởng, cùng những nhân loại này nói lời vô dụng làm gì, bọn hắn chỉ có ngần ấy người, trực tiếp giết không phải tốt mà. Tại Tiền Càng xoắn suýt thời khắc, thủy yêu bên này có yêu quái đã đợi không kịp. Nghe nói như thế, Bối Nhã quay đầu. Phát hiện nói chuyện chính là một cái kim đan kỳ yêu quái, tên là Sát Miệng. Sát nhiều chuyện một trương răng nanh dày đặc miệng rộng, một đôi mắt tam giác phá lệ hung ác, xem ra hẳn là một loại nào đó cá mập hóa hình mà đến. Hắn cũng không phải là Bối Nhã thủ hạ, mà là lâm thời an bài tiến cái đội ngũ này bên trong. Có Sát Miệng dẫn đầu, cái khác yêu quái cũng đi theo nào. Đội trưởng, Sát Miệng nói rất đúng nha, chúng ta cùng những nhân loại này có cái gì tốt thương lượng, tranh thủ thời gian hạ mệnh lệnh đi, chúng ta đem những này người giết, miễn cho những người này đem ở trên đảo tài nguyên mang đi. Đội trưởng, Huyền Kình thống lĩnh trước đó thế nhưng là nói, trên đảo tài nguyên ưu tiên để chúng ta vơ vét một phen, những nhân loại này trong túi chứa vật khẳng định có không ít tài nguyên. Ta nghe nói những nhân loại này người tu hành bình thường đều đem thân gia bảo vật đặt ở trong túi chứa vật, đoán chừng bọn hắn trong túi chứa vật tài nguyên so trên đảo còn nhiều đâu. Ha ha, nói rất đúng, tuyệt đối đừng khiến cái này người chạy, không phải sẽ phải thua thiệt lớn. Không tệ, không tệ, không thể để cho bọn hắn chạy, giết chết bọn hắn đoạt túi chứa vật, vừa vặn miễn cho sóng tốn thời gian khắp nơi sưu tập tài nguyên. Những này yêu quái một bên ồn ào, một bên hướng về ở trên đảo đám người tới gần. Nhìn xem những này thủy yêu một mặt ác ý tới, Vân Thủy Tông những cái kia luyện khí kỳ đệ tử bị hù liên tiếp lui về phía sau. Nhìn thấy những này lâm thời thủ hạ bộ này diễn xuất, Bối Nhã nhíu chặt lông mày. Bị cái này nhiệt liệt bầu không khí lây nhiễm, lô mãng tính cách cá sấu cũng có chút kích động. Bọn gia hỏa này thật sự là chán ghét, rõ ràng mẫu thân của ta mới là đội trưởng, vậy mà làm càn như vậy. Bối nhìn xem những cái kia tự tiện chủ trương yêu quái trợn mắt nhìn. Ta cảm thấy bọn hắn nói có chút đạo lý nha, thả những người này cần phải ít đi rất nhiều tài nguyên đâu, đặc biệt là túi chứa vật, vậy nhưng là đồ tốt nha. Cá sấu phát biểu ý kiến khác biệt. Nghe vậy, cùng cá sấu hảo huynh đệ cá Trình Điện cũng đi theo gật đầu. Túi chữ vật có thể thả rất nhiều thứ, ta sớm liền muốn một cái. Nghe được hai yêu, Bối phẫn nộ quay đầu. Hai người các ngươi đến cùng là bên nào nha, vậy mà giúp bọn hắn nói chuyện. Bối chỉ vào cá sấu cùng cá Trình Điện biểu lộ rất là bất thiện. Cái khác mấy cái yêu quái nghe vậy nhao nhao nhìn qua, cũng lộ ra một bộ nhìn phản đồ ánh mắt. A, ha ha. Phát giác mình tựa hồ phạm vào chúng nộ, cá sấu lúng túng gãi gãi đầu. Ta không phải ý tứ kia, ta đương nhiên là đại vương bên này nha. Ha ha, ta cũng vậy. Cá Trình Điện đi theo tỏ thái độ. Hai yêu cũng không để cho Bối ngu giận. nhìn hai ngươi vừa mới dáng vẻ, có phải hay không nghĩ cùng bọn hắn cùng một chỗ nha? Bối bối tiếp tục răn dạy hai yêu.
Không có, ta nào dám nha. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Cá sấu cười giải thích.
Cá trình điện đi theo gật đầu, biểu thị mình cũng giống như vậy.
Cho đùa.
Các ngươi.
Tốt, tốt, đều bất tranh cãi.
Gặp cái lộn không đớt, Lâm Nguyên kịp thời đứng ra hòa giải.
Lâm Nguyên, ngươi cũng phải giúp lấy bọn hắn nói chuyện.
Bối bối quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên.
Đương nhiên không có.
Lâm Nguyên lập tức lắc đầu, sau đó giải thích nói, cá sấu cùng cá trình điện cũng là không lựa lời nói, hai người bọn họ tính cách ngươi cũng biết, bối bối ngươi liền tha thứ bọn hắn đi.
Đúng đúng đúng, ta là thuận miệng nói lung tung, thật không có ý tứ kia, nhỏ đại vương ngươi tha cho ta đi, cá sấu đi theo cầu xin tha thứ.
Ta cũng giống vậy, ta thật không phải cố ý.
Cá trình điện đi theo cầu xin tha thứ.
Hừ. Xem ở Lâm Nguyên trên mặt mũi, lần này liền tha cho ngươi một lần, lần sau nhưng không cho lại nói lung tung.
Gặp hai yêu biết sai, bối bối nhẹ hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía những cái kia ồn ào yêu quái.
Nhìn xem những này thủ hạ tự tiện tiến lên, bối nhã cho mày, nhưng nàng cũng không có ngăn cản.
Nhìn thấy đội trưởng không nói lời nào, chúng yêu càng thêm lớn gan.
Đặc biệt là ban đầu nói chuyện cá mập yêu sát miệng.
Lên a, những người này trên thân đều có túi chữ vật, cướp được chính là kiếm được.
Sát miệng gọi hô một tiếng, dẫn đầu xông tới.
Tiền bối, chúng ta nguyện ý.
Ngay tại tiền càng đánh tính đồng ý bối nhã đề nghị lúc, một đạo kim bạch nhị sắc độn quang lấy tốc độ cực nhanh hướng về nham thanh đảo bay tới.
Cái này độn quang tiền càng rất quen thuộc, là nhà mình nguyên anh trưởng lão Chu Huy Dương độc môn tuyệt kỹ kim vân độn.
Là Huy Dương trưởng lão, lão nhân gia ông ta sao lại tới đây?
Đúng, hôm nay tựa như là tông môn thu lấy tài nguyên thời gian.
Lúc này tiền càng mới nhớ tới, mấy ngày nay là tông môn định kỳ đến nham thanh đảo thu lấy tài nguyên thời gian.
Gặp nhà mình trưởng lão tới, tiền càng lập tức ngậm miệng lại, trong lòng âm thầm may mắn vừa mới không có đem đầu hàng hô ra miệng.
Thật can đảm,
dám làm tổn thương ta tông đệ tử.
Chu Huy Dương cực nhanh tới gần, nhìn thấy sát miệng đối diện nhà mình đệ tử độc thủ, lúc này vung ra một đạo pháp thuật hướng về sát miệng vào tới.
Nhìn thấy ngoại ý muốn nổi lên người, bối nhã trong lòng thở dài.
Ai phiền thoái?
Nàng vốn là muốn cho sát miệng bọn hắn áp bách một chút đối phương, tốt làm cho đối phương đáp ứng rời đi.
Về sau nàng lại ngăn lại sát miệng hành vi.
Đáng tiếc hiện tại kế hoạch bị đột nhiên xuất hiện nguyên anh tu sĩ làm rối loạn.
Chương 684, cuối cùng khai chiến. Chương 684, cuối cùng khai chiến anh.
Pháp thuật trúng đích sát miệng vị trí, phát sinh bạo tạc.
Bởi vì sát miệng vị trí tiếp cận nhà mình đệ tử, Chu Huy Dương cũng không có sử dụng lớn uy lực pháp thuật.
Kết quả chỉ là đem sát miệng nổ bay ra ngoài.
Yêu nghiệt, chết đi cho ta.
Chu Huy Dương phi gần về sau, lần nữa phát động công kích.
Khu cụ sát miệng ho ra máu tươi, lộn nhào từ dưới đất.
Gặp Chu Huy Dương còn muốn công kích hắn, vội vàng hướng bối nhã lớn tiếng cầu cứu.
Đội trưởng, cứu ta.
Nghe được tiếng cầu cứu, bối nhã mặc dù có chút chán ghét cái này không quá nghe lời thủ hạ, nhưng nàng vẫn là làm không được thấy chết không cứu.
Dừng tay.
Bối nhã lách mình ngăn tại Chu Huy Dương tiến lên trên đường.
Muốn chết.
Chu Huy Dương phảng phất như không nghe thấy, trực tiếp công kích trước mặt bối nhã.
Bối nhã chỉ đành chịu phất tay phản kích.
Song phương riêng phần mình ra chiêu, pháp thuật đụng vào nhau, bạo tạc xung kích để cho hai người lui về phía sau.
Từ kết quả bên trên nhìn như hồ bất phân cao thấp, nhưng Chu Huy Dương lại rõ ràng chính mình là đã rơi vào hạ phòng, pháp thuật của hắn là trước đó ấp ủ tốt, mà đối diện thì là đội vàng đánh trả.
Nguyên Anh hậu kỳ đại yêu,
lần này phiền toái.
Chu Huy Dương ổn định thân hình, vì phòng ngừa bối nhã tập kích, đội vàng móc ra một kiện phòng ngự pháp bảo che chở chính mình.
Kỳ quái là bối nhã bị đánh lui ra phía sau, cũng không tiếp tục công kích, cái này khiến Chu Huy Dương phòng bị cái tỉnh mịch.
Thấy đối phương không có công kích dự định, Chu Huy Dương cũng không tốt xuất thủ lần nữa.
Thế là liền vội vàng hỏi, các ngươi đến ta nham thanh đảo làm gì?
Hắn là buổi sáng hôm nay từ Vân Thủy Tông xuất phát lúc Huyền Kình mang đội ngũ còn không có đến Vân Thủy Tông, cho nên lúc này Chu Huy Dương cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Huy Dương trưởng lão, bọn hắn nói muốn chiếm lấy chúng ta nham thanh đảo, để chúng ta hoặc là rời đi, hoặc là chết ở chỗ này.
Bối nhã còn chưa lên tiếng, Tiền Càng liền trước tiên mở miệng.
Cái gì?
Lại có việc này?
Chu Huy Dương giật mình, vội vàng nhìn về phía bối nhã hỏi, đạo hữu, nhưng có việc này.
Không sai.
Bối nhã gật đầu.
Các ngươi nếu như không muốn ra hiện vô vị tử thương, vậy liền ngoan ngoãn rời đi.
Đội trưởng.
Sau lưng sát miệng mặt mũi tràn đầy không dám tin, hắn nhưng là bị đả thương nha, chẳng lẽ dạng này còn muốn buông tha những người này?
Ngậm miệng.
Bối nhã quay đầu trừng sát miệng một chút, sát miệng cũng không có trước đó phách lối kình, bị hù lúc này ngậm miệng lại.
Nghe được bối nhã, Chu Huy Dương trong lòng kinh sợ, nhưng thực lực của hắn cuối cùng chênh lệch bối nhã một bậc.
Thế là Chu Huy Dương cố nén nộ khí thương lượng, đạo hữu, không biết ngươi muốn cái này nhàm thanh đạo để làm gì?
Nếu như chỉ là tài nguyên, ta có thể làm chủ đưa đạo hữu một chút.
Không cần, các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn rời đi là tốt.
Bối nhã bất vi sở động.
Nói như vậy, đạo hữu ngươi là thành tâm nghĩ cùng chúng ta Vân Thủy Tông là địch.
Chu Huy Dương biểu lộ trở nên bất thiện.
Có phải hay không là địch, muốn nhìn lựa chọn của các ngươi, dù sao ta chỉ là muốn cái này đảo mà thôi.
Bối nhã trả lời phong khinh vân đạm.
Ha ha.
Chu Huy Dương giận quá mà cười.
Vậy liền để Chu Mỗ Linh giáo đạo hữu cao chiêu.
Dứt lời Chu Huy Dương lại lấy ra một kiện hình kiếm pháp khí, cùng trước đó cái kia một thủ một công.
Tu vi của hắn mặc dù không bằng Bối nhã, nhưng hắn có pháp khí nơi tay.
Không đánh một chút thử một chút, ai có thể khẳng định mình nhất định sẽ thua.
Gặp Chu Huy Dương bộ này tư thái, Bối nhã thở dài một tiếng.
Ai?
Cuối cùng vẫn là muốn đánh à?
Xem chiêu.
Chu Huy Dương ném ra pháp kiếm, hướng về Bối nhã vọt tới.
Bối nhã phi thân né tránh, sau đó triệu hồi ra bản mệnh vỏ sò nên đón tiếp lấy.
Gặp đội trưởng đều độc thủ, cái khác yêu quái cũng sẽ không chỉ nhìn.
Giết a!
giết những nhân loại đó. Sát miệng nổi giận gầm lên một tiếng, đang đằng sát khí hướng về Vân Thủy Tông đệ tử phóng đi.
Xông lên a, đoạt túi chữ vật a. Ha ha ha, giết a. Cái khác yêu quái quái khiếu đi theo công kích.
Nhanh,
bảy trận, mọi người đứng vững.
Tiên Càng phân phó đệ tử, co vào trận hình ngăn cản đánh tới yêu quái.
Song phương chiến làm một đoàn, chỉ có Lâm Nguyên bồi bối mấy cái còn đợi tại nguyên chỗ.
Ta nói, chúng ta cứ như vậy nhìn xem.
Cá sấu nhìn về phía bên người đồng bạn.
Đại vương trước khi đi không phải đã nói rồi sao, không có mệnh lệnh của nàng, chúng ta không nên khinh cử vọng động.
Lao Quy hồi đáp.
Nhưng bây giờ đều đánh nhau, chúng ta cái gì đều không làm có phải hay không có chút không tốt.
Cá sấu lại hỏi.
Cá sấu nhìn xem cái khác yêu quái cướp đoạt những tu sĩ kia túi chữ vật, lòng ngứa ngáy khó nhịn, cũng không có đại vương mệnh lệnh hắn lại không dám tự tiện làm việc.
Nô.
Lao Quy cũng không biết trả lời thế nào, thế là nhìn về phía có thể làm chủ bối bối.
Cái khác yêu quái cũng nhao nhao quay đầu, dùng mong đợi ánh mắt nhìn về phía nhỏ đại vương.
Xem ra mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều cùng cá sấu ý nghĩ không sai biệt lắm.
Được mọi người nhìn như vậy, bối bối cũng không biết làm sao bây giờ.
Nghĩ nghĩ sau vẫn là quyết định để mọi người cũng gia nhập chiến đấu.
Dù sao khó giải quyết nhất đối thủ đã có mâu thân của nàng đối phó còn lại tu sĩ không đủ gây sợ.
Ừm.
Được thôi, các ngươi cũng cùng lên đi, bất quá nhớ lấy không nên chạy loạn, biết không?
Bối bối một bộ tiểu đại nhân bộ dáng phân phó nói.
Nghe vậy chúng yêu đại hỉ.
Nhỏ đại vương, ngài yên tâm chính là, chúng ta sẽ không chạy loạn.
Cá sấu vỗ ngực cam đoan.
Dứt lời liền chào hỏi cái khác yêu quái.
Nhanh, chúng ta nhanh lên, không phải túi chữ vật đều để đám giá hỏa này đoạt xong.
Đúng đúng.
Chúng ta nhanh lên, không phải canh đều không có uống.
Cá trình điện phụ họa.
Hai yêu dẫn đầu, cái khác yêu quái cũng không nhiều do dự, nhao nhao đi theo.
Liên hệ so sánh hướng nội ốc biển cô nương cũng đi theo.
Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Nguyên, bối bối, cùng thanh xà ba cái ở đây.
Thanh xà thụ đối nhã mệnh lệnh muốn một lát không rời canh giữ ở bối bối bên người, ta có muốn cùng đi hay không đâu.
Lâm Nguyên thì là do dự muốn hay không cùng nhau gia nhập, dù sao tu tiên giả những đan dược kia là có thể trợ giúp hắn tăng trưởng tu vi.
Chúng ta cũng tới đi.
Ngay tại Lâm Nguyên do dự thời điểm, bối bối đột nhiên mở miệng.
Nhỏ đại vương, chiến đấu quá nguy hiểm, đại vương nói để ngươi đừng đi.
Thanh xà vội vàng ngăn cản.
Không có chuyện gì à, ta thế nhưng là kim đan, đối phó những nhân loại này không có nguy hiểm rồi.
Bối bối trấn an một câu, liền hào hứng bay về phía chiến trường.
Ai?
Thanh xà thở dài một tiếng, vội vàng đi theo.
Hiện tại ngay cả bối bối đều lên Lâm Nguyên đương nhiên cũng cùng theo nhà.
Nham Thanh đảo ngoài trăm dặm,
Tạ Ngọc chính khống chế phi hành pháp khí công sư Minh Phong Tiễn cực tốc chạy trốn.
Trước mặt Tạ Ngọc mặt mũi tràn đầy bối rối, trên lưng Phong Tiễn mặt không có chút máu.
Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện Phong Tiễn xương sườn chỗ lõm xuống dưới một khối, giống như là bị một loại nào đó vật nặng đập xuống.
Khu khu.
Phúc.
Sau lưng Phong Tiễn ho mãnh liệt vài tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.
Tạ Ngọc phất phới lọn tóc bị nhuộm đỏ, ngay cả vội vàng xoay người đầu hỏi thăm.
Sư Minh, ngươi thế nào?
Khu khu, ta không sao.
Nói không có việc gì chỉ là an ủi. Phong Tiễn ngoài miệng không ngừng chảy ra máu tươi nói rõ hắn tình huống thật không tốt.
Sở dĩ phát sinh tình huống trước mắt, hay là bởi vì dư hổ.
Trước đó bọn hắn ở trên đảo trong một cái sơn động tìm được dư hổ.
Song Phương chỉ đơn giản trao đổi một chút, xác định tội lỗi đi về sau, Tạ Ngọc liền ra tay với dư hổ.
Chương 685, sư tỷ ta muốn độc chiếm ngươi. Chương 685, sư tỷ ta muốn độc chiếm ngươi. Bởi vì sự tình đáp ứng trước qua sư muội, cho nên Phong Tiễn cũng không có nhúng tay, mà là tại một bên lực trợ.
Tạ Ngọc xuất hiện để dư hổ có chút ngoài ý muốn, dù sao Tạ Ngọc đối với mình có không ít ân tình.
Lúc trước từ trên biển cứu mình chính là nàng, đem hắn thu lưu tại Thanh Ngọc Tông cũng là nàng.
Về sau càng là dạy bảo tự mình tu luyện, này mới khiến dư hổ từ một cái vốn nên chết ở trên biển ngư dân biến thành một cái tu tiên giả.
Dư hổ mặc dù đã mẫn diệt nhân tính, nhưng vẫn là không bỏ được ra tay với Tạ Ngọc.
Bất quá dư hổ cũng sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết.
Đối mặt Tạ Ngọc công kích, dư hổ lựa chọn tránh né, sau đó tùy thời chạy trốn.
Nhưng Tạ Ngọc khăng khăng muốn sửa chữa chính tự mình phạm vào sai lầm, nơi nào sẽ để dư hổ đào tẩu?
Một cái không bỏ được hoàn thủ, một cái khăng khăng muốn truy sát.
Chịu trách nhiệm dư hổ ẩn giấu thực lực rất mạnh, nhưng vẫn như cũng bị đánh rất chật vật.
Nhưng cũng liền chật vật mà thôi, Tạ Ngọc cũng không có cách nào đánh giết dư hổ.
Gặp sư muội thật lâu bắt không được cái này dư hổ, một bên lược trận Phong Tiễn xuất thủ.
Đối với có ân mình Tạ Ngọc, dư hổ xuất thủ sợ đầu sợ đuôi.
Nhưng đối với không có quan hệ gì Phong Tiễn, dư hổ tự nhiên là trọng quyền xuất kích.
Đáng tiếc người ta Phong Tiễn là tu sĩ kim đan.
Hắn dư hổ ẩn giấu thực lực mặc dù mạnh nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút.
Chiến đấu đến cuối cùng, Phong Tiễn dùng thủy hỏa xuyên đâm xuyên qua dư hổ đầu.
Liên tại bọn hắn coi là dư hổ chết thời điểm, dư hổ vậy mà tuyệt địa phản kích, một kích đem Phong Tiễn đánh thành trọng thương.
Lại về sau chính là tình huống hiện tại.
Nhìn xem sư minh ho ra máu không ngừng, Tạ Ngọc trong lòng tràn đầy lo lắng.
Sư minh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang ngươi trở về.
Nói Tạ Ngọc chuẩn bị quay đầu trở lại tiếp tục hướng phía trước bay, nhưng đột nhiên phát hiện sau lưng tại chỗ rất xa xuất hiện một điểm đen.
Là dư hổ, chữa trị tốt đầu về sau, hắn liền đuổi theo. Dù sao một cái tu sĩ kim đan hắn nhưng không nỡ cái này á thả.
Gặp thiên kia đuổi theo tới,
Tạ Ngọc trong lòng giật mình, đội vàng tăng nhanh tốc độ.
Tu vi của hai người có chút chênh lệch, huống chi Tạ Ngọc còn mang theo thụ thương sư mình.
Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, rất nhanh dư hổ liền đuổi theo.
Tạ sư tỷ, đừng chạy.
Dư hổ thanh âm từ phía sau gọi tới.
Các ngươi là chạy không thoát,
không bằng đem phong sư minh lưu lại cho ta. Xét thấy gì vãng ngươi đối ân tình của ta, ta có thể để ngươi rời đi.
Theo khoảng cách càng gần, dư hổ thanh âm càng phát ra rõ ràng.
Ngươi nằm mơ,
ta liền là chết,
cũng sẽ không bỏ rơi Phong sư huynh một người tham sống sợ chết. Tạ Ngọc một bên phi hành một bên quay đầu nhìn Hằng Hằng Dư Hổ một chút. Tạ sư tỷ, ngươi vì sao dạng này? Rõ ràng là các ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết. Hiện tại ta chỉ giết hắn một người mà thôi, ngươi vì sao liền không thể minh bạch khổ tâm của ta đâu? Ngươi vứt xuống hắn, ta để một mình ngươi rời đi, chúng ta liền xem như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra, ngươi vẫn là cái kia tâm địa thiện lương đại tiểu thư. Dư Hổ một bên truy kích một bên quên lơn. Khổ tâm, thiện lương. Ha ha, ta hận ta lúc đầu thiện lương, ta lúc đầu liền không nên cứu ngươi. Tạ Ngọc khỏe mắt rưng rưng lớn tiếng lên án. Tạ Ngọc để Dư Hổ trái tim rung động, kia là cảm giác đau lòng. Tạ sư tỷ, ta vẫn luôn thích ngươi, trước đó đối ngươi khắp nơi lưu thủ, vì sao ngươi liền không thể lý giải ta? Hiện tại còn muốn nói ra như thế vô tình nói. Lúc nói chuyện, Dư Hổ tốc độ bất chi bất giác thả chậm một chút. Thích, ngươi thích để ta cảm thấy buồn nôn. Tạ Ngọc nhìn về phía Dư Hổ ánh mắt tràn đầy chán ghét. Gặp đây, Dư Hổ trong lòng cũng có chút nổi giận. Hắn đối Tạ Ngọc có hảo cảm không giả, nhưng Tạ Ngọc liên tiếp cự tuyệt hắn hảo ý, quả thực để hắn cảm thấy thật mất mặt. Tạ sư tỷ, đã ngươi không rõ tâm ý của ta, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Dư Hổ lần nữa tăng thêm tốc độ. Ngươi muốn làm gì? Tạ Ngọc nghiêm nghị hỏi. Ha ha, ta muốn làm gì? Đương nhiên là giết chết cái này vướng bận ra hỏa, sau đó độc chiếm sư tỷ ngươi nha. Dư Hổ cười trả lời, khắp khuôn mặt là dữ tợn. Hắn đây là truy cầu không thành, dự định cướp chiếm. Ngươi. Nhìn thấy Dư Hổ biểu lộ, Tạ Ngọc trong lòng không hiểu hoảng sợ. Sư tỷ, ngươi không nên gấp, rất nhanh ta liền sẽ cho ngươi biết ta đối với ngươi yêu là cỡ nào nồng đậm. Ha 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 ha, tuyệt 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 tuyệt. Dư Hổ cười khẳng khặc quái dị, dần dần tới gần. Tạ Ngọc hoảng sợ ra tốc, nhưng nàng bất kể như thế nào hướng dưới chân pháp khí đưa vào linh lực, vẫn như cũ thoát không nổi Dư Hổ. Sư tỷ, đừng trốn, ngươi trốn không thoát. Dư Hổ rốt cục đuổi tới Tạ Ngọc sau lưng vài mét vị trí. Chờ ta giải quyết cái này vướng bận ra hỏa, ta liền mang sư tỷ ngươi cùng rời đi Đông Hải, song túc song tê. Nói, Dư Hổ liền hướng về trọng thương Phong Tiễn Vương tội ác chi thủ. Ngươi vọng tưởng, ta là sẽ không cùng ngươi cùng nhau. Tạ Ngọc hô to, vẫn như trước không có cách nào ngăn cản Dư Hổ. Thủy Hỏa Xiên, bạo cho ta. Thời khắc mấu chốt, Phong Tiễn hướng về sau ném ra Thủy Hỏa Xiên, sau đó tự bạo pháp khí. Oeng! Thủy Hỏa Xiên trúng đích Dư Hổ, đột nhiên nổ tung lên. Thủy hỏa hai loại năng lượng đan xen đem Dư Hổ cuốn vào trong đó. Bạo tạc sinh ra xung kích đem Tạ Ngọc sông bay ra ngoài, bởi vì có Phong Tiễn đệm lưng, Tạ Ngọc chỉ là phun một búng máu. Nhưng Phong Tiễn coi như thảm rồi, nguyên bản liền bản thân bị trọng thương, hiện tại lại lọt vào bạo tạc xung kích, lập tức liền không có nửa cái mạng. Bị bạo tạc sông bay một khoảng cách, Tạ Ngọc ổn định thân hình sau liền tranh thủ bị tạc bay sư minh tiếp được. Phong Tiễn mặt mũi tràn đầy máu tươi, ánh mắt mê ly, mắt thấy là phải không được dám vẻ. Sư minh, ngươi thế nào? Sư minh, ngươi tỉnh a? Tạ Ngọc ôm Phong Tiễn khóc lóc kể lể. Ta không sao. Phong Tiễn miễn cưỡng mở mắt ra. Sư minh, ngươi không có việc gì liền tốt. Ô ô ô, Tạ Ngọc nước mắt trên mặt không ngừng chảy xuống trôi. Đừng ngừng lại, người kia khả năng không chết. Phong Tiễn khí như rời rạc nhắc nhở một câu. Lúc này Dư Hổ còn lâm vào tại thủy hỏa xiên bạo tạc năng lượng bên trong. Bất quá Dư Hổ tên kia là cái quái vật, đầu bị đâm xuyên đều không chết, Phong Tiễn đoán chừng thủy hỏa xiên bạo tạc đoán chừng cũng không giết được hắn. Ta biết, ta cái này mang ngươi về tông môn. Tạ Ngọc kịp phản ứng, lao đi nước mắt cóng lên Phong Tiễn, liền muốn hướng về Thanh Ngọc Tông phương hướng bay. Không, chúng ta không trở về tông môn. Phong Tiễn nhắc nhở lần nữa. Không trở về tông môn. Tạ Ngọc kinh ngạc quay đầu. Tông môn rời cái này quá xa, khu cụ, không chờ chúng ta trở về, tên kia là có thể đuổi kịp đến, khu cụ. Phong Tiễn một bên ho ra máu một bên giải thích. Sư minh, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Tạ Ngọc đổi hỏi. Cái hướng kia, khu cụ. Phong Tiễn đưa tay chỉ hướng Nham Thanh đảo phương hướng. Ta nhớ được cái hướng kia có cái hải đảo, là Vân Thủy Tông địa bàn, chúng ta qua bên kia tìm xin giúp đỡ, khu cụ cụ. Nói xong, Phong Tiễn lại mãnh liệt cục lên máu tới. Sư minh, ngươi không cần nói ta cái này dẫn ngươi đi Vân Thủy Tông. Tạ Ngọc điều chỉnh phương hướng, có Phong Tiễn hướng về Nham Thanh đảo bay đi. Thầy a. Hai người rời đi không lâu, thủy hỏa năng lượng bên trong truyền ra quát to một tiếng. Đầy người vết cháy cùng bong bóng, ngực còn cắm thủy hỏa xiên mảnh vỡ Dư Hổ bỏ ra. Ghê tởm a. Các ngươi đừng hòng chạy. Nhìn thấy xa xa điểm đen, Dư Hổ nổi giận gầm lên một tiếng đuổi theo. Chương 686, Dư Hổ, ha ha, thu hoạch lớn. Chương 686, Dư Hổ, ha ha, thu hoạch lớn. Tạ Ngọc mang theo Phong Tiễn phi hành, không bao lâu liền đã tới Nham Thanh đảo. Nơi này xảy ra chuyện gì, chết như thế nào nhiều người như vậy, còn có thủy yêu ở đây. Nhìn xem trong đảo thỉnh thoảng toát ra pháp thuật cùng bạo tạc, Tạ Ngọc trong lòng rất là nghi hoặc. Lúc này Nham Thanh đảo chiến đấu đã mở một hồi. Ban đầu địa phương chiến đấu, lưu lại không ít thi thể, có nhân loại có thủy yêu. Trong đó đại bộ phận đều là Vân Thủy Tông luyện khí đệ tử. Vân Thủy Tông đệ tử đối mặt thủy yêu vây công, vừa đánh vừa lui, lúc này bị bức bách đến hòn đảo vị trí trung tâm. Đại đa số thủy yêu đều đi theo đại bộ đội đánh tới hòn đảo trung tâm. Chỉ có mấy cái tiểu yêu ở chỗ này tìm kiếm trên thi thể bị bỏ sót đồ vật. Sư minh, Vân Thủy Tông nơi này tốt như xa vào phiền phức, chúng ta còn muốn đi sao? Tạ Ngọc hỏi hướng Phong Tiễn. Lúc này Phong Tiễn đã hôn mê, không có cách nào cho ra đáp lại. Sư minh, ngươi còn tốt chứ? Têu hai tiếng không có phản ứng, Tạ Ngọc chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Lần này làm sao bây giờ, muốn đi hả? Tạ Ngọc tiếp tục hướng Nham Thanh đảo tới gần, dành thời gian quay đầu nhìn một chút, phát hiện Dư Hổ đã đuổi theo tới. Mặc kệ, liều mạng. Tạ Ngọc nghiêng đầu sang chỗ khác, không quan tâm tiếp tục hướng về Nham Thanh đảo bay đi. Hiện tại khẩn yếu nhất là thoát khỏi Dư Hổ truy kích,
Về phần Nham Thanh Đảo tình huống, Tạ Ngọc không có thời gian suy nghĩ. Bay đến Nham Thanh Đảo, Tạ Ngọc nhanh chóng hạ xuống, sau đó tiến vào trên đảo trong rừng cây. Rất may mắn, Tạ Ngọc đến cũng không có gây nên mấy cái kia thủy yêu chú ý dư hổ đuổi theo, nhìn thấy chính tại xảy ra chiến đấu hòn đảo, hơi sững sờ. Nơi này xảy ra chuyện gì? Hơi sửng sốt một chút thần, dư hổ lần nữa nhìn lại phát hiện Tạ Ngọc thân ảnh biến mất tại trong rừng cây. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Dư hổ tiếp tục truy kích, đi vào ở trên đảo Tạ Ngọc biến mất vị trí. Không đợi hắn xác định Tạ Ngọc vị trí, một cái ngay tại thu thập chiến lợi phẩm thủy yêu đột nhiên quay người thấy được cách đó không xa dư hổ. Ồ, giả chết cá lọt lưới sao? Hắc hắc, ta thật sự là may mắn nha. Thu hồi nhặt được pháp khí cấp thấp, thủy yêu cười quái dị hướng dư hổ đánh tới. Dư hổ đang chuẩn bị đi vào rừng, một luồng kình phong từ phía sau truyền đến. Dư hổ đội vàng quay đầu, phát hiện là một cái mọc ra đầu cá quái vật. Lúc này cái quái vật này cầm giành được pháp khí đại đao, nhảy lên thật cao, hướng về dư hổ bổ tới. Ừm, lại là yêu quái. Dư hổ trở thành tu tiên giả đã có hơn 4 năm, đương nhiên biết có yêu quái cái này giống loài. Đáng tiếc mặc dù nghe qua, hắn nhưng không có thực tế gặp qua. Cho nên lần thứ nhất nhìn thấy giải như thế kỷ quái thủy yêu, để dư hổ có chút ngây người. Ha ha, bị hù không dám nhúc nhích sao? Hắc hắc, ngươi túi chứa vật lạ của ta. Thủy yêu coi là dư hổ là bị hù dọa run chân, đại đao lúc này hướng về dư hổ đầu chém tới. Muốn giết ta? Ha ha, ta còn không biết yêu quái mùi vị gì đâu. Dư hổ hai mắt ngưng tụ, đối mặt chặt qua đại đao, chỉ giơ lên tay trái. Sợ choáng váng a, vậy mà nghĩ bằng cánh tay đó nữa. Ha ha, thật sự là ngớ ngẩn. Gặp dư hổ hành vi, thủy yêu trong lòng cười lạnh. Ngay tại thủy yêu coi là sẽ đem người trước mặt này loại liên thủ dẫn đầu cùng một chỗ bổ ra lúc, chuyện kỳ quái phát sinh. Huyết nục bộc phát. Dư hổ khẽ quát một tiếng, cánh tay bỗng nhiên bành trướng. Thoáng qua ở giữa cánh tay này liền hóa thành dài 2 mét ngắn, trên cánh tay cơ bắp bệnh, tráng kiện trình độ càng là có thể so với nam nhân trưởng thành vòng eo. Đây là dư hổ những năm gần đây mình từ huyết nục bộc phát bên trong suy nghĩ ra kỹ xảo, có thể đem tứ chi cục bộ to lớn hóa. Loại này cục bộ biến hóa sẽ để cho biến hóa tứ chi lực lượng đại tăng, lại không sẽ mang đến quá nghiêm trọng tác dụng phụ. Ầm. Đại đao chặt trên tay dư hổ phát ra một tiếng vang trầm, sau đó bị dư hổ một mực nắm chặt. Làm sao có thể? Thủy yêu trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Muốn rút về vũ khí, kết quả phát hiện căn bản rút ra không được. Chết đi. Dư hổ tay lớn kéo một cái, đem thủy yêu túm đến trước người, tay phải nắm tay đánh về phía thủy yêu đầu. Hữu quyền dài ra theo gió, qua trong giây lát trở nên cùng cánh tay trái đồng dạng. Ầm. Thủy yêu đầu như là dưa hấu đồng dạng bị một quyền đánh nát. Ồ. Nhìn xem bị mình đánh chết thủy yêu, dư hổ trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Yêu quái này chỉ là nhìn dò người, thực lực cũng chả có gì đặc biệt. Dư hổ nói thầm trong lòng. Dám giết huynh đệ của ta, ngươi muốn chết. Lúc này phụ cận mấy cái yêu quái phát hiện động tĩnh chạy tới. Muốn chết? Ha ha, muốn chết chính là bọn ngươi. Dư hổ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, phóng tới mấy cái này yêu quái. Lưu tại cái này nhặt nhạnh chỗ tốt yêu quái, thực lực đều chẳng ra sao cả. Không có phí bao nhiêu thời gian, mấy cái yêu quái liền đều chết bởi dư hổ trong tay. A, liền cái này, thật sự là sóng tốn thời gian. Dư hổ cười lạnh một tiếng, vứt bỏ trên tay máu tươi, quay người dự định tiếp tục truy kích Tạ Ngọc. Nhưng vừa phóng ra một bước, hắn lại ngừng lại. Nhiều như vậy thi thể ném khỏi đây đáng tiếc. Trước nhận lấy đi. Nói thầm một tiếng, dư hổ bắt đầu thu lại yêu quái thi thể. Đem tự tay giết chết yêu quái thi thể thu vào chữ vật đại, dư hổ phát hiện phụ cận trên đất nhân loại thi thể tựa hổ là tu tiên giả. Căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc, dư hổ lại nhặt lên Vân Thủy Tông đệ tử thi thể. Cái này một nhặt liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, thật sự là tu tiên giả thi thể nhiều lắm. Mặc dù thực lực đều chẳng ra sao cả, nhưng số lượng nhiều nha. Dư hổ đoán chừng buổi sáng đem những người tu tiên này cùng yêu quái thi thể toàn bộ thôn phệ, tu vi của hắn tối thiểu có thể đạt tới kim đan trung kỳ, thậm chí cao hơn. Ha ha, thu hoạch lớn a. Ha ha ha. Nhìn xem chứa tràn đầy túi chữ vật, dư hổ hưng phấn cười to. Có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, đào tẩu Tạ Ngọc Hòa Phong mũi tên ngược lại thành dâu dịa chuyện nhỏ. Thi thể này đến thừa dịp mới mẹ ăn hiệu quả mới tốt nhất. Ha ha. Ta lần này sẽ tha các ngươi một lần, chờ ta thực lực đại tiến, đến lúc đó trực tiếp xông lên Thanh Ngọc Tông, Tạ Ngọc ngươi sớm muộn đều sẽ thành nữ nhân của ta. Nhìn thoáng qua Tạ Ngọc đào tẩu vị trí, thu tầm mắt lại, dư hổ dự định rời đi nơi này, tiêu hóa một chút nhặt được tài nguyên tu luyện. Bèn, một thân ảnh từ trên trời bay vụt mà đến, đụng vào khoảng cách dư hổ không xa khắp mặt đất, phát ra tiếng vang. Bạo tạc nhấc lên xung kích để dư hổ lui lại mấy bước. Chuyện gì xảy ra? Dư hổ giơ cánh tay lên che chắn bụi mù, hướng bạo tạc chỗ quan sát. Lúc này lại một thân ảnh từ trên trời bay tới, là Bối Nhã. Bối Nhã khí tức quanh người chấn động, xua tán đi bạo tạc sinh ra bụi mù, trong hố lớn lộ ra Chu Huy Dương thân ảnh. Lúc này Chu Huy Dương toàn thân rách rưới, liền ngay cả hai kiện pháp bảo đều vỡ vụn. Trái lại Bối Nhã chỉ là có chút hứa chật vật mà thôi. Ồ, còn chưa có chết sao? Nói, giữa không trung Bối Nhã giơ tay lên, linh lực tại trên tay không ngừng ngưng tụ. Khu khu, đạo hữu tạm dừng tay. Chu Huy Dương ho ra một ngụm máu tươi, giãy giụa lấy đứng lên. Gặp Bối Nhã không định buông tha mình, Chu Huy Dương ngay cả vội xin tha. Ta Vân Thủy Tông nguyện ý từ bỏ Nham Thanh Đạo, còn xin đạo hữu tha ta một mạng. Nghe nói lời này, Bối Nhã biểu lộ không thay đổi, linh lực tiếp tục trong tay tụ tập. Chương 687, Lâm Nguyên, nhanh mau cứu ta. Chương 687, Lâm Nguyên, nhanh mau cứu ta. Đạo hữu, ta đã nhận thua, vì sao không thể bỏ qua ta? Bối Nhã vẫn như cũ bất vi sở động. Ngươi giết ta, Vân Thủy Tông là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi thật chẳng lẽ nghĩ cùng chúng ta Vân Thủy Tông không chết không thôi sao?
Cầu tha sao? Chu Huy Dương bắt đầu uy hiếp. Bối Nhã lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên đất Chu Huy Dương. Bối Nhã ngay từ đầu là đánh lấy không đánh mà thắng ý nghĩ cầm xuống Nham Thanh Đạo. Nhưng Chu Huy Dương không biết điều, nhất định phải khai chiến. Đã khai chiến, Bối Nhã đương nhiên sẽ không lại làm ra thả hổ về rừng cử động. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không có chân quý. Bối Nhã lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, linh lực trên tay tụ tập hoàn tất. Không, câu ngài đừng có giết ta. Đối mặt tử vong uy hiếp, Chu Huy Dương sụp đổ hô to. Thật có lỗi, cơ hội không có lần thứ hai. Không có nhiều do dự, Bối Nhã phất tay, công kích rơi xuống. Không. Và anh. Chu Huy Dương hoảng sợ quát to một tiếng, sau đó bị tạc thịt nát xương tan. Giải quyết xong Chu Huy Dương, Bối Nhã nhìn về phía chúng quanh. Sau đó liền thấy được cách đó không xa Dư Hổ. Bị Bối Nhã cái này cái nguyên anh hậu kỳ đại yêu nhìn chăm chú, Dư Hổ phảng phất là chỉ bị rắn độc để mắt tới hết xanh. Người này ta không phải là đối thủ, trốn. Mau trốn. Dư Hổ kịp phản ứng, quay người hướng về đảo bên ngoài bỏ mạng chạy trốn. Vân Thủy Tông người sao? Thật có lỗi, ngươi cũng đi chết đi. Bối Nhã nói thầm một tiếng, đưa tay một đạo công kích đánh về phía chạy trốn Dư Hổ. Oeng. Công kích trúng đích Dư Hổ, phát sinh bạo tạc. Thời khắc mấu chốt, Dư Hổ sử dụng huyết nục bộc phát. Bối Nhã công kích nổ đoạn mất Dư Hổ cánh tay, bạo tạc sinh ra xung kích đem Dư Hổ thân thể tàn khuyết ném bay ra ngoài, cuối cùng rơi vào trong biển. Gặp công kích trúng đích, Bối Nhã cũng liền không còn thêm. Nàng là nguyên anh hậu kỳ, Dư Hổ là trúc cơ hậu kỳ. Cả hai chênh lệch hai cái đại cảnh giới, tiện tay một kích liền đủ để miểu sát Dư Hổ, cho nên không cần thiết lại đuổi theo xác nhận sinh tử. Thu hồi ánh mắt, Bối Nhã nhìn về phía xung quanh. Không có nữ nhi Bối Bối cùng thủ hạ thân ảnh. Nhìn về phía hòn đảo trung ương, nơi đó còn trong chiến đấu. Không cần nghĩ, Bối Bối khẳng định là mang theo thủ hạ đi nơi nào. Bối Bối nha đầu này lại không ngoan. Thở dài một tiếng, Bối Nhã quay người hướng về hòn đảo trung tâm bay đi. Rơi vào trong biển Dư Hổ cũng chưa chết. Mất đi cánh tay với hắn mà nói chỉ là chút thương nhỏ, ăn hai người liền có thể mọc trở lại. Dù sao hắn nhưng là ngay cả đầu bị đâm xuyên dạng này vết thương chí mạng đều có thể khôi phục lại nam nhân. Hiện tại duy nhất sợ hai Bối Nhã đuổi theo, đem hắn đánh không còn sót lại một chút cặn. Vì để tránh cho bị Bối Nhã phát hiện, Dư Hổ chỉ có thể tiếp tục trốn ở trong biển giả chết. Bối Nhã đi vào hòn đảo trung ương. Có sự gia nhập của nàng, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Vân Thủy Tông tu sĩ đều không ngoại lệ, toàn bộ bỏ mình. Còn lại thì là bọn hắn những này thủy yêu cùng hoan. Pháp khí này là ta trước nhìn thấy. Đánh rắm, rõ ràng là ta trước nhìn thấy. Ngươi buông ra cho ta. Hai cái thủy yêu tranh đoạt lấy chết đi Vân Thủy Tông đệ tử pháp khí thuộc về. Ha ha ha, nơi này có thật nhiều vật liệu. Phát tài. Một cái thủy yêu xông vào Vân Thủy Tông cứ điểm, tựa hồ phát hiện đồ tốt, hưng phấn kêu to. Bên trong đều là đồ tốt. Đừng để tên kia độc chiếm. Thủy yêu kịp phản ứng, tranh đoạt lấy xông vào Vân Thủy Tông cứ điểm, vơ vét tất cả thứ đáng giá. Lâm Nguyên, con lương, nhanh xông, không phải đồ tốt đều để đám gia hỏa này đoạt xong. Cá sấu chào hỏi chúng yêu một tiếng, dẫn đầu bật vào. Tốt, ta cái này đến. Lâm Nguyên đáp ứng một tiếng, gia nhập trong đó. Hắc hắc, ta cũng muốn, các ngươi chờ một chút ta. Liền ngay cả Bối Bối cũng hào hứng chạy đi vào. Nhưng vừa chạy ra hai bước, nàng liền bị một cái tay từ phía sau giữ chặt cổ áo. Ai nha? Bối Bối tức giận quay đầu. Sau đó cùng mẫu thân Bối Nhã bốn mắt nhìn nhau. Bối Bối, là ta. Bối Nhã gắt gao nhìn chằm chằm nhà mình nữ nhi. Nhìn xem mẫu thân ánh mắt bất thiện, Bối Bối khí thế lập tức liền yếu xuống dưới. Nương, ngươi làm gì nha? Mau buông ta ra nha. Bối Bối chột dạ nói. Thả ra ngươi. Ta trước đó làm sao dặn dò ngươi? Bối Nhã nghiêm túc hỏi. Ta. Trước đó. Ách. Bối Bối trong mắt loạn chuyển, trong lòng rất là bối rối. Rõ ràng dặn dò qua ngươi, không có mệnh lệnh của ta không nên khinh cử vọng động. Ta vừa mới nhìn ngươi mang lấy bọn hắn đánh rất hoan mà Bối Nhã trên mặt lộ xảy ra nguy hiểm tiêu dung. Mẫu thân, ta. Bối Bối còn muốn giải thích. Nói còn chưa nói ra miệng, cả người liền bị sách. Ngươi có biết hay không chiến trường nguy hiểm cỡ nào, ngươi nếu là xảy ra chuyện để nương làm sao bây giờ? Mẫu thân, ta biết sai. Biết sai. Hôm nay ta không phải giáo huấn ngươi một chút. Bối Nhã sách lấy Bối Bối, dự định tìm một chỗ giáo huấn một chút không nghe lời nữ nhi. Gặp mẫu thân thật sự tức giận, Bối Bối rốt cục luống cuống. Ô ô ô mẫu thân, ta thật biết sai rồi, cầu ngài không muốn như vậy. Bối Bối gạt ra mấy giọt nước mắt, giả ra tội nghiệp dáng vẻ. Bối Nhã bất vi sở động, sách lấy Bối Bối liền muốn rời khỏi. Nghĩ đến sắp bị tội cái mông, Bối Bối vội vàng hướng những người khác xin giúp đỡ. Lâm Nguyên, Thanh Xả, nhanh mau cứu ta. Nghe được tiếng la, Lâm Nguyên quay đầu. Nhìn thấy hai người dáng vẻ, lập tức ném tới một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ. Thanh Xả cũng giống như vậy. Ô ô ô ta đối với các ngươi tốt như vậy, các ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Lần này Bối Bối là thật khóc, nhưng khóc cũng vô dụng, vẫn là bị mẫu thân của nàng Bối Nhã cường ngạnh kéo đi. Một bên khác, trong biển rộng, giả chết Dư Hổ gặp Bối Nhã cũng không đến tìm hắn, lúc này mới thận trọng thoát đi nơi này. Trái lại Tạ Ngọc bên này, sớm lúc trước liền dẫn hôn mê Phong Tiễn từ một bên khác thoát đi Nham Thanh Đảo. Hoa, thật nhiều đan dược. Uy, nhỏ giọng một chút, đừng đem những tên khác dẫn tới. A, ta đã biết. Cứ điểm bên trong một cái phòng truyền đến thanh âm. Cái gì? Đan dược? Lâm Nguyên vui mừng, vội vàng xông vào gian phòng kia. Ừm, làm sao có người đến? Cái này còn không đều tại ngươi miệng rộng. Cái gì chắc ta, ngươi giọng mới càng vang. Khẳng định là ngươi dẫn tới. Gặp Lâm Nguyên tiến đến, hai cái yêu quái một bên tương hỗ chỉ trích, một bên đem trên kệ những cái kia bình bình lọ lọ hướng trong túi chứa vật giả. Lâm Nguyên không có để ý đến bọn họ, nhanh chóng liếc nhìn gian phòng một chút. không giống với kia hai cái yêu quái nhìn chằm chằm bình lớn tự cầm, Lâm Nguyên nhìn chúng chính là bình nhỏ, lại cái bình tinh mỹ cái chủng loại kia. Liếc nhìn một vòng, tại gian phòng nơi hẻo lánh có hai cái giá đỡ, phía trên thả cái bình đều là kia chủng loại hình. Xác định mục tiêu, Lâm Nguyên lập tức vọt tới giá đỡ trước. Cũng mặc kệ cái bình bên trên đan dược danh tự, một bả nhấc lên liền hướng trong túi chứa vật giả. Ha ha ha, phát tài, phát tài. Lâm Nguyên tại hưng phấn trong lòng hô to. Rất nhanh liền đem một cái giá quét sạch hoàn tất. Nơi này có đồ tốt, mấy người các ngươi vậy mà muốn nuốt một mình. Lúc này lại có một cái thủy yêu bật vào. Gặp Lâm Nguyên ba yêu ở bên trong, lập tức hô to kêu lớn lên. Uy, nơi này thật nhiều đan dược. Mọi người nhanh. Nô. Đừng. Một cái thủy yêu đội vàng đi lên ngăn chặn miệng của người này ba. Đừng hô. Nhiều người không được. Những thứ kia chúng ta bốn người phân. Nô. Nô. Mới tới ra hỏa nước nở gật đầu. Chương 688, bối bối trưởng thành chương 688, bối bối trưởng thành gặp mới tới ra hỏa đáp ứng, thủy yêu ngay cả đội vàng buông tay ra. Tốt, mọi người động tác nhanh lên, đều cầm các tốc độ nhanh một chút, không phải lại muốn có người tới. Tốt. Quyết định như vậy đi, ta muốn cái này trên kệ. Được được được. Ta muốn cái này. Vậy ta muốn cái này tốt. Ba tên này đều tự tìm cái trước đan dược đỡ, gian phòng bầu không khí lần nữa khôi phục hòa hợp. Lâm Nguyên không có để ý đến bọn họ, đi vào một cái khác giá đỡ trước, chuyên chú những cái kia bình giả tinh mỹ đan dược. Gặp Lâm Nguyên chỉ cầm những cái kia giải rác bình nhỏ, ba người khác cũng không xen vào việc của người khác, dù sao chỉ cần không đoạt mình liền tốt. Đông. Đưa tay cầm xuống bình thuốc, Lâm Nguyên tay đụng phải giá đỡ bên trong vách tường, phát ra đông một cái dị hưởng. Ừm. Lâm Nguyên nhìn vào bên trong, phát hiện mặt này tường giống như có chút không đúng. Gõ gõ bên cạnh, thanh âm hoàn toàn khác biệt. Có hốc tối. Quan sát một chút, không có tại phụ cận tìm tới cùng loại cơ quan đồ vật. Tìm không thấy, dứt khoát liền không tìm, thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể trực tiếp hủy nhà. Hoàn tù tỷ vị trưởng, đâm vào trong vách tường. Kết rồi một tiếng vang nhỏ, một viên gạch thạch bị Lâm Nguyên lấy ra. Ừm. Đan dược. Thả như thế chặt chẽ làm gì? Lâm Nguyên nhìn vào bên trong, phát hiện bên trong là ba cái bình đan dược. Một thanh lấy ra, nhìn một chút cái bình vẻ ngoài, không có biển số. Mặc kệ, có thể giấu ở hốc tối bên trong khẳng định là đồ tốt. Đem bình đan dược thu vào chứa vật đại, Lâm Nguyên lại đem cục gạch lấp trở về. Gian phòng cái khác ba cái đều bận rộn đinh đương vàng, hoàn toàn không có chú ý tới Lâm Nguyên bên này. Rất nhanh trong phòng đan dược bị Lâm Nguyên bốn cái chia cắt trống không. Mấy yêu cũng không nhiều giao lưu, riêng phần mình trên mặt ý mừng rời đi gian phòng này, tiếp tục tiến về địa phương khác vơ vét. Những này yêu quái phần lớn đều là lần đầu tiên có được túi chứa vật, đoạt xong nhóm đầu tiên thứ đáng giá về sau, lại bắt đầu tranh đoạt những vật khác. Tỷ như đồ dùng trong nhà, bài trí, thậm chí ngay cả tinh mỹ gạch đều muốn móc xuống tới cất vào trong túi chứa vật. Không bao lâu, trên đảo Vân Thủy Tông đệ tử động phủ trống không đều có thể chạy con chuột. Liên tại chúng yêu suy tư có phải hay không đem phòng ở cũng phá hủy thời điểm, giao hấn xong nữ nhi bối nhã xuất hiện. Tất cả dừng tay. Tiếp xuống chúng ta còn muốn tại cái này đóng giữ, các ngươi đem cái này phá hủy về sau ở na. Nghe vậy, chỗ có yêu quái đều dừng tay lại bên trong động tác. Đội trưởng, ở trên đảo còn có rất nhiều phàm nhân, chúng ta có thể ở bọn hắn nơi đó nha, chỉ cần đem bọn hắn giết là được rồi. Trong đám người có người phát ra tiếng. Nghe nói như thế, rất nhiều yêu quái kích động. Vừa mới bọn hắn đều chỉ là vơ vét Vân Thủy Tông đệ tử độc vụ, những người phàm tục kia trụ sở còn chưa có đi đâu. Bối Nhã quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là cái kia không nghe lời sát miệng. Tất cả câm miệng. Bối Nhã lệ quát một tiếng, trang diện lần nữa an tĩnh lại. Ở trên đảo những người phàm tục kia ta không cho phép các ngươi đi quấy rầy. Đội trưởng, cái này là vì sao nha? Sát miệng lần nữa đặt câu hỏi. Cái khác yêu quái đồng học mặt lộ vẻ nghi hoặc, dù sao nhân yêu khác đường, yêu giết người thiên kinh địa nghĩa. Cứ việc chán ghét sát miệng, nhưng Bối Nhã vẫn là cấp ra giải đáp. Liên minh chiếm cứ nơi này là vì tài nguyên, không phải để các ngươi tới đây làm phá hư những người phàm tục kia cũng là tài nguyên một trong. Nghe vậy, có chút yêu quái lơ đễnh. Dù sao tài nguyên là liên minh cướp đến tay mới là bọn hắn. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể giết những cái kia nhân loại, bất quá về sau trên đảo đảo quang thu thập những này công việc, cũng chỉ có thể chính các ngươi làm. Bối Nhã bổ sung một câu. Câu nói này thẳng bên trong yếu hại, dù sao ai nguyện ý vì phàm nhân điểm này thứ không đáng tiền, ô bên trên lãng phí thời gian công việc nha. Nhìn thấy chúng yêu biểu tình biến hóa, Bối Nhã mở miệng lần nữa. Hiện tại đem nơi này đều thu thập xong, thời gian kế tiếp chúng ta liền ở lại đây chờ lấy liên minh bên kia mệnh lệnh. Tốt, đều đi thôi. Bối Nhã phất phất tay, chúng yêu lập tức tan tác như chim ong. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại vỏ sò đảo một đám yêu quái. Đại vương, chúng ta làm sao bây giờ? Cá sấu dẫn đầu hỏi. Các ngươi đem cái này cứ điểm thu thập một chút, chúng ta ở lại đây hạ. Bối Nhã chỉ lộn xộn không chịu nổi Vân Thủy Tông hoạch tâm cứ điểm. Được rồi, đại vương. Đáp ứng một tiếng, chúng yêu liền riêng phần mình thu thập đi. Lâm Nguyên cũng chuẩn bị cùng đi, lúc này Bối Bối che lấy cái mông một mặt ủy khuất đi vào bên cạnh hắn. Lâm Nguyên, ngươi vừa mới vì cái gì không cứu ta? A, cái này. Lâm Nguyên mặt lộ vẻ xấu hổ, trong lòng tự nhủ nương đánh nữ nhi đây là hắn có thể nhúng tay à, cũng may Bối Bối chỉ là phát cầu nhỏ, cũng không có trách cứ Lâm Nguyên ý tứ. Cuồng ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi vậy mà trơ mắt nhìn ta bị kéo đi, thử Bối Bối nhíu cái mũi đang yêu, lên án lấy Lâm Nguyên. Lâm Nguyên không phản bác được. Làm ngươi không giúp ta trừng phạt, ngươi đêm nay nhất định phải cho ta kể chuyện xưa. Muốn so bình thường nói nhiều một cách giờ. Bối Bối chân tướng phơi bày. Đơn giản như vậy yêu cầu, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt tốt tốt, ta buổi tối hôm nay cả đêm thời gian đều cho ngươi, không nên tức giận có được hay không? Nghe được Lâm Nguyên chủ động tăng giá cả, Bối Bối lập tức vui vẻ ra mặt. Thật à, cả đêm.
ngươi nhưng không cho gạt ta, không phải ta để ngươi để mặt.
Đương nhiên là sự thật, lừa gạt ngươi nói ta chính là hải cẩu.
Lâm Nguyên tiến lên thân mật sờ lên bối bối đầu.
Cách đó không xa hải cẩu vừa vặn nghe được câu này, ném tới một cái u buồn ánh mắt.
Hắc hắc, quá tốt rồi.
Bối bối tiến lên ôm lấy Lâm Nguyên cánh tay, trên mặt viết đầy vui vẻ.
Cảm giác được trên cánh tay xúc cảm, Lâm Nguyên túi đầu nhìn lại.
Phát hiện bối bối trước ngực đã có chỗ quy mô, cái đầu cũng so mấy năm trước cao lớn không ít, liền ngay cả hải nhi mập cũng trong bất chi bất giác biến mất. Hiện tại bối bối hoàn toàn chính là một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ.
Bất chi bất giác liền lớn như vậy nha, không hổ là mẫu nữ, quả nhiên có tiềm lực.
Lâm Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lâm Nguyên, ngươi vừa mới nói cái gì?
Bối bối nâng lên gương mặt xinh đẹp nhìn về phía Lâm Nguyên.
Nhìn xem cùng bối nhã có chút tương tự khuôn mặt, Lâm Nguyên phát giác mình có chút ý nghĩ kỳ quái, ngay cả vội vàng xoay người đầu.
Không, không có gì.
Thật sao?
Bối bối mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng rõ ràng nghe được Lâm Nguyên lẩm bẩm một câu.
Nơi này bị làm loạn như vậy, chúng ta nhanh lên thu thập đi, không phải ban đêm sợ là không có địa phương đi ngủ.
Lâm Nguyên nói sang chuyện khác.
A, tốt a.
Thanh xà tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi.
Không còn xoắn xuýt trước đó vấn đề, bối bối bung ra Lâm Nguyên cánh tay, hướng về bận rộn thanh xà chạy tới.
Trên cánh tay xúc cảm biến mất, để Lâm Nguyên có chút thất vọng mất mát.
Chủ nhà có cô gái mới lớn nha, qua một thời gian ngắn nữa, bối bối hẳn là sẽ cùng mẹ của nàng đồng dạng đẹp mắt đi.
Nhìn xem bối bối hiểu điệu dáng người, Lâm Nguyên ở trong lòng cảm thán một câu.
Ba,
ta đây là thế nào?
Bối bối thế nhưng là ta nhìn lớn lên nha, ngươi sao có thể có loại kia ý nghĩ đâu? Lâm Nguyên vô khuôn mặt, tỉnh lại chính mình.
Sơ đến mặt mình, mama lại xúc cảm, Lâm Nguyên lại lập tức ưu sầu.
Dài bộ dạng này bối bối đoán chừng cũng trướng mắt ta đi, ai?
Thật hoài niệm ta kia khuôn mặt anh tuấn.